Chương 26, khách khanh, 1, chương 26, khách khanh, 1, Tiêu Bất Hoán nghe tiếng xoay người lại. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần người giang hồ tang thương cùng lạnh lẽo cứng rắn, nhưng giờ phút này nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt, lại so với lần trước tại Tống gia thôn gặp mặt lúc thiếu chút xem kỹ, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời phức tạp, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác trị trọng. Hắn quan sát toàn thể Tống Nghị một cái, trong mắt dường như lướt qua một tia cực nhỏ kinh ngạc. Dường như đã nhận ra Tống Nghị trên thân cùng một tháng trước hoàn toàn khác biệt khí tức, kia cô mới vào mình kình sắc bén đã bị một loại càng thâm trầm, càng nội liễm lực lượng cảm giác thay thế, khí huyết tràn đầy, ánh mắt trầm tĩnh, hiển nhiên là tu vi tiến nhanh biểu hiện. Nhưng này kinh ngạc lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức để cho người ta khó mà bắt giữ. Tống Nghị huynh đệ, đã lâu không gặp. Tiêu Bất Hoán khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái coi là nụ cười biểu lộ, chỉ là nụ cười này tại cái kia quen lạnh lẽo cứng rắn trên mặt vẫn có vẻ hơi cứng nhắc, lại so với lần trước chân thành rất nhiều. Bạn muội tới chơi, còn mời chờ trách. Lần này đến đây, một là chúc mừng thăng quan niềm vui, thứ hai, đúng là có một cọc chính sự, cần ở trước mặt cùng Tống huynh đệ lời nói. Ngữ khí của hắn có chút khách khí, thậm chí mang theo một tia bình đẳng ý vị. Tống Nghị ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ là nghiêng người đẩy ra cửa sân, Tiêu thiếu chủ nói quá lời, mời đến trong nội viện tự thoại a chỉ là hàn xá ban đầu định, sợ là chậm trễ. Không sao, giang hồ nhi nữ, không giảng cứu những này nghi thức xã giao. Tiêu Bất Hoán khoát khoát tay, cất bước đi vào tiểu viện. Ánh mắt của hắn nhanh chóng mà chuyên nghiệp đảo qua sân nhỏ, đối sân nhỏ cách cục, cửa ra vào cùng chiếc kia tiểu thủy giếng đều lưu tâm, đây là nghề nghiệp của hắn quen thuộc. Tống Nghị mời hắn tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, chính mình thì đi trong phòng rót chén thanh thủy, trong nhà còn không đại khách lá trà. Tiêu thiếu chủ vừa rồi nói tới chính sự là, Tống Nghị đem chén nước đẩy qua, trực tiếp cắt vào chủ đề. Hắn cũng không cho rằng Hắc Miêu Bang một vị đường chủ sẽ không sự tình đến nhà, chỉ vì chúc mừng hắn dọn nhà. Tiêu Bất Hoán tiếp nhận chén nước, cũng không uống, mà là đặt ở trên bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nghiêm mặt nói, "Ta hôm nay đến đây, là đại biểu Hắc Miêu Bang, đặc biệt đến cảm tạ Tống huynh đệ nguyệt trước cung cấp tin tức." "Tin tức?" Tống Nghị mặt lộ vẻ vừa đúng nghi hoặc. "Chính là liên quan tới Lao Thử Bang bang chủ Từ Kim Phong chỗ ẩn thân tin tức." Tiêu Bất Hoán nhìn xem Tống Nghị, ngữ khí khẳng định, "Nếu không phải Tống huynh đệ ngày ấy cáo chi Từ Kim Phong khả năng giấu kín địa điểm, ta Hắc Miêu Bang cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đem nhóm này dư nghiệt một mẹ hút gọn, hoàn toàn thanh trừ biên này ưu ác tính, an ổn tiếp quản nơi đây bàn cầu." Việc này, Tống huynh đệ làm nhớ công đầu. Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, thì ra đối phương là đem Từ Kim Phong cái chết công lao, tính tại hắn cung cấp manh mối phía trên. Như thế ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình giải thích hợp lý, hoàn mỹ che giấu hắn tự tay đánh chết Từ Kim Phong sự thật, còn đưa hắn một cái có công người thân phận. Xem ra Hắc Miêu Bang cũng không nắm giữ chứng cứ xác thực, hoặc là bọn hắn càng cần hơn cái này công lao đến danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Lao Thử Bang địa bàn cùng lực ảnh hưởng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức khiêm tốn lắc đầu, "Tiếu Tiếu chủ nói quá lời. Ngày đó bất quá là trùng hợp nghe nói một chút phong thành, lại cảm niệm Hắc Miêu Bang vì dân trừ hại chi tâm, thuận miệng nhắc lên mà thôi. Có thể giúp một tay, là Tống Mô vinh hạnh, không dám giành công." "Ai, Tống huynh đệ quá khiêm tốn." Tiêu Bất Hoán đại thủ bái xuống. "Ngươi cái này thuận miệng nhắc lên thật là giúp ta Hắc Miêu Bang đại ân, ta Hắc Miêu Bang tuy không phải danh môn chính phái, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo đạo lý." Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống chút, lộ ra càng thêm trịnh trọng, "Bang chủ biết được việc này sau, đối Tống huynh đệ cũng là tán thưởng có thừa. Đặc mệnh ta đêm nay tại Vọng Long lâu thiết yến, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Mong rằng Tống huynh đệ cần phải đến dự." Vọng Long lâu, chợ phía tây lớn nhất xa hoa nhất quán rượu. Quy cách này cùng coi trọng trình độ, viễn siêu Tống Nghị đoán trước. Hắn bản năng muốn từ chối, cuốn vào bang phái sự vụ tuyệt không phải ước nguyện của hắn. "Tiêu thiếu chủ, cái này thực sự quá long trọng. Tại hạ chỉ là cung cấp một chút không có ý nghĩa tin tức, thực sự không đảm đương nổi như thế hậu đãi." Tống Nghị mặt lộ vẻ khó xử, ý đồ từ chối nhã nhặn. Tiêu Bất Hoán dường như ngờ tới hắn sẽ chối từ, cười nói, "Tống huynh đệ không cần chối từ. Dừng lại cơm rau dưa mà thôi, thuần túy là ta Hắc Miêu Bang một phen tâm ý như Tống huynh đệ không nể mặt, ta trở về cũng không tốt hướng bang chủ bàn giao á còn nữa, hẳn là Tống huynh đệ là xem thường ta Hắc Miêu Bang." Nói được mức này, mang theo nửa mời nửa bức hiếp ý vị, như lại cưỡng ép cự tuyệt, chỉ sợ ngược lại sẽ đắc tội đối phương. Tống Nghị tâm niệm thay đổi thật nhanh, bây giờ gia nhân ở huyện thành, không thích hợp cùng địa đầu xà trở mặt. Hú hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Hắc Miêu Bang trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thế là, hắn ra vẻ bất đắc dĩ cười cười, "Tiếu Tiếu chủ nói quá lời, nếu như thế, kia Tống Mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh." "Tốt, sảng khoái." Tiêu Bất Hoán nụ cười trên mặt càng rõ ràng mấy phần. "Vậy liền quyết định, đêm nay giờ dậu ba khắc, Vọng Long lâu thiên tự hiệu nhã gian, Tiếu Mỗ xin đợi đại giá." Chuyện cố định, Tiêu Bất Hoán lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử, cũng không qua dừng lại thêm. Đưa tiên Tiêu Bất Hoán, Tống Nghị đứng ở trong viện, lông mày cau lại. Vọng Long lâu chi yến, tuyệt không đơn giản đáp tạ đơn giản như vậy. Là đêm, đèn hoa mới lên. Lâm Viên huyện chợ phía tây nhất là đường phố phồn hoa bên trên, Vọng Long lâu ba tầng mái cong vịnh lên sừng, đèn đốt sáng trưng, khí phái phi phàm. Trước cửa ngựa xe như nước, ra vào người không phú thì quý, hoặc là khí tức hung hãn giang hồ khách. Tống Nghị đúng giờ phó ước, mới vừa đi tới rượu cửa lầu, sớ có đợi ở một bên Hắc Miêu Bang bang chúng tiến lên đón, cung kính dẫn hắn thẳng lên lầu ba tốt nhất thiên tự hiệu nhã gian. Nhã gian bên trong trang trí xa hoa, trên mặt đất phủ lên mềm thảm, treo trên tường danh gia tranh chữ, ở giữa một trường to lớn gỗ lim bàn tròn, đủ để ngồi xuống hơn 10 người. Lúc này trên bàn đã bày đầy tinh xảo món ăn nguội cùng món ngon, mùi thơm nước núi. Tiêu Bất Hoán sớm đã ở bên trong chờ, gặp hắn tiến đến, cười lớn đứng dậy đón lấy. "Tống huynh đệ quả nhiên đúng giờ." Nhanh mời ngồi vào. Khiến người bất ngờ chính là, nhã gian bên trong cũng không cái khác Hắc Miêu Bang cao tầng, chỉ có Tiêu Bất Hoán một người tiếp khách. Cái này lộ ra đã long trọng, lại tựa hồ mang theo một loại nào đó tư mật nói chuyện ý vị. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tiêu Bất Hoán nhiệt tình chào hỏi Tống Nghị động bữa, cũng tự thân vì hắn rót đầy một chén thuần hương rượu ngon. Trong bữa tiệc, Tiêu Bất Hoán không hề đề cập tới bang phái sự vụ, chỉ là trò chuyện chút phong thổ, võ lâm chuyện lý thú, ngôn ngữ khôi hài, thái độ thân thiện, cùng lần đầu gặp mặt lúc tưởng như hai người. Tống Nghị cũng vui vẻ đến phối hợp, cẩn thận ứng đối, qua ba ly rượu, bầu không khí cũng là hòa hợp. Rượu đến uống chưa đủ đô, Tiêu Bất Hoán đặt chén rượu xuống, phủi tay. Một gã bang chúng đứng thanh mà bảo, đem một cái chiếu nặng túi gấm đặt lên bàn, lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tống huynh đệ, Tiêu Bất Hoán đem túi gấm đẩy lên Tống Nghị trước mặt, nghiêm mặt nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng một chút tâm ý, còn nhất định phải nhận lấy. Đây là 100 lạng bạc dòng bùi phiếu, là ta Hắc Miêu bang đối huynh đệ lần này trượng nghĩa xuất thủ tạ ơn. Nếu không phải huynh đệ tin tức kịp thời, ta giúp tiêu diệt toàn bộ lao thử bang tất nhiên phải tốn nhiều chắc trở, tổn thất sợ không chỉ như thế. 100 lượng. Chương 26, khách khanh 2, chương 26, khách khanh 2, cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ, tương đương với Tống Nghị tại luyện đan phường kiêm chức gần một năm thu nhập. Hắc Miêu bang ra tay quả nhiên hào phóng. Tống Nghị nhìn xem kia túi bạc, trong lòng minh bạch, đây mới là đêm nay đáp tạ chân chính mở màn. Hắn cũng không ra vẻ thanh cao, suy nghĩ một chút, liền thản nhiên đem túi gấm thu hồi, chắp tay nói, đã như vậy, kia Tống Mỗ liền mặt dày nhận. Đa tạ tiểu thiếu chủ, đa tạ quý bang chủ hậu ái. Thấy Tống Nghị thu được sảng khoái, Tiêu Bất Hoán trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sợ ngươi lấy tiền, liền sợ ngươi vô dục vô cầu. Thu tiền, mới dễ làm bước kế tiếp. Hắn vừa cười khuyên vài chén rượu, bầu không khí càng phát ra linh hoạt về sau, mới dường như lơ đãng giống như thở dài, giống Tống huynh đệ còn trẻ như vậy có triển vọng, bản lĩnh bất phàm, càng thêm đầu não rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa nhân tài, bây giờ thật là không thấy nhiều. Vui ở đan phường làm chút việc vặt vãnh, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng a. Trọng đầu thì tới. Tống Nghị trong lòng hơi động, không nghĩ tới cái này Hắc Miêu bang đem lai lịch mình tìm hiểu như thế tinh tường, ngay cả mình tại đơn đan phường kiêm chức đều biết. Trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiểu thiếu chủ quá khen. Tống Mô có thể có hôm nay sống yên phận chỗ, đã thuộc không dễ, không dám đòi hỏi quá đáng cái khác. Ai, huynh đệ lời ấy sai rồi. Tiêu Bất Hoán thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm đệ thấp, mang theo 10 phần thành ý nói rằng, chim côn biết chọn cây mà đậu. Lấy huynh đệ chi tài, lúc có rộng lớn hơn tiên địa mới là. Không dối gạt huynh đệ, ta Hắc Miêu bang bang chủ cầu hiền như khát, đối huynh đệ càng là thưởng thức có thừa. Như huynh đệ không bỏ, ta giúp nguyện lấy khách khanh trưởng lão chi vị hư tịch mà đối đãi. Khách khanh trưởng lão, cái này đang bang phái bên trong địa vị siêu nhiên, bình thường chỉ cần tại thời khắc mấu chốt ra tay, thưởng thụ cung phụng, nhưng lại không cần xử lý thường ngày bị vặt, độ tự do cực cao. Tiêu Bất Hoán không chờ Tống Nghị trả lời, tiếp tục ném ra ngoài mê người điều kiện, huynh đệ nếu chịu gia nhập, hàng năm lệ ngân 300 lượng, thành nội độc môn tiểu viện một tòa, tất cả sinh hoạt chi phí đều do trong bang gánh chịu. Ngoài ra, trong bang kho thuốc, vũ kinh các đều có thể đối huynh đệ mở ra. Càng quan trọng hơn là hắn tận lực dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tống Nghị, ta Hắc Miêu bang tại huyện nha thậm chí quận phủ đều có chút quan hệ, có thể toàn lực trợ huynh đệ tham gia năm nay võ khảo thí. Lấy huynh đệ thực lực, nếu có ta giúp đánh điểm trên dưới, thu hoạch võ tú tài công danh, thậm chí tương lai tranh thủ võ cử nhân danh ngạch, đều tuyệt không phải việc khó. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ, cải biến môn đỉnh mây xanh con đường. Hàng năm 300 lượng, độc môn tiểu viện, tài nguyên nghiêm bể. Càng quan trọng hơn là võ khảo thí danh ngạch cùng chuẩn bị quan hệ. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú, cơ hội là Tống Nghị đo thân mà làm, trực chỉ trước mắt hắn hoạch tâm nhất đu cầu, tăng thực lực lên cùng thu hoạch địa vị xã hội. Nếu là một tháng trước, Tống Nghị có lẽ còn sẽ tâm động do dự một chút. Nhưng bây giờ, hắn đã ở luyện đan phường đứng vững gót chân, thâm thụ hoàng sư coi trọng, đan sư chức nghiệp đang nhìn, tự thân võ công tiến triển thần tốc, càng có chức nghiệp thụ cái loại này nghịch tiên trợ lực, tiền đồ sáng lạ. Hắn biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hắc Miêu bang đầu nhập khổng lồ như thế, sở cầu hồi báo tất nhiên kinh người. Một khi gia nhập, liền đánh lên Hắc Miêu bang là cấn, nhìn như siêu nhiên khách khanh trưởng lao thời khắc mấu chốt tất nhiên cần là bang phái lợi ích ra tay, không thể tránh khỏi cuốn vào huyện thành rắc rối phức tạp, huyết tinh tàn khốc bang phái trong tranh đấu. Cái này cùng hắn tìm kiếm an ổn phát triển, mượn lực tăng lên tự thân, cuối cùng nhảy ra cách cũ dự tính ban đầu đi ngược lại. Huống chi, võ khảo thí con đường, hắn càng muốn bằng vào thực lực bản thân đi tranh thủ, mà không phải hoàn toàn ỷ lại bang phái vận hành, thiếu trả không hết nợ nhân tình, chịu người chế trụ. Trong chốc lát, Tống Nghị trong lòng đã có quyết đoán. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Tiêu Bất Hoán ra hiệu, mang trên mặt cảm kích lại kiên định nụ cười, tiếu tiếu chủ cùng quý bang chủ ưu ái như thế, thật là làm Tống Mỗ được sủng ái mà lo sợ, vô cùng cảm kích. Như thế hậu đãi điều kiện, nói không tâm động, kia là gặp người. Tiêu Bất Hoán nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra nụ cười, lại nghe Tống Nghị lời nói xoay chuyển. Nhưng mà Tống Nghị giọng thành khẩn, Tống Mỗ trời sinh tính tàn mạn, không thích kết thúc, lại tự biết năng lực có hạn, sợ không chịu nổi khách khanh trưởng lão trọng trách. Bây giờ chỉ muốn an tâm tại luyện đan phường học chút tay nghề, khi nhàn hạ luyện võ cường thân, chiếu cố tốt trong nhà lão mẫu ấu muội, tại nguyện là đủ. Thực sự không dám cô phụ quý bang chủ ý tốt cùng kỳ vọng cao. Lần này thịnh tình, Tống Mỗ tâm lĩnh, nhưng khách này khanh chi vị, tha thứ khó tầm mệnh. Mong rằng tiếu tiếu chủ rộng lòng tha thứ, cũng hướng quý bang chủ chuyển đạt Tống Mỗ ấy nấy. Một phen, nói đến không kiêu ngạo không tự ti, lý do đầy đủ, thái độ kiên quyết. Tiêu Bất Hoán hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, đáy mắt hiện lên một tia khó có thể tin ngạc nhiên cùng xấu hổ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại ném ra ngoài dụ người như vậy điều kiện về sau, Tống Nghị vậy mà lại cự tuyệt đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn mong muốn cùng chuẩn bị. Nhã gian bên trong bầu không khí lập tức biến có chút ngưng trệ. Tiêu Bất Hoán nhìn chằm chằm Tống Nghị nhìn mấy giây, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra dối trá hoặc là lấy lui làm tiến vết tích, nhưng hắn chỉ có thấy được một mảnh yên tĩnh cùng chân thành tiếc nuối. Thật lâu, Tiêu Bất Hoán đột nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ là trong tiếng cười khó tránh khỏi mang lên một tia miễn cưỡng, ha ha. Không sao, không sao. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Đã Tống huynh đệ chí không ở chỗ này, vậy ta cũng không tiện lại nhiều nói. Chỉ là ta Hắc Miêu Bang đại môn, tùy thời vì huynh đệ rộng mở. Hắn dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, mặc dù mời chào thất bại trên mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng cũng không muốn bởi vậy hoàn toàn đắc tội một cái tiềm lực kinh người người trẻ tuổi. Huống chi, đối phương vừa mới còn thu 100 lạng bạc dòng tạ lễ quan hệ cũng không vỡ tan. Đa tạ tiểu tiểu chủ thông cảm. Tống Nghị nâng chén. Tống Mỗ mời ngài một chén, cảm tạ hôm nay thịnh tình khoản đãi. Tốt. Uống rượu. Tiêu Bất Hoán cũng giơ chén lên. Hai người ngầm hiểu ý không còn sách mời chào sự tình, ngược lại tiếp tục uống rượu dùng nữa, đàm luận chút không quan hệ đau nhức một đề. Chỉ là trải qua vừa rồi kia vừa ra, bầu không khí cuối cùng không bằng trước đó nhiệt liệt tự nhiên. Lại uống mấy chén, Tống Nghị liền lấy cớ ngày mai còn cần luyện võ, đứng dậy cáo từ. Tiêu Bất Hoán cũng không ép ở lại, tự mình đem hắn đưa ra Vọng Long lâu. Đứng tại rượu cửa lầu, nhìn xem Tống Nghị biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, Tiêu Bất Hoán hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt biến thâm trầm lên. Đường chủ, hắn cứ như vậy từ chối. Một gã tâm phúc thủ hạ lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng, thấp giọng hỏi. Ân. Tiêu Bất Hoán nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu tử này, không đơn giản a, không vì lợi lớn mà thay đổi, lòng có khe rãnh, toàn tính không nhỏ. Cũng được, đã không thể vì bạn, cũng tạm thời không cần là địch. Phái người. Hơi hơi lưu ý một chút hắn động tĩnh liền có thể, không cần quấy rầy. Là. Mà rời đi Vọng Long lâu Tống Nghị, đi tại thanh lãnh trong gió đêm, sờ lên trong ngực kia 100 lượng ngân phiếu, tâm tình cũng không buông lỏng. Hắc Miêu Bang mời chào mặc dù bị cự tuyệt, nhưng việc này không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Hắn cho thấy năng lực cùng tiềm lực, đã bắt đầu gây nên những này địa đầu xà chú ý tương lai đường, vẫn cần thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Tăng thực lực lên, vẫn như cũng là làm chức khẩn yếu nhất sự tình. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về nhà phương hướng đi đến. Chương 27, Luyện Đan, 1, chương 27, Luyện Đan, 1, Thanh Hà Luyện Đan phường bên trong, thảo dược mùi thơm ngát cùng lửa than sóng nhiệt xen lẫn, hoàn toàn như trước đây bận rộn. Tống Nghị, bây giờ tới quá sớm nha. Đan phường quản sự Trần Minh thấy Tống Nghị bước vào đại đường, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, mang trên mặt so ngày xưa càng lớn ba phần ý cười. Trong khoảng thời gian này, Tống Nghị cho thấy kinh người luyện đan thiên phú sớm đã tại trong phường truyền ra, thậm chí liền nội thành Ngô gia một số nhân vật đều có chỗ nghe thấy, mơ hồ có tướng coi là kế tiếp Chu Ngũ Nguyên đến bồi dưỡng tư thế. Trần Minh xem như quản sự, tự nhiên đối Tống Nghị càng phát ra khách khí, thậm chí mang theo một tia lấy lòng. Trần quản sự sớm. Tống Nghị chắp tay đáp lễ, thái độ vẫn như cũ bình thản. Hôm nay hoàng sư muốn luyện đan dược chủng loại rất nhiều, dặn dò ta sớm một chút tới chuẩn bị dược liệu. Hẳn là, hẳn là. Trần Minh liên tục gật đầu, giảm thấp xuống chút thanh âm nói, hoàng sư đối ngươi thật là ký thác kỳ vọng, ai nhanh đi khố phòng a, dược liệu cần thiết danh sách ta đã đặt ở chỗ cũ. Làm phiên Trần quản sự. Tống Nghị nói tiếng cảm ơn, liền xe nhẹ đường quen đi hướng dược liệu khố phòng. Trong khố phòng, các loại thảo dược phân loại, chồng chất như núi. Tống Nghị tìm tới hôm nay đan phương danh sách, phía trên bày ra 7-8 loại đan dược, dược liệu cần thiết gần 100 loại, trong đó không thiếu mấy vị tương đối ít thấy, dược tính phức tạp thảo dược. Nếu là bình thường dược công, chỉ là phân biệt lựa đầy đủ, sợ là liền phải hao phí hơn nửa ngày công phu. Nhưng Tống Nghị chỉ là ánh mắt đảo qua danh sách, trong đầu liền tự động hiện ra đối ứng dược liệu hình dạng, khí vị, dược tính cùng cất giữ vị trí. Hắn như cùng một cái tinh chuẩn máy móc, tại to lớn trong khố phòng nhanh chóng xuyên thẳng qua, ngón tay lướt qua giá thuốc, cần thiết dược liệu liền bị chuẩn xác không sai lầm lấy ra, để vào bên người cái sọt, động tác hành vân nước chảy, hiệu suất cao đến kinh người. Bất quá thời gian đốt một nén hương, tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, phân loại cất kỹ, thậm chí mỗi một phần trọng lượng đều bằng vào xúc cảm nắm đến 8-9 phần 10. Khi hắn xách theo hai đại giỏ dược liệu trở lại số 1 đan cửa phòng lúc, đang gặp hoàng sư ngáp một cái, còn buồn ngủ khoan thai tới chậm. Hoàng sư, Tống Nghị cung kính nhân cần thăm hỏi. Hoàng sư rủi rủi con mắt, nhìn thấy Tống Nghị cùng bên cạnh hắn kia hai đại giỏ đã điểm lấy thỏa đáng, chuẩn bị sẵn sàng dược liệu, buồn ngủ lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, "Ân, tới sớm, tay chân cũng lưu loát." "Không tệ, không tệ." Hắn nhìn xem Tống Nghị trầm ổn bộ dáng, trong lòng càng thêm tán thưởng. Một tháng này, hắn sớm đã nhường Trần Minh đem Tống Nghị nội tình thăm dò. Gia thế thanh bạch, Tống gia thôn bình thường nông hộ xuất thân, phụ thân bị trinh, cùng mẫu muội sống nương tựa lẫn nhau. Làm người chăm chỉ, luyện võ khắc khổ, mặc dù căn cốt đồng dạng, võ đạo tiền đồ chưa hẳn có thể lên đỉnh, nhưng phần này luyện đan bên trên thiên phú và tâm tính, lại là vạn người không được một. Hắn thấy luyện võ không cần nao bất quá là mã phu, nào có đan sư địa vị cao thượng. Chính mình tuổi quá một giáp, cả đời chìm đắm đan đạo, lại không có con nối dõi, một thân bản sự muốn tìm đáng tin cậy truyền nhân kế thừa. Trong phường cái khác đan sư hoặc là đều có phe phái, hoặc là thiên phú có hạn, không chịu nổi chức trách lớn. Trước mắt cái này Tống Nghị, tâm tư kín đáo, chịu được nhàm chán, ăn đến khổ, càng khó hơn chính là kia phần một chút liền rõ ràng, đã gặp qua là không quên được nội tính, quả thực là trời sinh đan sư người kế tụ. Càng xem càng là tâm hỉ, kia phần thu đồ chuyển thừa y bắt tâm tư cũng càng phát ra hoạt lạc. Đi vào đi, hôm nay muốn luyện đan dược có chút nhiều, còn có mấy vị tân dược tài, lão phu vừa vặn cùng ngươi phân trần phân trần. Hoàng sư nói, đẩy ra đan thất cửa sắt, sóng nhiệt đập vào mặt. Là, đang muốn hướng hoàng sư thỉnh giáo. Tống Nghị đáp, xách theo dược liệu đi vào theo. Hai người thân ảnh không có vào đan thất, nặng nề cửa sắt chậm rãi đóng lại. Bọn hắn mới vừa đi vào, bên ngoài trong đại đường mấy cái đang nghỉ ngơi dược công liền tụ ở cùng nhau, ánh mắt liếc về phía số 1 đan thất đóng chặt cửa sắt, mang trên mặt vẻ phức tạp, hâm mộ, ghen ghét cùng có đủ cả. Một cái xấu xí dược công hạ giọng, ngữ khí chua chua nói, "Xách, lại tiến vào. Cái này Tống Nghị tới mới bao lâu, hoàng sư quả thực coi hắn là thân nhi tử nhìn. Cái gì hạch tâm sống đều giao cho hắn, chúng ta những lao nhân này ngược đứng dựa bên." Bên cạnh một cái mập lùn dược công phụ hòa nói, "Ai nói không phải đâu. Bằng chuyện gì tốt đều để hắn chiếm. Nghe nói hoàng sư tự mình thưởng hắn dưỡng mạch đan đều đủ làm đường đậu ăn. Chúng ta mệt gần chết một tháng, mới vài đồng tiền bạc." Lúc này, một ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có chút tái nhợt dược công nhìn chung quanh một chút, dùng một loại cực kỳ hèn mọn ngữ khí thấp giọng nói, "Ta nhìn a, không có đơn giản như vậy. Hoàng sư cả một đời không có cưới vợ, lại đối tiểu tử này tốt như vậy. Các ngươi nói, có phải hay không là?" Hắc hắc, tiểu tử kia bộ dáng coi như đoan chính, nói không chừng là bán cái mông mới âu ngôn huế ngữ chưa nói xong, một đạo băng lạnh thanh âm giống như sấm nổ tại phía sau bọn họ vang lên, "Im ngay." Mấy người dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy quản sự Trần Minh chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau bọn họ, sắc mặt tái xanh, ánh mắt sắc bén như dao, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia miệng ra huế nói dược công. "Vương Ngũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe." Trần Minh thanh âm không lớn, lại tràn đầy hàn ý gọi là Vương Ngũ dược công lập tức dọa đến sắc mặt xám ngoét, hai chân như nhũn ra, "Trần quản sự, ta nói hiệu nói vượng, ta đáng chết. Miệng ta tiện." Nói liền phải rút miệng mình. "Đủ." Trần Minh nghiêm nghị cắt ngang hắn, "Luyện Đan Phường là thanh tịnh chi địa, chứa không nổi ngươi cái loại này lòng tràn đầy bẩn thỉu, bàn lộng thị phi chi đồ. Thu thập ngươi đồ vật, cút ngay lập tức. Trong phường lại giữ lại ngươi dùng." Vương Ngũ như bị sét đánh, phù phù một tiếng quỳ xuống, "Trần quản sự, tha ta lần này a. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta một nhà lao tiểu còn trông cậy vào phần của ta tiền công ăn cơm a." Trần Minh lại không nhúc nhích chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, "Kéo ra ngoài. Về sau không cho phép hắn lại bước vào đan phường nửa bước." Lập tức có hai tên hộ vệ tiến lên, không nói lời gì đem kêu khóc cầu xin tha thứ Vương Ngũ chống ra ngoài. Trần Minh ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn lại mấy cái kia câm như hến dược công, "Các ngươi cũng hãy nghe cho ta. Tống Nghị đến hoàng sư coi trọng, kia là người ta có bản lĩnh thật sự. Đã gặp qua là không quên được, nhận ra dược liệu vừa nhanh vừa chuẩn, khống hỏa thủ pháp vừa học liền biết, các ngươi ai so sánh được. Có công phu ở chỗ này nói nguyên tuyên, không nếu muốn làm sao đem công việc trên tay làm xong. Lại để cho ta nghe được nửa câu tin đồn, Vương Ngũ liền là kết cục của các ngươi." Chúng dược công dọa đến liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu, nhao nhao tản ra đi làm việc. Trần Minh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía số 1 đan thất phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, hoàng sư lần này sợ là thật tìm tới chuyên nhân, cái này Tống Nghị tương lai, sợ sợ không chỉ tại cái này nho nhỏ Thanh Hà luyện đan phường. Chính mình hôm nay lần này xử trí, cũng coi là sớm kết một thiện duyên. Đan thất bên trong, sóng nhiệt bức người, đối đây hết thảy không biết chút nào Tống Nghị, đang hết sức chăm chú lắng nghe hoàng sư giảng giải. Chương 27, luyện đan 2, chương 27, luyện đan 2. Hoàng sư chỉ vào mới gia nhập mấy vị thuốc, nhìn kỹ, đây là vụ ẩn hoa cần tại trước tờ mở sáng thu thập, mang hạ xương người dược hiệu tốt nhất, tính thiên hàn, có thể trung hòa đan hỏa nóng nảy khí. Đây là địa long đằng cứng cỏi vô cùng, cần lấy lửa nhỏ chậm bồi 3 canh giờ mới có thể kích phát cố bản bồi nguyên hiệu quả. Hoàng sư giảng giải đến mức dị thường cẩn thận, không chỉ có nói hình dạng đặc thù, càng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích dược tính dược lý, tương sinh tương khắc chi đạo, cùng xử lý lúc rất nhiều quan thiếu. Tống Nghị nghe được như si như say, trong đầu chức nghiệp thủ hạng, viên kia đại biểu cho đan sư trái cây quang hoa lưu truyền, càng phát sáng rỡ ngưng thực. Nhất là biết thuốc cái này một hạng phía sau số lượng điên cuồng hoạt động, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, sau đó lặng yên biến mất, mang ý nghĩa cái này điều kiện đã hoàn toàn viên mãn đạt thành. Chức nghiệp, đan sư chức nghiệp đạt thành điều kiện, biết thuốc đã hoàn thành, nhóm lửa đã hoàn thành, khống lô 99/100, tăng thêm, trở thành đan sư sau luyện đan hiệu quả và lợi ích sách cao một thành. Nộ ra sông lên đầu, hắn đôi trước mắt những dược liệu này lý giải trong nháy mắt tăng lên tới một tầng thứ mới, không còn cực hạn tại mặt ngoài nhận biết, mà là có thể mơ hồ cảm giác được bên trong chứa dược tính lưu chuyển. Đa tạ hoàng sư chỉ điểm. Tống Nghị từ đáy lòng cảm tạ. "Ân, có thể hiểu được nhiều ít, nhìn ngươi tạo hóa của mình." Hoàng sư bước râu gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. "Bắt đầu luyện đan a, trước mấy lô mới đan, vẫn là lao phu làm chủ, ngươi vẫn như cụ phụ trách nhóm lửa, nhìn kỹ, dụng tâm học." "Là." Đan lô dấy lên, sóng nhiệt bốc lên. Trước mấy loại đan dược quá trình luyện chế phức tạp, hoàng sư tự mình trưởng khống toàn cục, Tống Nghị thì nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị khống chế hỏa hầu, khi thì lửa mạnh gấp công, khi thì lửa nhỏ chấm ẩm, đem nhóm lửa kỹ nghệ tôi luyện đến càng phát ra thuần thục, tương quan tiến độ cũng lặng yên tăng trưởng. Hoàng sư một vừa điều khiển, vừa thỉnh thoảng đề điểm vài câu mấu chốt, Tống Nghị đều có thể trong nháy mắt lĩnh hội, chấp hành đến không sai chút nào. Thời gian tại chuyên chú bên trong bay nhanh trôi qua. Rốt cục, tới luyện chế quen thuộc nhất dưỡng mạch đan. "Cái này một lò, ngươi đến khống lô, ta cho ngươi trợ thủ." Hoàng sư bỗng nhiên nói rằng, lui về phía sau nửa bước, đem chủ vị nhường lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Nghị động tác. Tống Nghị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vẻ kích động, chậm ổn mà tiến lên. Hắn nhớ lại hoàng sư tất cả trình tự cùng yếu điểm, tinh thần lực độ cao tập trung, hai tay ổn định thao túng phong môn cùng ném than miệng. Thấu xuất sắc, phân biệt mùi thuốc, cảm giác trong lò khí cơ biến hóa vi diệu. Hoàng sư ở một bên nhìn xem, trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Tống Nghị khống lô thủ pháp mặc dù còn mang theo ngây ngô, nhưng này phần đối nắm chắc thời cơ, đối lửa đợi tinh diệu biến hóa cảm giác, đã mơ hồ có mấy phần đại sư hình thức ban đầu. Phần này thiên phú, thật là kinh người. Luyện đan tới thời khắc quan trọng nhất, các loại dược dịch tại trong lò lăn lộn dung hợp, sắp dung đan. Đúng lúc này, Tống Nghị phúc trí tâm linh, phản phất có một loại vô hình trực giác chỉ dẫn, hắn thủ pháp thành thạo đem cuối cùng một mặt phụ trợ ngưng đan ngưng lộ thảo đầu nhập trong lò. Động tác tinh chuẩn, thời cơ diệu tới đỉnh chút nào. Ngưng lộ thảo gặp nóng tức hóa, một cỗ thanh lương dược lực trong nháy mắt dung nhập sôi trào trong nước thuốc. Ông. Trong lò đan truyền đến một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng bù bù, một cỗ so trước kia càng thêm tinh khiết nồng đậm đan hương đột nhiên theo đỉnh lò lỗ thoát khí dâng lên mà ra, tràn ngập toàn bộ đan thất. Đan thành. Hoàng sư nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng. Lò đan này chất lượng, nghe cái này tiếng vang, nghe mùi thuốc này, đều so tuần tra đan sư cao hơn một bậc. Xem ra thật để cho mình nhặt được bảo. Giờ phút này Tống Nghị cẩn thận từng tí mở ra đỉnh lò, dùng ngọc thiệu một múc, chỉ thấy đáy lò nằm 11 khỏa mượt mà sung mãn, màu sắc quái nhuận, mơ hồ có một tầng ánh sáng nhạt giữa mạch đan. Xuất đan xuất so bình thường đan sư cao hơn một thành, cũng so Ngô gia ước định xuất đan số lượng, còn nhiều thêm hai viên. Ngay tại đan dược ra lò trong nháy mắt, Tống Nghị trong đầu ầm vang rung động. Chức nghiệp thủ hạ, viên kia sớm đã ấp ủ đã lâu đan sư chức nghiệp quả thực đống nhiên quang hoa đại phóng, hoàn toàn ngưng thực, như là thành thục trái cây giống như tản mát ra mê người quan trạch. Đồng thời, nhóm lửa cùng khống lô thanh tiến độ cũng trong nháy mắt vượt qua cửa chót hạng, đạt tới viên mãn. Một cỗ mênh mông tin tức lưu dung nhập ý thức của hắn, vô số liên quan tới thảo dược pha thuốc, hỏa hầu tinh yếu, đan quyết thủ pháp, dược tính dung hợp huyền diệu chi thức dường như bẩm sinh giống như là cấn tại hắn sâu trong linh hồn. Hai tay của hắn đối với khống hỏa, cảm giác đan lô trạng thái cũng có một loại thay ra đổi thịt giống như lực khống chế. Chức nghiệp, đan sư, nhập môn, tăng thêm, luyện đan hiệu quả và lợi ích sách cao một thành. Đan dược phẩm giai, tỷ lệ thành đan, luyện đan tốc độ tổng hợp tăng lên. Hắn, Tống Nghị, tại lúc này chính thức trở thành một gã chân chính đan sư. Hoàng sư nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ, khí tức quanh người dường như có biến hóa vi diệu Tống Nghị, còn tưởng rằng hắn là lần đầu độc lập thành đan quá kích động, không khỏi vui mừng mà cười to nói: "Tốt, hảo tiểu tử, lần thứ nhất độc lập khống hỏa luyện chế dưỡng mạch đan, liền có thể có như thế chất lượng, thậm chí vẫn còn vượt qua." Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi trời sinh chính là ăn chén cơm này. Tống Nghị lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng vui mừng như điên, đối với hoàng sư thật sâu bái chào, toàn bộ nhờ hoàng sư dốc lòng dạy bảo, đệ tử mới có thể có chỗ tiến thêm. Cái này bái chào, chân tâm thật ý nếu không có hoàng sư dốc túi tương thụ, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy bước vào đan sư chi môn. Hoàng sư thụ hắn cái này thi lễ, nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong lòng ý nghĩ kia rốt cuộc kìm nén không được. Hắn nhìn xem Tống Nghị, ánh mắt sáng rực, ngựa khí biến trước nay chưa từng có trịnh trọng: "Tống Nghị, ngươi có biết, lão phu cả đời không còn duy say mê đan đạo. Bây giờ dần dần già đi, chỉ sợ một thân kỹ nghệ mất truyền thừa. Lão phu xem tâm tư ngươi tính thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, truyền thừa y bát, ngươi có bằng lòng hay không?" "Đệ tử tự nhiên bằng lòng, bái kiến sư phụ." Tống Nghị thành tín nói rằng, đồng thời quỳ xuống đến, hướng hoàng sư dập đầu ba cái. Bình tĩnh mà xem xét, hoàng sư đại hắn không tệ, lại như cái này thế đạo, cái nào có thành thạo một người, không đem chính mình ký ức giấu được sâu sâu, sợ lộ nghệ. Đây cũng không phải là Lâm Bá Thông loại kia dùng tiền mua được sư phụ quan hệ, Tống Nghị cái này túi đầu thật là đường đường chính chính thân truyền đệ tử, địa vị không thể đánh đồng. "Tốt, rất tốt, đồ nhi ngoan của ta, mau dậy a." Hoàng sư đại hỉ, vỗ vỗ Tống Nghị bả vai, đem Tống Nghị đỡ dậy. Hôm nay có thể thu như thế ngọc thô, cũng là hắn chuyện may mắn, lúc này từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. "Lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, đại khái xem như nhập môn đan sư, luyện đan một đường, không thể thư giãn, vi sư hôm nay thu ngươi làm đồ, tự nhiên đối ngươi thật tốt điều giáo. Đây là chúng ta báo pháp tử nhất mạch độc truyền luyện đan bí tịch, ngươi có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, lấy về cẩn thận nghiên cứu, đem bên trong mỗi chữ mỗi câu toàn diện đi lại." Tống Nghị tiếp nhận cổ tịch, chỉ thấy cổ tịch bìa dùng chu sa viết 5 chữ to các hồng thao đan lục. Chương 28, cách cục chương 28, cách cục bìa các hồng thao đan lục 5 cái chu sa chữ lớn cứng cắp cổ phát, lộ ra một cỗ tuế nguyệt lắng động cùng huyền ảo. Tống Nghị đầu ngón tay đụng vào trang sách trong nháy mắt, liền có thể cảm nhận được trong đó chỗ gánh chịu phân lượng xa không tầm thường đan thư có thể so sánh. "Đa tạ sư phụ trọng thượng." Tống Nghị lần nữa không người, trịnh trọng đem nó cất kỹ. Hắn biết, cái này không chỉ là quyển sách, càng là hoàng sư một mạch truyền thừa tín vật. Hoàng sư trên mặt tràn đầy vui mừng cùng buông lòng nụ cười, dường như giải quyết xong một cọc đọng lại trong lòng nhiều năm đại nguyện. Hắn ra hiệu Tống Nghị ngồi xuống, chính mình cũng kéo qua một cái băng, ngựa khí biến xa xăm mà cảm khái: "Đã nhập chúng ta, có một số việc cũng nên để ngươi biết được." Hoàng Trấn Lâm chậm rãi nói: "Vị sư bản danh Hoàng Trấn Lâm, thừa thiếu thời, nhân duyên tế hội, từng bái nhập một cái ẩn thế luyện đan tông cửa, Bao Phát Tông, trở thành một gã ngoại môn đệ tử." "Bao Phát Tông?" Tống Nghị còn là lần đầu tiên nghe nói môn phái này danh tự. "Ân." Hoàng Trấn Lâm gật gật đầu, trong mắt lộ ra hồi ức cùng một kia phức tạp. Tông môn ẩn vào Thâm Sơn đại trạch bên trong, cực ít để ý tới chuyện thế tục, trong môn đệ tử đều dốc lòng đan đạo, truy cầu trường sinh, cựu thị chi thuật. Chi tiết: "Vị sư tư chất ngu dốt, tại nội môn khảo hạch bên trong nhiều lần gặp khó, đan đạo tu vi kẹt tại bình cảnh, chậm chạp không cách nào tấn thăng làm nội môn đệ tử." Hắn thở dài, năm đó trẻ tuổi nóng tính, không cam tâm như vậy tại tông môn ngoại môn tầm thường cả đời, liền kiên quyết rời đi tông môn, bước vào cái này quần quần hồng trần, vọng muốn thông qua trong giang hồ lịch luyện cùng tìm kiếm cơ duyên, có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Cái này một lần sông, chính là mấy chục năm. Hoàng Trấn Lâm ngữ khí mang theo vài phần tăng thương: "Giang hồ phong ba ác, thấy qua nhân tâm khó lường, cũng phải qua một chút cơ duyên, đan thuật thật có chỗ tinh tiến, nhưng cách đột phá trong tông thất cửa yêu cầu, cuối cùng vẫn là kém một tuyến. Phí hoài tháng năm, hùng tâm biến mất dần, già cũng mệt mỏi, liền lên lá dụng về cội ý niệm. Ta nguyên quán chính là cái này Lâm Viên huyện, thế là liền về ở đây, bằng vào một thân coi như là qua được luyện đan bản sự, chuẩn bị làm nên Ngô gia, tại cái này Thanh Hà luyện đan phường mưu đan sư chức vụ, cũng coi là an ổn kết cục. Tống Nghị lặng lặng nghe, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn có chút lôi thôi, chuyên chú vào đan lô sư phụ, lại có như thế không bình thường đi qua, đến từ một cái ẩn thế luyện đan tông cửa. Cái này khiến hắn với cái thế giới này nhận biết biên giới lần nữa mở rộng. Hoàng Chấn Lâm nhìn về phía Tống Nghị, ánh mắt hiền hòa mà trịnh trọng, ngươi đã bái ta làm thầy, liền cũng coi là ta báo phát tông ký danh đệ tử. Mặc dù tông môn ở xa ở ngoài ngàn dặm, môn vi sông nghiêm, cực ít cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng phần này hương hỏa tình duyên lại là ở ngày khác nếu ngươi đang đạo đại thành, hoặc có cơ duyên, chưa hẳn không thể được tới tông môn chính thức tán thành. Đệ tử minh bạch. Tống Nghị nghiêm nghị đáp. Ký danh đệ tử cũng là đệ tử, tầng này thân phận không thể nghi ngờ là nhất trọng vô hình hộ thân phủ. Nói tông môn, lại muốn nói với ngươi nói cái này giang hồ cùng thiên hạ. Hoàng Chấn Lâm lời nói xoay chuyển, Tống Nghị lớn nhất nhược điểm chính là xuất thân của hắn đê tiện, không có người dẫn đường, có thể nhường hắn cách cục mở ra. Hoàng sư cần phải làm lá trợ giúp Tống Nghị mở ra cách cục, nhận biết một phương thế giới này. Ngươi có biết, chúng ta chỗ Đại Hạ quốc, cương vực bao la, xa không phải một cái Lâm Viên huyện có khả năng khai quát. Huyện thành bên ngoài có quận phủ bên ngoài có tỉnh thành phía trên còn có đế đô, hùng ngồi trung nguyên, quan sát tứ phương. Mà tại cái này rộng lớn thổ địa bên trên, triều đình lực lượng cũng không phải là duy nhất, giang hồ bang phái, võ lâm thế gia, ẩn thế tông môn, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, nhiều vô số kể. Trong đó cao thủ nhiều như mây, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều võ đạo cường giả cũng không nóng lòng tại triều đình công danh, ngược lại càng muốn kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, hoặc khai tông lập phái, hoặc ẩn cư tiềm tu, truy cầu võ đạo cực hạn. Ngày bình thường, bọn hắn phần lớn ẩn mà không ra, nhưng những năm gần đây, an năn hối lôi đế đăng cơ, triều cục thường có dung chuyện, các nơi như quỷ xà thần liền đều có chút kiềm chế không được, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ bắt đầu sinh động, hoặc là đầu nhập vào quyền quý, hoặc là tranh đoạt tài nguyên, đem cái này giang hồ nước quấy đến càng ngày càng đủ. Hoàng Chấn Lâm vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, ta biết ngươi có lòng võ khảo thí, bây giờ võ khảo thí sớm đã không phải trước kia như thế chỉ là bản địa võ giả ở giữa đọ sức. Mỗi lần võ khảo thí, ngoại trừ các nơi nhà thanh bạch, trong quân hào thủ, còn có đại lượng tông môn đệ tử, thế gia truyền nhân kết quả tranh đấu. Bọn hắn thở nhỏ được danh sư chỉ điểm, tài nguyên phong phú, công pháp cao thâm, thực lực xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Mong muốn tại võ thi đậu chỗ hết tài năng, chiếm được công danh, độ khó so trước kia lớn đầu chỉ mấy lần. Tống Nghị nghe được tâm thần chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng võ khảo thí chỉ là Lâm Viên huyện, nhiều nhất là bản quận võ giả ở giữa cạnh tranh, không nghĩ tới lại liên lụy như thế rộng, lại có tông môn đệ tử tham dự trong đó. Cái này không nghi ngờ gì cho hắn mong muốn võ khảo thí con đường, tăng thêm to lớn biến số cùng tiêu chiến. Nhìn thấy Tống Nghị vẻ mặt biến hóa, Hoàng Chấn Lâm biết hắn suy nghĩ trong lòng, ngựa khí chuyển thành ôn hòa cùng kiên định, ngươi đã lập chí võ khảo thí, vinh quang cửa nhà, đây là chuyện tốt, Nam Nhi lúc có lăng vân chí. Vị sư mặc dù chỉ là luyện đan, nhưng ở Lâm Viên huyện kinh doanh nhiều năm, cuối cùng còn có mấy phần chút tình mọn. Nội thánh Ngô gia, cùng vị sư có chút giao tình, gia tộc kia tại huyện nhà, quận phủ thậm chí tầng cao hơn đều có chút quan hệ. Võ khảo thí chỗ khảo thí khoa mục phức tạp, trừ võ công ngạnh thực lực bên ngoài, sách luận, binh pháp trở cũng không thể bỏ rơi. Vị sư có thể làm ngươi dẫn tiến, có lẽ có thể để ngươi đạt được Ngô gia một chút duy trì, ít ra tại thu hoạch võ khảo thí tin tức, chuẩn bị kiểm tra tư liệu các phương diện, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngô gia Tống Nghị nhớ tới trên phố nghe đồn, cùng Trần Minh quản sự ngẫu nhiên lộ ra tin tức. Không tệ. Hoàng Chấn Lâm gật gật đầu. Tại cái này Lâm Viên huyện thành, chân chính trưởng khống mệnh mạch, cũng không phải là huyện thái gia một người, mà là chiếm cứ nội thành ngũ đại thế gia, Tư Đồ, Võ, Nô, Trường, Triệu. Cái này năm nhà thế hệ cư trú ở này, cành lá rậm rạp, mạng lưới quan hệ trải rộng quân chính thương các giới, cơ hội lũng đoạn huyện thành tám thành trở lên kinh tế cùng chính trị tài nguyên. Thâm căn cố đế, thế lực vô cùng to lớn. Mỗi lần võ khảo thí, cái này ngũ đại thế gia đều sẽ phái ra đại lượng đệ tử trong tộc hoặc bồi dưỡng môn khách tham gia, bọn hắn nắm giữ tốt nhất giáo viên, nhất tài nguyên phong phú, linh thông nhất tin tức, chúng bảng võ tu tài, có ít nhất 7 thành xuất từ cái này năm nhà hoặc phụ thuộc thế lực. Tầm thường nhân gia mong muốn trên bảo, khó như lên trời. Hoàng Chấn Lâm nhìn xem Tống Nghị, lời nói thâm thía, "Đồ nhi, ngươi muốn đi võ khảo thí con đường này, đã định trước không dễ. Trước có tông môn đệ tử cả đường, sau có con em thế gia cạnh tranh. Nhưng ngươi có đan sư thiên phú, đây cũng là ngươi chỗ dựa lớn nhất cùng nước cờ đầu. Bất luận là Ngô gia, vẫn là thế lực khác, đối với một vị có tiềm lực đan sư, đều sẽ bằng lòng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thật tốt nghiên tập bản này, các hồng thao đan lục mau chóng để thăng đan nói tu vi. Chỉ có tự thân có đầy đủ giá trị, khả năng đổi lấy tương ứng ủng hộ và tài nguyên, khả năng tại võ khảo thí đầu kia cầu độc một bên trên, đi được càng ổn, càng xa." Tống Nghị hít sâu một hơi, đem sư phụ một mực khắc ở trong lòng. Con đường phía trước càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm lộ ra gập ghềnh gian uy. Tông môn, thế gia, giang hồ, triều đình. Một bức càng thêm ầm ầm sóng dậy nhưng lại ám lưu hung dũng bức tranh, đang ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Hắn nắm chặt trong tay các hồng thao đan lục trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại giấy lên càng thêm hừng hực đấu trí. Sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm. Tất nhiên không phụ sư phụ kỳ vọng cao, chuyên cần đan vũ, rèn luyện tiến lên. Chương 29, tăng lên chương 29, tăng lên. Hoàng Chấn Lâm nhìn xem Tống Nghị trong mắt giấy lên đấu trí mà không phải sợ khó chi sắc, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng tan thành mây khói, thay vào đó là vô cùng hài lòng. Hắn cả đời duyệt vô số người, biết rõ thiên phú căn cốt tất nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính ý chí mới là quyết định một người có thể đi bao xa mấu chốt. Tống Nghị có lẽ võ đạo căn cốt cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng phần này gặp mạnh càng mạnh, chờ bổn cứng cỏi tâm tính, lại là vạn kim khó cầu, chính là kế thừa hắn y bát, tại Đan Vũ hai trên đường kiên trì bền bỉ đi xuống hàng cao cấp nhất chất. Tốt. Có này tâm trí, lo gì đại đạo không thành. Hoàng Chấn Lâm vỗ tay cười nói, hôm nay liền đến nơi đây, ngươi lại trở về, hảo hảo nghiên cứu các hồng thao đan lục, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi vi sư. Là, sư phụ. Đệ tử cáo lui. Tống Nghị lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi vẫn như cũ nóng bỏng số một đan thất. Từ đó, Tống Nghị sinh hoạt tiết tấu càng thêm chặt chẽ, lại cũng càng thêm phong phú có thứ tự. Hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào luyện đan cùng trong tu luyện. Lâm Bá Thông nơi đó cũng không tiếp tục đi, một tháng 10 lượng bạc, tỷ suất chi phí hiệu quả là thật không cao. Vào ban ngày, hắn vẫn như cũ tiến về Thanh Hà luyện đan phường. Thân phận mặc dù vẫn là dược công, nhưng Hoàng Chấn Lâm đối với hắn chỉ đạo đã hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Hắn không còn vẹn vẹn nhường Tống Nghị trợ thủ, mà là bắt đầu hệ thống truyền thụ cho hắn bao phát tông một mạch thủ pháp luyện đan, khống hỏa tinh yếu, cùng cấp độ càng sâu dược tính dung hợp nguyên lý. Quyền kia các hồng thao đan lục càng là trở thành hắn mỗi ngày tất đọc bài tập, trong đó ghi lại đan phương, thủ pháp, cùng các hồng tiên sư đối đan đạo độc đáo kiến giải, thường thường nhường hắn hiểu ra, trước kia rất nhiều mơ hồ chỗ rộng mở trong sáng. Tại Hoàng sư không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ cùng chức nghiệp thụ đan sư tăng thêm gia trì hạ, Tống Nghị luyện đan kỹ nghệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên tăng mạnh. Hắn đối với hỏa hầu trưởng không càng phát ra tinh diệu nhập vi, đối với dược tính lý giải càng là đạt đến độ cao mới. Luyện chế dưỡng mạch đan sát xuất thành công đã đạt tới 10 thành, lại ra lò đan dược phẩm chất ổn định tại thượng phẩm, ngẫu nhiên thậm chí có thể ra 1-2 quả cực phẩm. Đối với cái khác một chút thường dùng đan dược, như kim sang dược, hồi khí tán trở, cũng từng bước nắm giữ, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đều viễn siêu trong vùng cái khác bình thường đan sư. Hoàng Chấn Lâm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. 2 tháng sau, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền chính thức hướng vào phía trong thành Ngô gia đưa ra xin, tiến cử Tống Nghị trở thành Thanh Hà luyện đan phường độc lập đan sư, có thể độc lập trưởng quản một gian đan thất, là Ngô gia luyện chế đan dược. Độc lập đan sư. Cái này tại Thanh Hà luyện đan phường thậm chí toàn bộ Lâm Viên huyện đều nắm giữ không thấp địa vị, mang ý nghĩa chính thức thoát ly học đồ dược công phạm chủ, trở thành có thể bị Ngô gia tán thành cùng để trọng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, đãi ngộ cùng thân phận đều đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngô gia đối với chuyện này có chút coi trọng, cố ý phái một vị thâm niên quản sự cùng một gã trong gia tộc cung phụng đan sư đến đây khảo hạch. Khảo hạch quá trình bao quát nhận ra dược liệu, giảng giải dược lý, cùng hiện trường luyện chế chỉ định đan dược. Đối mặt khảo hạch, Tống Nghị ung dung không đổi. Hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng đối các hồng thao đan lục khắc sâu lý giải tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất luận là cỡ nào ít thấy dược liệu, hắn đều có thể nói cho đúng đưa ra tên, dược tính, bào chế phương pháp cùng chú ý hạng mục, thậm chí có thể nghĩa rộng ra tới xứng đôi tương khắc cái khác dược liệu. Hiện trường luyện chế lúc, hắn thủ pháp thành thạo, khống hỏa tinh chuẩn, luyện chế thành công ra một lọ phẩm chất thượng thừa thành phong giải độc đan, nhường đến đây khảo hạch Ngô gia cung phụng đan sư đều âm thầm gật đầu. Khảo hạch kết quả không chút huyền niệm. Ngô gia vui vẻ đồng ý Hoàng Chấn Lâm tiến cử, Tống Nghị chính thức tấn thăng làm Thanh Hà luyện đan phường độc lập đan sư, được phép độc lập sử dụng số 3 đan thất, mỗi tháng cần hoàn thành Ngô gia hạng ngạch luyện đan nhiệm vụ, nhưng cũng căn cứ tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất thu hoạch được phong phú thủ lao cùng chia. Tin tức truyền ra, lập tức tại Thanh Hà luyện đan phường bên trong đưa tới không nhỏ náo động. Những cái kia đã từng ghen ghét bố trí qua Tống Nghị dược công nhóm, giờ phút này chỉ còn lại kính sợ cùng hâm mộ. Độc lập đan sư, đây chính là bọn hắn cả một đời đều có thể khó mà với tới độ cao, mà Tống Nghị mới bao nhiêu lớn? Tới bao lâu? Cùng lúc đó, Tống Nghị bái sư Hoàng Chấn Lâm, trở thành thân truyền đệ tử, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đám người mới chợt hiểu ra, thì ra Tống Nghị cũng không phải là đi cái gì bảng môn tà đạo, mà là chân chính bị hoàng sư coi trọng, kế thừa bản lĩnh thật sự. Lại thêm hắn bây giờ độc lập đan sư thân phận, tại luyện đan phường bên trong địa vị trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, cho dù là quản sự Trần Minh, bây giờ nhìn thấy hắn cũng phải khách khí xưng một tiếng Tống đan sư. Thân phận cải biến mang đến thật sự chỗ tốt. Trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là hắn có thể lợi dụng đan sư quyền hạn, lấy thấp hơn nhiều giá thị trường nội bộ giá vốn ô, mua sắm luyện đan phường trong kho dữ liệu. Tống Nghị không chút do dự lợi dụng cái này phúc lợi. Hắn bằng vào độc lập đan sư thân phận, đại lượng mua vào luyện chế dưỡng mạch đan cần thiết các loại thảo dược. Chi phí rẻ tiền, khiến cho hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận thường xuyên luyện đan tiêu hao. Từ đó, Tống Nghị mở ra một loại nhường người ngoài xem ra gần như điên cuồng tu luyện hình thức. Vào ban ngày, hắn tại số 3 đan thất đổ mồ hôi như mưa, vì chính mình đại lượng luyện chế phẩm chất cao dưỡng mạch đan. Ban đêm về đến trong nhà, thì nuốt đan dược, vận chuyển võ công, dẫn đạo mênh mông dược lực trùng kích ra mở đất kinh mạch. Sung túc, cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng phẩm chất cao dưỡng mạch đan, trở thành hắn võ đạo tu luyện cường đại nhất nâng lên khí. Dược lực như là chảy nhỏ giọt không thôi trường hạ, ngày đêm cọ rửa ôn dưỡng lấy kinh mạch của hắn. Từng đầu đã từng bế tắc cứng cỏi kinh mạch, tại cái này duy trì liên tục không ngừng, hùng dày vô cùng dược lực trùng kích vào, nhao nhao cáo phá. Túc Dương Minh bị kinh, Thủ Thái Dương tiểu chẳng kinh, Thủ Thiếu Dương tam tiêu kinh. Một đầu lại một đường kinh mạch bị lần lượt đả thông. Nội tức tại thể nội vận hành lộ tuyến càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thông suốt, mỗi đả thông một đường kinh mạch, hắn khí huyết liền hùng hồn một phần, nội tức liền cô đọng một đoạn, ngũ giác lục thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, thân thể lực lượng, tốc độ, lực phản ứng toàn diện tăng lên. Loại này tốc độ tu luyện, nếu là nói ra, đủ để kinh thế hai tụ. Võ giả tầm thường, đả thông một đường kinh mạch thường thường cần phải năm này tháng nọ khổ công cùng cơ duyên, cần vì một hai khóa phụ trợ đan dược buôn ba lao lực. Mà Tống Nghị lại đương tựa theo đan sư thân phận, mạnh mẽ đem chân quý dưỡng mạch đan xem như thường ngày tu luyện đường đầu, lấy một loại gần như xa xỉ phương thức, tăng lên điên cuồng lấy tu vi. Hai tháng, trong nháy mắt mà qua. Đêm nay, trăng sáng sao thưa. Tống Nghị quanh chân ngồi trong phòng, quanh thân khí huyết trào lên như nước thủy triều, thể nội nội tức bành trướng sục sôi. Hắn dẫn dắt đến lại một cỗ cường đại dự lực, ngang nhiên xông về Túc Quyết Âm Can Kinh cuối cùng cửa ải. Oanh! Dường như đây là vỡ, mãnh liệt nội tức trong nháy mắt xuyên suốt toàn bộ kinh mạch, một loại trước nay chưa từng có thông suốt cảm giác cùng lực lượng cảm giác quét sạch toàn thân. Thứ bảy đường kinh mạch đã thông. Đến tận đây, quanh người hắn 12 đầu đường đắn đã thình lình đã thông 7 đầu. Khoảng cách quán thông toàn bộ 12 đầu đường đắn, thành tựu minh kình đỉnh phong, cũng chỉ chênh lệch 5 đầu. Ngắn ngủi 2 tháng, từ lúc thông đầu thứ nhất kinh mạch tới đã thông 7 đường kinh mạch, như thế tiến cảnh, có thể xưng thần tốc. Tống Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, thần thái sáng láng. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, trong không khí dường như truyền đến một tiếng rất nhỏ nổ đùng, kia là lực lượng tràn đầy đến cực hạn biểu hiện. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi nội tức cùng bền bị rộng lớn kinh mạch, trong lòng tràn đầy thích thú cùng tự tin. Bây giờ thực lực của hắn so với 2 tháng trước cường đại đâu chỉ mấy lần. Nếu là lại đối mặt từ Kim Phong đối thủ như vậy, hắn có lòng tin không cần tập kích bất ngờ, chính diện cũng có thể đem đánh bại dễ dàng. Đan sư thân phận quả nhiên là ta lớn nhất cơ duyên. Tống Nghị trong lòng cảm khái. Nếu không có thân này phận, hắn giờ phút này có lẽ còn đang vì mấy lượng bạc tài nguyên tu luyện mà bươn ba, tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà hắn cũng không bởi vậy mà có chút thư giãn. Sư phụ Hoàng Trấn Lâm lời nói còn ở bên tai, võ khảo thí trên đường cường giả như mây, tông môn đệ tử, thế gia truyền nhân, bất kỳ một cái nào đều không phải là dễ chơi người. Đã thông 7 đường kinh mạch, tại cái này Lâm Viên huyện có lẽ đã coi là tốt tay, nhưng phóng nhãn tức sắp đến võ khảo thí, còn thiếu rất nhiều, còn cần càng thêm cố gắng. Tống Nghị ánh mắt kiên định, nhìn về phía ngoài cửa sổ mờ mờ nắng sớm, dược liệu sung túc, đan thuật còn cần tinh tiến, tranh thủ luyện ra phẩm giai cao hơn năng lượng. Đồng thời, võ đạo tu luyện cũng không thể rơi xuống, mãnh hổ trang công kim cương tối ba động quyền đều cần siêng năng luyện tập, dung hội quan thông. Ngay tại Tống Nghị dự định tiến về Thanh Hà luyện đan phường thời điểm, bên ngoài sân nhỏ đột nhiên truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh. Chương 30, phiền toái chương 30, phiền toái không chờ hắn có hành động, thính lực sớm đã viễn siêu thường nhân hắn liền nghe được mâu thân vội vàng tiếng bước chân từ phòng bếp băng lên, xuyên qua tiểu viện. Đến rồi, ai nha? Tống Mẫu thanh âm mang theo một tia sáng sớm bị quấy rầy nghi hoặc. Then cửa bị kéo ra thanh âm truyền đến, tiếp lấy chính là viện cửa bị mở ra kẹt kẹt âm thanh. Đại tỷ, một cái mang theo tiếng khóc nức nở, thất kinh giọng nữ lập tức truyền vào Tống Nghị trong tai, thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, đang là tiểu di Liễu Như Yên. Tống Nghị lông mày cau lại, ngừng đi ra ngoài động tác, ngưng thần lắng nghe. Lấy hắn bây giờ đã thông 7 đường kinh mạch tu vi, cho dù cách tiểu viện, cũng có thể đem cửa ra vào đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Như khói, sao ngươi lại tới đây? Cái này, đây là thế nào? Mau vào. Tống Mẫu hiển nhiên bị muội bộ này chật vật kinh hoàng bộ dáng giật nảy mình, liền tranh thủ nàng kéo vào sân nhỏ, đóng cửa lại. Liễu Như Yên tiếng nức nở đứt quãng truyền đến, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, đại tỷ, ta không có địa phương đi. Trong nhà không tiếp tục chờ được nữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, chớ nóng nội. Tống Mẫu thanh âm mang theo trấn an, nhưng cũng có thể nghe ra một vẻ khẩn trương. Tự truyền đến huyện thành sau, nàng chỉ trở lại Liễu gia một lần, phụ thân Liễu lao ra tử đối bọn hắn một nhà mặc dù không tính nhiệt tình, nhưng cũng duy trì lấy mặt ngoài khách khí, chỉ là nhị ca nhị tẩu kia toàn ra, thái độ liền lãnh đạm được nhiều, thậm chí có chút ghen ghét bọn hắn cái này đống nhiên phát đạt nghèo thân thích. Bây giờ Liễu Như Yên bộ dáng như vậy chạy tới, nhất định là Liễu gia có đại sự xảy ra. Liễu Như Yên dường như cảm xúc kích động, nói năng lộn xộn, khóc nửa ngày mới tại Tống Mâu trấn an hạ đức quãng nói ra ngọn nguồn. Thì ra, là nàng cái kia bất thành khí chất tử, cũng chính là Tống Nghị nhị cứu nhi tử Liễu Phi Hồng, tại võ quán không hảo hảo luyện võ, chẳng biết lúc nào lây dính cực nghiện, vụ trộm chạy tới thành Tây Phú Quý Đổ phường chơi bừa. Mới đầu chỉ là đánh cược nhỏ, về sau càng lún càng sâu, không chỉ có thua sạch tất cả tiền tháng, còn tại sòng bạc cho mượn đòi tiền, lãi mẹ để lãi con phía dưới, vậy mà thiếu hơn 100 lượng bạc nợ khổng lồ. Sòng bạc người mấy ngày nay liên tiếp tới cửa đòi nợ, tính cả kia dọa người lợi tức, há miệng liền muốn 200 lượng. Như không bỏ ra nổi, liền muốn cầm Liễu gia dựa vào sinh tồn cửa hàng gắn nợ. Liễu lão gia tử cả đời bất bả, coi trọng nhất gian kia cửa hàng, kia là Liễu gia căn cơ, nghe này tin dữ, tại chỗ tức giận đến bên trong phòng, miệng lệnh ra hơn phân nửa, bây giờ bị bệnh liệt giường, lời nói đều nói không lưu loát. Mà Tống Nghị kia coi tiền như mạng nhị tứ mẹ, càng là khóc thiên đập đất, khóc lóc om sòm lăn lộn, lại nửa phần tiền cũng móc không ra, chỉ có thể bán trách nhi tử, chửi mắng sòng bạc. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, ngày ấy đến đây đòi nợ mấy tên côn đồ đầu mục bên trong, có một cái dẫn đầu, người xưng Đao Ba Lưu coi trọng dung mạo tú lệ Liễu Như Yên, lại tại chỗ đưa ra một cái điều kiện, nếu là Liễu gia chịu đem Liễu Như Yên gả cho hắn làm thứ 9 phòng tiểu thiếp, cái này 100 lạng bạc dòng lợi tức liền có thể xóa bỏ, chỉ cần trả lại 100 lượng tiền vốn liền có thể. Liễu Như Yên, sao chịu gả cho một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, hung thần ác sát sòng bạc tay chân làm thiếp. Tự nhiên là cận kề cái chết không theo. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thân nhị ca nhị tẩu, lại giống như là bị ma quỷ ám ảnh, có lẽ là bị tiền nợ đánh bạc bước đến cùng đường mặt lộ, có lẽ là hàng kia miễn đi 100 lượng lợi tức, mấy ngày nay lại trái lại đau khổ thuyết phục Liễu Như Yên, nói cái gì gả đi ăn ngon uống đã Đao Ba Lưu đang đánh cược phường rất có thế lực về sau còn có thể giúp đỡ trong nhà loại hình hôn chướng lời nói. Liễu Như Yên tâm hàn chết cốt, đi cầu bị bệnh liệt giường phụ thân làm chủ, có thể để hắn thất vọng đau khổ chính là Liễu lao ra tử thế mà cũng chấp nhận nhị ca nhị tẩu cách làm. Hôm nay chính là sòng bạc cho ra kỳ hạn chót. Liễu Như Yên hoàn toàn tuyệt vọng, thừa dịp nhị ca nhị tẩu không chú ý, theo trong nhà trốn thoát, một đường hoảng sợ như chó nhà có tang, duy nhất có thể nghĩ tới tìm nơi nương tựa chỗ, chính là đại tỷ nơi này. Đại tỷ, ta nên làm cái gì? Bọn hắn quả thực không phải người. kia là hố lửa a, bọn hắn lại muốn đẩy ta xuống dưới. Liễu Như Yên khóc không thành tiếng, nắm thật chặt Tống Mâu ông tay áo, giống như là nắm lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng. Ta không muốn gả, chết cũng không muốn gả. Có thể ta nếu là không gả, bọn hắn liền phải đoạt cửa hàng, cha làm sao bây giờ? Cái nhà này liền thật tàn. Tống Mâu nghe xong, cũng là sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh bước. 200 lạng bạc dòng. Đây đối với trước đó Tống gia mà nói, quả thực là thiên văn sổ tự. Coi như bây giờ Tống Nghị có tiền đồ, có thể kiếm chút tiền, nhưng một chút xuất ra 200 lượng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, đối phương là mở sòng bạc, phía sau tất nhiên dính dấp trong thành bang phái thế lực, loại này vũng nước đủ, há lại bọn hắn loại này dân chúng thấp cổ bé họng có thể lội. Một cái không tốt, liền có thể rước họa vào thân, liên lụy nhi tử. Cái này Tống Mâu tâm loạn như ma, lại là đau lòng muội muội, vừa lo lắng sợ hãi, nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ có thể vỗ Liễu Như Yên con an ủi, đừng sợ, tới đại tỷ chỗ này, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Có lẽ Nghị Nhi có biện pháp, hắn bây giờ có bản lĩnh, nói không chừng đúng lúc này, Tống Nghị đẩy cửa phòng ra, đi ra. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong, lại ẩn chứa một tia lanh ý nương, tiểu di, chuyện ta đều nghe được. Tống Nghị thanh âm trầm ổn, mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng. Nghị Nhi, Tống Mâu giống như là tìm tới chủ tâm cốt, đội vàng nói. Ngươi nghe một chút, cái này, phải làm sao mới ở đây? Liễu Như Yên cũng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Tống Nghị người ngoại sinh này. Giờ phút này thấy hắn như thế trấn định, trong lòng không khỏi sinh ra một tia yếu ớt hy vọng. Tống Nghị đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ra hiệu hai người cũng ngồi. Tiểu Di, không cần kinh hoàng. Bất quá là một đám cho vay nặng lãi tiền du côn lưu manh mà thôi. Tống Nghị nhìn về phía hoảng loạn Liễu Như Yên, ngữ khí khẳng định nói rằng, Tiểu Di, ngươi hôm nay liền an tâm ở lại nơi này, chỗ nào đều không cần đi. Chuyện này, giao cho ta xử lý. Nghị Nhi, ngươi thật sự có biện pháp? Những người kia đều là nhân vật hung ác. Tống Mâu vẫn như cũ lo lắng không thôi. Nương, yên tâm đi. Tống Nghị lộ ra một tia để cho người ta an tâm nụ cười. Con của ngươi hiện tại cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Huống hồ, chúng ta chiếm lý. Tiền nợ đánh bạc có lẽ nên còn, nhưng cưỡng bức dân nữ làm thiếp, ở đâu đều không thể nào nói nổi. Tống Nghị tự nhiên không phải nói khoác lác, lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường tiểu nhân vật, thật đúng là ước hiếp không đến hắn. Hắc Miêu Bang Tiêu Bất Hoán, Dương Tuệ Linh, huyện nha Lý Phúc, trong bất chi bất giác, Tống Nghị đã tạo dựng ra một cái lưới lớn hình thức ban đầu. Giờ phút này Liễu gia đã loạn thành hỗn loạn. Mấy ngày liền nằm trên giường, Liễu lao gia tử ngồi trên ghế bành vẻ mặt tức giận nhìn xem chính mình nhị nhi tử. Ngươi ngôn trướng đồ chơi, liền em gái ngươi đều nhìn không được, lần này ngược lại tốt người chạy, đợi chút nữa đao ba lưu tới cửa, chúng ta làm sao bây giờ? Đang nói chuyện ngoài phòng đã truyền đến thanh âm huyên áo. Chương 31, tới cửa Liễu gia tòa nhà bên ngoài, sớm đã không còn ngày thường yên tĩnh. Hàng xóm đều bị cái này đột ngột huyên náo hấp dẫn, ba tầng trong ba tầng ngoài vây không ít người, châu đầu ghé tai, chỉ trỏ. Trong đám người, một cái thân hình dũng mãnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử phá lệ bắt mắt. Hắn mặc một thân cùng nó khí chất cực không tương xứng vui mừng áo bào đỏ, trên mặt cái kia đạo theo lông mày xương hoạch đến khóe miệng dữ tợn mặt sẹo, nhường hắn tận lực gạt ra nụ cười lộ ra càng thêm đáng sợ. Người này chính là Đao Ba Lưu. Phía sau hắn, đi theo 10 cái lệch ra lông mày liếc mắt, cầm trong tay côn đồng tiểu đệ, bốn cái tiệu phu giơ lên một đỉnh chói mắt đỏ cố kiệu, bên cạnh còn có một chi thổi sáo đánh trống, nhưng diễn tấu đến thưa thớt, không có chút nào hỉ khí dàn nhạc, cảnh tượng lộ ra rợ rợ ương, tràn đầy bức hiếp ý vị. Một tiểu đệ tiến lên trước, định ngọt lại châm ngòi nói, đại ca, ngài nhìn cái này Liễu gia, thật sự là không biết tốt xấu. Như thế ngày đại hỉ, thế mà đóng chặt đại môn, cũng không có người ra nên tiếp, rõ ràng là không đem ngài để vào mắt. Đao Ba Lưu lạnh hừ một tiếng, vết đao trên mặt tùy theo vặn mèo, càng lộ vẻ hung ác, không sao. Chờ lao tử đem mỹ nhân cưới được tay, lại thu nhà bọn hắn cửa hàng, có bọn hắn tội chịu thời điểm. Hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng ngân lệ, khoát tay trả lại, ra hiệu thủ hạ tiến lên kêu cửa. Một gã cao lớn bạm vỡ tiểu đệ lập tức tiến lên, vung lên nắm đấm liền phải phá cửa. Đúng lúc này, kia phiến cửa gỗ két một tiếng từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ. Liễu lao ra tử ở nhà người nâng đỡ, run rẩy đứng tại cửa ra vào, hắn sát mặt xám xịt. Nhị cứu cùng mợ một trái một phải dịu lấy hắn, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng lấy lòng. Liễu Phi Hồng thì rụt cổ lại, trốn ở phía sau bọn họ, ánh mắt lấp lóe, không dám ngẩng đầu. Ngoài cửa chiến trận này, đã sớm đem bọn hắn dọa đến hồn bất phụ thể. Đao Ba Lưu ánh mắt đảo qua mấy người, không có gặp bóng người xinh xắn kia, trên mặt điểm này hư giả nụ cười trong nháy mắt biến mất, biến âm trầm vô cùng. Liễu lao ra tử, hôm nay là ngày gì, không cần ta nhiều lời a. Tân lương từ đâu? Tại sao vẫn chưa ra lên tiệu? Chẳng lẽ muốn lao tử tự mình đi vào mời không thành? Liễu lao gia tử bị cái kia ánh mắt hung hãn chừng một cái, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bờ môi mấp máy, mơ hồ không do nói, Lưu gia, bớt giận, tiểu nữ nàng nhất thời nghĩ quẩn, chạy, đi ra ngoài, chúng ta ngay tại tìm chạy. Liễu lao đầu ngươi dám trêu đùa bản gia? Đao Ba Lưu âm điệu đống nhiên cất cao, như là tiếng sấm, dọa đến chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm đều rụt cổ một cái. Hắn một bước tiến lên, nắm chặt Liễu lao gia tử cổ áo, hung tợn quát, lao giả, ngươi đùa bỡn ta? Lúc trước thật là các ngươi gật đầu đồng ý. Hiện tại nói với ta người chạy, ta nhìn các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phía sau hắn đám kia tiểu đệ lập tức như là xài lang giống như xông tới, côn đồng gõ lấy lòng bàn tay, không có hảo ý nhìn chằm chằm Liễu gia mấy người, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Liễu lão gia tử dọa đến cơ hồ sủi lơ, nhị cứu cùng mợ càng là mặt không còn chút máu, liên tục thở dài cầu xin tha thứ, Liễu gia bất giận. Lưu gia bất giận a, chúng ta nào dám đùa nghịch ngài. Là thật chạy ngay tại cái này lăn lộn lúc rối loạn, một mực co lại ở hậu phương Liễu Phi Hồng giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, đột nhiên chen tiến lên đây, trên mặt chất đầy lấy lòng, cười lấy lòng, gấp giọng nói, Lưu gia, Lưu gia, ta biết ta tiểu cô khả năng đi đâu. Đao ba Lưu hung ác ánh mắt lập tức chuyển hướng hắn. Liễu Phi Hồng bị hắn thấy khẽ run rẩy, nhưng vẫn là vội vàng nói, ta tiểu cô nàng, nàng bình thường liền yêu đi ta đại cô nhà thông cửa, chính là nàng đại tỷ, trước đó không lâu vừa chuyển đến huyện thành cái kia, nàng khẳng định tránh ở nơi đó. Ta mang ngài đi, ta cái này mang ngài đi. Vì thoát khỏi phiền toái trước mắt, thậm chí là vì tại Đao Ba Lưu trước mặt bán tốt, Liễu Phi Hồng không chút do dự đem chính mình tiểu cô cùng Tống Nghị một nhà bán đi. Đao Ba Lưu nhìn chằm chằm Liễu Phi Hồng nhìn mấy giây, giữ tận sắc mặt hơi chậm, buông lỏng ra níu lấy Liễu Lão gia từ tay, vỗ vỗ Liễu Phi Hồng gương mặt, lực đạo không nhẹ, tiểu tử, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Dẫn đường, nếu là thật tìm tới, ra có thưởng, nếu là tìm không thấy, hừ. Liễu Phi Hồng bị đập đến gương mặt đau nhức, cũng không dám có chút lời oán giận, ngược lại giống như là được lớn lao ân sủng, luôn miệng nói, khẳng định tại, khẳng định tại. Lưu gia ngài đi theo ta. Có manh mối, Đao Ba Lưu cũng lười lại để ý tới sợ vỡ mật Liễu Lão gia tử mấy người, vung tay lên, đi, nhấc lên rượu, cùng lao tử tiếp tân nương tử đi. Thế là, chi này đưa tang không giống đưa tang, đón dâu không giống đón dâu quái dị đội ngũ, tại Liễu Phi Hồng dẫn đầu hạ, trùng trùng điệp điệp lại đằng đằng sát khí chuyển hướng Tống Nghị nhà vị trí. Liễu Lão gia tử, nhị cứu cùng mợ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lo lắng chuyện không cách nào kết thúc, cũng sợ hãi rụt rè đi theo đội ngũ đằng sau. Trên đường đi, Liễu Phi Hồng đi theo làm tùy tùng, cực điểm lấy lòng sở trường. Đao Ba Lưu nghe, nguyên bản bởi vì Liễu Như Yên chạy trốn mà ưu ám tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, nhìn trước mắt cái này bán thân cầu vinh tiểu tử, trong mắt tràn đầy xem thường, nhưng cũng vui vẻ phải có người dẫn đường cùng cung cấp tin tức. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Tống Nghị nhà thuê bên ngoài sân nhỏ. Nhìn trước mắt cái này bình thường, thậm chí có chút đơn sơ cửa sân, Đao Ba Lưu trong mắt khinh thường càng đậm. Hắn còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, thì ra chỉ là ở loại địa phương này nghèo kiết hủ lậu hộ. Đi, tiểu cửa. Nhiều người ở bên trong đem Liễu Như Yên giao ra. Đao Ba Lưu cái cầm dương lên, ra lệnh. Một gã tiểu đệ tuân lệnh, cười gần tiến lên, vừa muốn đưa tay phá cửa. Đúng lúc này, kia phiến cửa gỗ lại kẹt kẹt một tiếng, từ bên trong bị không nhanh không chậm mở ra. Tống Nghị thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn hôm nay cũng không xuyên đan sư phục sức, chỉ là một thân bình thường màu xanh áo vải, nhưng dáng người thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua cổng đám kia hung thần ác sát lưu manh, kia đỉnh trướng mắt đỏ cố kiệu, sau đó rơi vào dẫn đường Liễu Phi Hồng trên mặt, ánh mắt lạnh lùng. Tiếp lấy, hắn lại thấy được đi theo đội ngũ đằng sau, sắc mặt xấu hổ, né tránh Liễu Lão gia tử, nhị cứu cùng mợ. Bị Tống Nghị kia bình tĩnh lại dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt quét qua, Liễu Lão gia tử lập tức cảm thấy mặt mo nóng hổi, vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Nhị cứu cùng mợ cũng ánh mắt lấp lóe, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nha a, tiểu tử, ngươi chính là nhà này. Thức thời một chút, mau đem Liễu Như Yên giao ra. Không phải, đừng trách đàn ông không khách khí. Cái kia vừa muốn phá cửa tiểu đệ thấy Tống Nghị tuổi trẻ, lại gặp tự gia lão đại ở đây, khí diễm mười phần phách lối hô. Đao Ba Lưu cũng híp mắt, đánh giá Tống Nghị, cảm thấy người trẻ tuổi kia dường như có chút không tầm thường, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy cái kia phần chấn định, không giống cái tuổi này cùng loại này ra cảnh nên có. Tống Nghị căn bản không để ý gọi là dầm dĩ tiểu đệ, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, trực tiếp rơi vào Đao Ba Lưu trên thân, ngựa khí bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng, các ngươi là phú quý đổ phường người. Ai là chủ sự, ra đến nói chuyện. Chương 32, giải quyết chương 32, giải quyết. Đao Ba Lưu thấy Tống Nghị không nhìn kêu gào tiểu đệ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt chính mình, ngựa khí càng là bình tĩnh đến phảng phất tại hỏi thăm một cái chuyện tầm thường, không khỏi sầm mặt lại. Hắn trà trộn chợ bữa nhiều năm, ỷ vào hắc miêu băng thế, từ trước đến nay chỉ có hắn phách lối phần, chưa từng bị một cái nhìn như bình thường người trẻ tuổi như thế bình thản chất vấn qua. Hắn tiến lên một bước, lồng ngực cưỡn một cái, cố ý lộ ra bên hông cài lấy một thanh đoạn đao trôi đao, cười gần nói, tiểu tử, ánh mắt không tệ, còn biết tìm chính chủ. Lão tử chính là phú quý đổ phường quản sự, trên đường huynh đệ nể tình, tiếng kêu Lưu gia. Hôm nay đến không có chuyện khác, liền là tới đón Liễu Như Yên qua cửa. Nàng chất nhi Liễu Phi Hồng thiếu chúng ta sòng bạc 200 lạng bạc ròng, giấy trắng mực đen ấn tên. Bọn hắn Liễu gia chính mình đồng ý dùng Liễu Như Yên chống đỡ 100 lượng lợi tức. Thứ thời, liền mau đem người giao ra, miễn cho gia độc thủ, tổn thương hòa khí, đại gia trên mặt rất khó coi. Tống Nghị nghe vậy, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt điểm ai, người, sát thực tại ta chỗ này. Đao Ba Lưu sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng Tống Nghị phục nhuyễn. Lại nghe Tống Nghị tiếp tục nói, bất quá, hôm nay không có khả năng đi theo ngươi, về sau cũng không có khả năng gả cho ngươi. Về phần kia 200 lạng bạc ròng, ai thiếu vậy thì tìm ai đi phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Đao Ba Lưu không đợi Tống Nghị nói xong, giận tím mặt, cảm giác mình bị buộc địch. Hắn đột nhiên một cước đạp ở bên cạnh định nọt Liễu Phi Hồng trên đùi, đem nó đạp kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất. Có nghe hay không? Tiểu tạp chủng, người ta không giao người. Đao Ba Lưu chỉ trên mặt đất Liễu Phi Hồng, đối với Liễu gia đám người hùng hùng hổ hổ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đã các ngươi không nộp ra người, vậy cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn. Trước cho lão tử phế đi tiểu tạp chủng này một cái chân, thu chút lợi tức. Không cần a. Lưu gia, tha mạng a. Liễu Phi Hồng ngày bình thường mặc dù tại võ quán luyện võ, nhưng võ nghệ thưa thất bình thường, lập tức dọa đến kẻ ra quần, kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhị cứu mẹ càng là như là mèo bị dẫm đuôi, thét chói tai vang lên nhào tới muốn bảo vệ nhi tử, đồng thời đối Tống Nghị khóc mắng, "Tống Nghị, ngươi trời phạt a, ngươi thế nào nhẫn tâm như vậy? Ngươi muốn hại chết ngươi biểu đệ sao? Mau đưa như khói dao ra a." Kia là nàng tự nguyện. Chúng ta liếu ra sự tình, đến phiên ngươi một cái họ khác người đúng tay sao? Một mực túi đầu trầm mặc liếu lao ra tử, giờ phút này cũng ngẩng đầu, mặt mo đỏ bừng lên, bờ môi run rẩy, cuối cùng nhưng vẫn là đối Tống Nghị thấp giọng nói, "Tiểu Nghị, tính, tính ông ngoại và ngươi, tránh ra a, đem như khói kêu đi ra. Việc này cứ như vậy a." Phi Hồng hắn còn nhỏ a, đối mặt liếu ra người khóc cầu, chỉ trích cùng bức bách, Tống Nghị ánh mắt lạnh lùng như cũ, không có chút nào lung lay. Hắn tin tưởng, hôm nay nếu là lui nhường một bước, tiểu di một đời sẽ phá hủy, hơn nữa sẽ chỉ làm đào ba lưu loại người này cảm giác đến bọn hắn dễ khi dễ, hậu hoạn vô tận. Ta nói, người sẽ không giao. Tiền ai thiếu ai còn. Nếu như các ngươi muốn động võ, Tống Nghị ánh mắt đảo qua đào ba lưu cùng cái kia nhóm ma quyền sát trưởng tiểu đệ, cứ việc thử một chút. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, cho lão tử đánh. Đem tiểu tử này răng cho lão tử đánh xuống đến, lại đem Liễu Như Yên tìm ra đến. Đào ba lưu hoàn toàn bị chọc giận, gầm thét vung tay lên. Đám kia lưu manh đã sớm kìm nén không được, nghe vậy lập tức cơ côn đồng, ngao ngao kêu hướng Tống Nghị lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, Tống Nghị chỉ có một người, lại có thể đánh lại có thể thế nào? Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền vì mình khinh địch bỏ ra một cái giá lớn. Tống Nghị ánh mắt mãnh liệt, thân hình bất động như núi, thẳng đến trước hết nhất vọt tới hai cây côn nhanh sẽ rơi xuống trên đầu lúc, hắn mới đột nhiên động. Chỉ thấy hắn nghiêng người nhẹ nhõm tránh đi côn kích, tay phải như thiểm điện dò ra, tinh chuẩn bắt lấy một gã lưu manh cổ tay, dùng sức cuốn léo. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia lưu manh cổ tay đã bị bẻ gãy, cây gậy tuột tay rơi xuống đất. Đồng thời, Tống Nghị chân trái như roi giống như rút ra, một cái sắc bén kim cương tối quét vào một tên khác lưu manh bên eo, người kia như là bị trọng truy đánh trúng, kêu thảm vượt bay ra ngoài, đụng ngã đằng sau vọt tới hai người. Động tác gọn gàng, nhanh như thiểm điện. Tống Nghị như là hổ vào bầy dê, thân hình tại nhỏ hẹp cửa sân chằn chọc xê dịch. Hắn hoặc quyền hoặc chân, chiêu thức đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa đả thông bảy đường kinh mạch sau hùng hậu lực lượng. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng một cái ngã xuống đất lưu manh. Bành! Một quyền đánh trúng mặt, máu mũi vẩy ra. Ba! Một chân quét trúng hạ bàn, nước xương rõ ràng có thể nghe. Phanh! Vai đụng như núi, trực tiếp đem người đâm đến bay ngược nhập đám người xem náo nhiệt. Bất quá thời gian mấy mắt, kia 10 cái khí thế hung hăng lưu manh đã toàn bộ nằm xuống đất, ôm cánh tay chân rên thống khổ, côn đồng ném đầy đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Toàn bộ quá trình, Tống Nghị thậm chí liền lớn không kịp thở một ngụm, dường như chỉ là tiện tay chụp chết mấy con rồi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả xem náo nhiệt hàng xóm đều sợ ngây người, khó có thể tin mà nhìn xem kia cái đứng tại ngã xuống đất lưu manh ở giữa, vẻ mặt bình tĩnh như trước thanh y thiếu niên. Liếu lao gia tử, nhị cứu, mợ cùng trên đất Liều Phi Hồng, càng là nhìn trận mắt hốt mồm, như là gặp ma. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tống Nghị vậy mà như thế có thể đánh. Đao ba lưu trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là kinh hãi cùng một chút sợ hãi. Hắn tự hỏi cũng luyện qua mấy lần quyền cước, bình thường 3 năm người gần không được thân, nhưng tuyệt làm không được giống Tống Nghị dễ dàng như vậy thoải mái trong nháy mắt đánh ngã hắn chỗ có thủ hạ. Người Đao Ba Lưu vô ý thức lui về sau một bước. Tống Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, còn muốn đánh sao? Đao Ba Lưu bị Tống Nghị ánh mắt nhìn đến đáy lòng phát lạnh, nhưng trước mắt bao người, nếu là như vậy nhận sợ, hắn về sau cũng không cần tại chợ phía Tây lan lộn. Hắn cưỡng chế sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà quát, tiểu tạp chủng, ngươi dám đụng đến chúng ta phú quý đổ phường người, ngươi có biết hay không chúng ta sòng bạc phía sau là ai? Là Hắc Miêu Bang, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tống Nghị nghe vậy sắc mặt cổ quái, gầm rú lấy, Đao Ba Lưu đột nhiên từ bên hông rút ra kia thanh đoản đao, nha nha quái khiếu hướng Tống Nghị đánh tới, mũi đao đâm thẳng Tống Nghị bụng dưới, đúng là xuống tay đột gắt. Tống Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, không tránh không né, ngay tại đoản đao sắp cập thân trong nháy mắt, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, xào rượu tránh đi lưỡi đao, đồng thời đùi phải như là xúc thế đã lâu gián độc, đột nhiên bắn ra. Phanh! Cái này một chân phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc đá vào Đao Ba Lưu trên lồng ngực. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phúc, Đao Ba Lưu vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, hai mắt bạo lồi, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại đường phố đối diện trên vách tường, sau đó vừa mềm mềm trượt rơi xuống đất, trong tay đoạn đao cũng len ken một tiếng rơi ở một bên. Hắn che lấy rõ ràng lõm đi xuống ngực, từng ngụm ho khăn máu, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt tràn đầy thống khổ cũng khó có thể tin sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên này không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Ngươi là Minh Kình võ giả. Đao Ba Lưu dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại toàn thân kịch liệt đau nhức, không làm gì được. Sắc mặt hoảng sợ bất an. Có thể có thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có một đáp án, trước mắt hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên là một gã đột phá bình cảnh Minh Kình võ giả. Tống Nghị chậm rãi đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đao Ba Lưu. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm tiếng quát từ ngõ nhỏ truyền miệng đến. Chỉ thấy một đội mặc công phục, cầm trong tay thủy hỏa côn huyện nha sai dịch, tại một lớp đầu dẫn đầu hạng, tách ra đám người vây xem, bước nhanh tới. Hiển nhiên là chung quanh hàng xóm thấy nơi này đánh nhau động tĩnh quá lớn, vụ trộm đi báo quan. Phúc gia. Đao Ba Lưu ngẩng đầu nhìn lên thấy kia ban đầu là người quen, lúc này vui mừng quá đỗi, lại phát hiện Lý Phúc thế mà trực tiếp đi hướng thiếu niên kia. Tống sư đệ, thế nào? Nghe Lý Phúc lời nói, Đao Ba Lưu kém chút mất đi, không nghĩ tới Lý Phúc thế mà nhận biết thiếu niên kia, còn lấy sư gọi nhau huynh đệ, xem ra chính mình hôm nay là đã trúng tiếp bản. Chương 33, danh ngạch chương 33, danh ngạch Tống Nghị thấy là Lý Phúc, cũng là mỉm cười, chắp tay nói, Lý sư huynh, hôm nay là ngươi làm trị. Cũng là đúng dịp. Hắn giản yếu đem chuyện ngọn nguồn nói một lần. Lý Phúc nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lợi hại như dao bắn về phía sủi lơ trên mặt đất Đao Ba Lưu, tốt ngươi Đao Ba Lưu, học được bản sự a. Ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn nắm giới hành hung. Thật coi vương pháp trị không được ngươi. Đao Ba Lưu bị Lý Phúc ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, dãy rủa lấy muốn đứng lên dập đầu cầu xin tha thứ, "Phúc gia, Phúc gia thứ tội." Tiểu nhân có mắt không trọng. Tiểu nhân không biết rõ vị tiểu ca này là của ngài sư đệ a. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầu Phúc gia giơ cao đánh khẽ, "Tha nhỏ lần này a." Lý Phúc nhưng căn bản không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, lạnh hừ một tiếng, "Va chạm sư đệ ta." "Hừ, ngươi va chạm chính là vương pháp." Hắn quay đầu đối Tống Nghị nói, "Tống sư đệ yên tâm, những thứ hỗn chứng này một cái đều chạy không được, hết thảy mang về theo luật luận sự. Cam đoan bọn hắn về sau không dám tiếp tục đến quấy rối nhà người thân thích." Dứt lời, Lý Phúc vung tay lên, đối sau lưng sai dịch hạ lệnh, đem những này gây hấn gây chuyện, nam giới đả thương người đạo tặc tất cả đều khóa, mang về nha môn. Là, chúng sai dịch đứng thanh như sấm, như lang như hổ mà tiến lên, không khách khí chút nào đem Đao Ba Lưu cùng những cái kia vừa thông thả lại sức bọn côn đồ từng cái bắt chói. Đao Ba Lưu mặt xám như tro, liền cầu xin tha thứ khí lực cũng bị mất, hắn biết, tiến vào nha môn, có Lý Phúc chiếu cố chính mình không thể thiếu muốn luận ra. Chỉ có thể gửi hy vọng phú quý đổ phường người sau lưng có thể hay không bảo đảm hắn. Liễu lão gia tử, nhị cứu mẹ cùng vừa mới từ dưới đất bò dậy Liêu Phi Hồng, nhìn trước mắt cái này hài kịch tính một màn, sắc mặt biến đổi không chừng, vừa khiếp sợ lại là xấu hổ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tống Nghị không chỉ có võ công cao cường, vậy mà trong nha môn cũng có như thế cứng rắn quan hệ. Lý Phúc kia âm thanh sư đệ cùng rõ ràng duy trì thái độ, nhường trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Liễu lão gia tử há to miệng, muốn đối Tống Nghị nói cái gì, có lẽ là nói lời cảm tạ, có lẽ là giải thích. Nhưng nhìn xem Tống Nghị kia bình tĩnh lại xa cách ánh mắt, lại nghĩ tới nhà mình vừa rồi việc đã làm, mặt mo thực sự không nhịn được, cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, chán nản lắc đầu. Nhị cứu cùng nhị cứu mẹ càng là thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không còn dám nhìn Tống Nghị một cái, đỡ lấy Liễu lão gia tử, lôi kéo thất hồn lạc phách Liêu Phi Hồng, xám xịt xuyên qua đám người, cũng không quay đầu lại đi, liền câu nói mang tính hình thức đều không mặt mũi nói. Trung quanh hàng xóm thấy náo nhiệt xem hết, quan sai cũng xử lý chuyện, cũng nhao nhao nghị luận tán đi, nhưng hôm nay Tống Nghị một người quét ngang nhóm du côn, nha môn ban đầu xưng hình gọi đệ cảnh tượng, đã định trước sẽ trở thành bọn hắn ngày sau thật lâu để tài nói chuyện. Lý Phúc còn có công vụ mang theo, không tiện ở lâu, đối Tống Nghị cười nói, "Tống sư đệ, hôm nay ta còn có tuần nhai nhiệm vụ, liền không nhiều làm phiền. Chờ thêm hai ngày nghỉ mục, kêu lên Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên, còn có Dương Tuệ Linh muội tử, chúng ta tốt xuống đẩy, uống một chén." "Tốt, nhất định. Hôm nay đa tạ Lý sư minh." Tống Nghị chắp tay đưa tiễn. "Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì?" Lý Phúc khoát qua tay, áp lấy một chuỗi ủ rũ túi đầu lưu manh, quay người rời đi. Một trận đột nhiên xuất hiện phong ba, như vậy lắng lại. Bên trong cửa viện, một mực nơm nớp lo sợ xuyên thấu qua khe cửa quan sát Tống Mâu cùng Liễu Như Yên, lúc này mới dám mở cửa đi tới. Liễu Như Yên trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng trong mắt đã có hào quang, nàng nhìn xem Tống Nghị, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, "Tiểu Nghị, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi tiểu gì không cần phải khách khí, đều là người một nhà." Tống Nghị ôn hòa cắt ngang nàng, "Về sau ngươi liền an tâm ở lại nơi này, không ai dám lại đến khi phụ ngươi." Tống Mâu cũng lôi kéo muội muội tay, liên tục gật đầu, "Đúng đúng, ở chỗ này ở lại. Về sau cái này chính là nhà của ngươi." Liễu Như Yên nhìn xem đại tỷ cùng cháu trai chân thành ánh mắt, lại nghĩ tới người nhà mẹ đẻ lương bạc, trong lòng chua xót cùng ấm áp xen lẫn, trùng điệp gật gật đầu. Kia Liễu gia, nàng là quyết định sẽ không lại trở về. Thời gian khôi phục bình tĩnh, thậm chí so trước kia tăng thêm mấy phần ấm áp. Liễu Như Yên lưu lại, nhường trong nhà nhiều chút hoan thanh thiếu ngữ, tay nàng chân chịu khó, giúp đỡ Tống Mâu nấu ăn nội trợ, chiếu cố Tống Linh Nhi, nhường Tống Nghị có thể càng chuyên chú vào luyện đan cùng tu luyện. Hắc Miêu Bang đường chủ Tiêu Bất Hoán lần nữa tới cửa, đối Tống Nghị chịu nhận lỗi, đồng thời cung cấp 50 lượng bạc đền bù. Chuyện này đối với Tống Nghị đến nói không lại là một cái khúc nhạc dạo ngắn, vào ban ngày hắn tại đan phường nghiên cứu sâu đan thuật, các hồng thao đan lục càng phát ra thuần thục, luyện chế ra phẩm chất đan dược vững bước tăng lên, thậm chí ngẫu nhiên có thể nếm thử luyện chế một chút phức tạp hơn đan dược. Ban đêm thì bền lòng đứng ra phục dụng dưỡng mạch đan, xung kích kinh mạch, rèn luyện võ công. Còn lại 5 đầu kinh mạch cũng lập tức đạt thông 4 đầu, chỉ còn một đầu cuối cùng còn chưa đạt thông. Đợi đến hắn đạt thông một đầu cuối cùng kinh mạch, liền có thể đột phá tới ám kình, trở thành ám kình cao thủ. Mãnh hổ trang công căn cơ càng phát ra hùng hậu, kim cương thối sắc bén tương mãnh, ba động quyền cũng dần dần mò tới một chút phát lực tinh túy. Ngay tại hắn đắm chìm ở như vậy phong phú trong sinh hoạt lúc, sư phụ Hoàng Chấn Lâm tìm tới hắn. Ngay hôm đó, Tống Nghị vừa luyện xong một lò đan dược, ngay tại thanh lý đan thất, hoàng sư chắp tay sau lưng bước đi thong thả vào. "Đồ nhi, rút xong." Hoàng sư mang trên mặt ý cười. "Sư phụ." Tống Nghị liền vội vàng hành lễ. "Vừa làm xong, ngài có việc phân phó?" "Ân." Hoàng sư gật gật đầu, vuốt vuốt sợi râu. Qua hai ngày, nội thành Ngô gia lão gia tử muốn qua 70 đại thọ, rộng phát thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Vi sư cũng tại được mời liệt kê. Ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó theo vi sư cùng nhau tiến đến chúc thọ. Nô gia thọ yến. Tống Nghị trong lòng hơi động, nhớ tới sư phụ trước đó đề cập qua Lâm Viên huyện ngũ đại thế gia. Không tệ. Hoàng sư vẻ mặt hơi có vẻ trịnh trọng. Cái này không chỉ có là một lần đơn giản chúc thọ, đối ngươi mà nói, càng là một cái trọng yếu cơ hội. Vị sư nhận được tin tức, sang năm đầu xuân võ khảo thí, đầu tháng sau liền phải bắt đầu báo danh. Tống Nghị ánh mắt lập tức sáng lên, võ khảo thí. Đây là hắn bước về phía cao hơn sân khấu mấu chốt một bước. Hoàng sư tiếp tục nói, Nô gia làm bản huyện vọng tộc, hàng năm đều có nhất định võ khảo thí danh sách đề cử. Danh sách này không chỉ có thể để ngươi miễn đi hải tuyển sàng chọn, trực tiếp tiến vào đang khảo thí, càng là một loại thân phận tán thành, đang thi bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiện lợi. Vị sư dự định nhờ vào đó thọ yến cơ hội, hướng Nô gia vì ngươi đòi hỏi một cái danh lệch. Tống Nghị trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, sư phụ vì chính mình suy tính được như thế chu toàn. Đa tạ sư phụ vung trồng. Đừng nội tạ. Hoàng sư khoát khoát tay, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Nô gia thọ yến, không thể coi thường. Đến lúc đó trong huyện nhân vật có mặt mũi đều sẽ trình diện, ngũ đại thế gia người càng là một cái không thiếu. Người theo ta tiến đến, mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi là ta Hoàng Trấn Lâm đồ đệ, cái này lực lượng. Đồ nhi minh bạch. Tống Nghị nghiêm nghị gật đầu. Hắn biết, cái này không chỉ có là đi chúc thọ, càng là hắn chính thức bước vào Lâm Viên huyện thượng tầng việc xã giao bước đầu tiên. Ân, ngươi minh bạch liền tốt. Hoàng sư hài lòng gật đầu. Thọ lễ vi sư sẽ chuẩn bị kỹ càng, ngươi không cần quan tâm. Hai ngày này thật tốt điều chỉnh trạng thái, đến lúc đó tinh thần chút. Là, sư phụ. Hai ngày sau, Tống Nghị càng thêm trầm ổn. Hắn vẫn như cũ luyện đàn, luyện võ, tâm cảnh cũng không có bởi vì lần này thọ yến mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Chương 34, Nô gia chương 34, Nô gia hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này sáng sớm, Tống Nghị đổi lại một thân mới tinh trường sang màu xanh, đây là Tống Mẫu cùng Liễu Như Yên đi suốt đêm chế ra, đường may tinh mịn, dùng tài liệu tuy không phải quý báu, lại sạch sẽ phẳng, xuyên tại hắn thẳng tắp dáng người bên trên, càng lộ ra tinh thần sáng láng, khí khái hào hùng nội liễm. Sư đồ hai người tụ hợp sau, liền hướng phía Lâm Viên huyện nội thành đi đến. Xuyên qua cái kia đạo ngăn cách nội thành ngoại thành cao lớn cửa thành, Tống Nghị chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Cùng ngoại thành ồn ào, chen chúc, bụi đất tung bay so sánh, nội thành đường đi rộng lớn vuông vức, bàn đá xanh lát thành mặt đường sạch sẽ dị thường, hai bên cửa hàng san sát, trang hoàng tinh xảo, mua bán phần lớn là tơ lụa, đồ chơi văn hóa đồ cổ, tiểu lâu sang trọng trà tứ, qua lại người đi đường quần áo ngăn nắp, đi lại thong dong, thậm chí liền không khí đều tựa hồ mát mẻ mấy phần. Hoàng Trấn Lâm đối với cái này tập mãi thành thói quen, nhìn không chớp mắt. Tống Nghị mặc dù trong lòng hơi nổi sóng, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên. Không bao lâu, một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí tượng rộng rãi phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Sơn son đại môn trừng hơn trượng cao, trước cửa hai tôn uy phong lấm lấm sư tử đá, trên đầu cửa treo cao nô phủ hai cái mạ vàng chữ lớn tấm biển, cứng cắp hữu lực. Giờ phút này, trước cửa phủ ngựa xe như nước, các thức hoa lệ cố kiệu, xe ngựa đậu đầy mặt đường, đến đây chúc thọ tân khách nối liền không dứt, từng cái không phú thì quý, tôi tớ như mây, hiển thị rõ Ngô gia tại bản huyện hiển hách quyền thế. Hoàng Trấn Lâm hiển nhiên là Ngô gia khách quen, hắn vừa đi đến cửa trước, một gã quản sự bộ dáng người liền nhãn tình sáng lên, cười rạng rỡ bước nhanh tiến lên đón, "Hoàng đại sư, ngài có thể tính tới, nhanh mời vào bên trong. Lão gia tử mới vừa rồi còn nhắc tới ngài đâu." "Làm phiền Lưu quản sự." Hoàng Trấn Lâm khẽ bước cằm, thái độ bình thản lại tự có một phen khí độ. Hắn ra hiệu một chút sau lưng Tống Nghị, "Cái này là tiểu đồ Tống Nghị, hôm nay theo ta cùng đi cho lão gia tử chúc họ." Lưu quản sự ánh mắt rơi vào Tống Nghị trên thân, thấy tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí độ trầm tĩnh, đứng tại tên tiếng vang dội Hoàng đại sư sau lưng không chút nào lộ e sợ, cảm thấy cũng không dám kinh thường, vội vàng cười chắp tay, hóa ra là Hoàng đại sư cao đồ, thất kính thất kính. "Tống công tử, mời cùng nhau đi vào." Tống Nghị không tiêu ngạo không tự ti đáp lễ lại, "Lưu quản sự khách khí." Sư đồ hai người theo dẫn đường người hầu bước vào Ngô phủ đại môn. Vừa vào trong phủ, cảnh tượng trước mắt càng làm cho Tống Nghị âm thầm sợ hai thằng phụ. Chỉ thấy đình viện thật sâu, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, giả sơn nước chảy, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, đều cực điểm tinh xảo xa hoa. Lang vũ hạ treo đầy vui mừng đèn lồng đỏ, bọn người hầu mặc thống nhất phục sức, đi lại nhẹ nhàng lại ngay ngắn trật tự xuyên thẳng qua lại, bưng từng bàn tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật món ngon rượu ngon, trong không khí tràn ngập mùi rượu, mùi đồ ăn cùng nhàn nhạt hương hoa. Cái loại này hào hoa xa xỉ cảnh tượng, là Tống Nghị tại Tống gia thôn thậm chí ngoại thành chưa hề tưởng tượng qua. Hắn mặc dù tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi bị đời này nhà khí phái rung động, nhưng cũng mèn mèn tại một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là yên lặng quan sát đến tất cả. Hoàng Trấn Lâm đem đồ đệ phản ứng nhìn ở trong mắt, gặp hắn chỉ là lúc đầu hơi có kinh ngạc liền cấp tốc thích ứng, trong lòng lại càng hài lòng, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Ngay tại Tống Nghị âm thầm dò xét cái này trong phủ xa hoa lúc, một cái thanh âm quen thuộc mang theo ngạc nhiên mừng rỡ truyền tới từ phía bên cạnh, "Hoàng đại sư, Tống sư đệ, các ngươi cũng tới." Tống Nghị theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chu Ngũ Nguyên đang vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi tới. Hắn hôm nay mặc một thân gấm vóc trường bào, lộ ra phá lệ tinh thần, xem như Ngô gia con rể tới nhà lại tay cầm nhất định quyền hành, lao ra từ đại thọ, hắn tự nhiên là trong ngoài bận rộn nhân vật trọng yếu. "Chu đại ca." Tống Nghị chắp tay cười nói. "Ngũ Nguyên." Hoàng Trấn Lâm cũng mỉm cười gật đầu. Chu Ngũ Nguyên đi tới gần, đầu tiên là đối Hoàng Trấn Lâm cung kính hành lễ, sau đó mới dùng sức vô vô Tống Nghị bả vai, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vui sướng, "Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu không gặp, nghe nói ngươi không chỉ có thành Hoàng đại sư thân truyền đệ tử, còn trở thành đan sư, khó lường, thật là không tầm thường. Ta liền biết ta không nhìn lầm người." Hắn là thật tâm là Tống Nghị cảm thấy cao hứng. Lúc trước thuận tay kết xuống tiền duyên, không nghĩ tới hồi báo đến mức như thế nhanh chóng, to lớn như thế. Tống Nghị bật cười, đối với hắn cái này dẫn tiến người mà nói, tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa. Toàn bộ nhờ sư phụ dạy bảo cùng Chu đại ca lúc trước dẫn tiến tri ân. Tống Nghị Khiêm tốn nói, ai, là chính ngươi không chịu thua kém. Chu Ngũ Nguyên cười ha ha, lập tức đối Hoàng Trấn Lâm nói, Hoàng đại sư, ngài đi vào trước cho lão gia tử chúc thọ à, lão gia tử tại chính sảnh đâu, mới vừa rồi còn hỏi ngài. Tống sư đệ giao cho ta, ta dẫn hắn bốn phía đi dạo, thấy chút việc đời. Hoàng Trấn Lâm biết Chu Ngũ Nguyên là muốn dịu dắt Tống Nghị, liền gật đầu nói, cũng tốt. Nghị Nhi, ngươi theo Ngũ Nguyên đi một chút, nhìn nhiều nói ít, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Là, sư phụ. Tống Nghị đáp. Hoàng Trấn Lâm liền tại người hầu dẫn đạo hạ, trực tiếp hướng yến khách phòng khách chính đi đến. Chu Ngũ Nguyên thì thân thiết nắm cả Tống Nghị bả vai, hướng hậu viện vườn hoa đi đến. Đi, Tống sư đệ, hôm nay tới không ít tuổi trẻ người, dẫn ngươi đi quen biết một chút, về sau tại huyện thành cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nô phủ hậu hoa viên càng là có động thiên khác, diện tích rộng lớn, bố trí được như là lâm viên đồng dạng, cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thông vũ lúc này, trong vườn các nơi đều tán lạc đến đây chúc thọ tân khách, phần lớn là chút con em trẻ tuổi, top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ. Chu Ngũ Nguyên vừa đi vừa thấp giọng hướng Tống Nghị giới thiệu ngẫu nhiên gặp phải mấy nhân vật thân phận, không phải nào đó thế gia công tử, chính là nào đó phú thương thiếu gia. Tống Nghị yên lặng ghi ở trong lòng. Đi tới, phía trước đống nhiên truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh ủng hộ, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vườn hoa một mảnh trên đất trống, chẳng biết lúc nào xây dựng lên một cái tạm thời lôi đài, chung quanh lôi đài vây không ít người, đang tập trung tinh thần mà nhìn xem trên đài. A, bên này cũng là náo nhiệt, xem ra là trẻ tuổi nóng tính lũ tiểu gia hỏa ngửa tay, khoa tay lên. Chu Ngũ Nguyên cười nói, mang theo Tống Nghị cũng đưa tới. Chen vào đám người, chỉ thấy trên lôi đài, hai tên tuổi tác cùng Tống Nghị tương tự thiếu niên đang kịch liệt giao thủ. Một người làm quyền phong cương mãnh, một người khác dùng chân, thối pháp sắc bén, hai người hiển nhiên đều có minh kình tu vi, đánh đấu kình phong bốn phía, phanh phanh rung động, dẫn tới dưới đài thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng khen. Hóa ra là lão tam cùng Trương gia lão ngũ. Chu Ngũ Nguyên tại Tống Nghị bên thai thấp giọng nói, năm nay lão gia tử thọ đản, cố ý trong vườn hoa này thiết một lôi đài tỷ võ, nếu có thể thủ thắng thì có thể lấy được thưởng, Tống sư đệ có thể có hứng thú thử một lần. Tống Nghị ngưng thần quan sát, hắn phát hiện trên đài hai người chiêu thức mặc dù nhìn hung mãnh, nhưng trong mắt hắn lại tựa hồ như thiếu chút chân chính sát phạt chi khí, càng giống là một loại mang tính chất biểu diễn luật bản. Bọn hắn lực lượng, tốc độ, lấy hắn đả thông 11 đường kinh mạch ánh mắt đến xem, cũng có vẻ hơi không đủ. Chương 35, tỷ thí ngay tại Tống Nghị trong lòng lâm thầm bình luận trên đài hai người võ công con đường thời điểm, trên lôi đài đỏ sức đã tiến vào gay cấn. Hai tên thiếu niên hiển nhiên đều đánh ra hỏa khí, không còn lưu thủ, quyền cước va chạm thanh âm càng thêm ngột ngạt kịch liệt, dẫn tới dưới đài âm thanh ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, kia làm quyền thiếu niên bắt lấy đối phương một sơ hở, một cái thế đại lực chầm đâm thẳng mình ra, đem dùng chân thiếu niên mạnh mẽ chấn lùi lại mấy bước, lảo đảo ngã xuống lôi đài, thắng được cả sảnh đường màu. Đã nhường. Chiến thắng thiếu niên mặc dù cũng thở hổn hển, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, hướng phía dưới đài chắp tay. Chu Ngũ Nguyên ở một bên nói khẽ với Tống Nghị nói, cái này hai tên đệ tử trẻ tuổi đều là chúng ta Ngô gia hậu bối, ngày bình thường liền trong nhà mở võ quán huấn luyện, cơ sở mặc dù vững chắc, nhưng còn thiếu chút thực chiến lịch luyện cùng giữa sinh tử ma luyện. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, giải thích nói, năm nay lão gia tử thọ thần sinh nhật, cố ý xếp đặt cái này lôi đài, một là trợ hứng, hai cũng là cho thế hệ trẻ tuổi một cái biểu hiện ra cùng giao lưu cơ hội. Quy củ đơn giản, chưa đầy 18 tuổi người đều có thể lên đài công lôi, nếu có thể thành công thủ lôi ba lượng, liền có thể đạt được ban thưởng, có cơ hội tiến vào Tàng Ngô gia tàng võ các, chọn lựa một môn bí tịch võ công nghiên tập. Tàng võ các, bí tịch võ công. Tống Nghị nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang. Hắn bây giờ cảnh giới tăng lên tấn mãnh, nhưng chỗ học võ công sát thực giải rác, ngoại trừ căn cơ mãnh hổ trang công thủ đoạn công kích chỉ có kim cương tối cùng vừa tìm thấy đường ba động quyền tới lúc gấp rút cần bổ sung cái khác võ học đến phong phú đối địch thủ đoạn. Ngô gia xem như Lâm Viên huyện ngũ đại thế gia một trong, tàng võ các bên trong cất giữ, tất nhiên không thể coi thường. Phần thưởng này đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn to lớn. Ngay tại hắn tâm niệm chuyển động lúc, lôi đài chi bên trên phong vân tái khởi, không ngừng có tràn đầy tự tin tuổi trẻ tài tuấn lên đài khiêu chiến, đài chủ nhiều lần thay chủ, cảnh tượng đặc sắc xuất hiện, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Nhưng mà có lẽ là bởi vì liên tục tác chiến tiêu hao quá lớn, có lẽ là thực lực sai biệt không lớn, thủ lôi thời gian dài nhất người cũng bẹn bẹn giữ vững được hai vòng liền thua trận, không người có thể đạt thành tiến vào tàng võ các điều kiện. Tống Nghị lặng lặng quan sát đến, trong lòng đối đầu đài người thực lực đại trí có phán đoán. Những thế gia tử đệ này, bản lĩnh sắc thực so bình thường võ quán đệ tử vững chắc, sở tu công pháp cũng càng là tinh diệu, phần lớn tại minh kình thực lực, đả thông 5-6 đường kinh mạch người chiếm đa số, số ít mấy cái cùng hắn đồng dạng đả thông 11 đường kinh mạch. Ám kình thực lực trước mắt thì không có phát hiện. Lại một vòng khiêu chiến kết thúc, đài chủ mới thở hổn hển đứng trên đài, nhìn khắp bốn phía, chờ đợi một vị người khiêu chiến. Chu Ngũ Nguyên nhìn về phía Tống Nghị, ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Tống Nghị khẽ gật đầu, không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, cách mọi người đi ra, bộ pháp trầm ổn leo lên lôi đài. Hắn lên đài, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn lạ mặt, lại mặc bình thường, cũng không phải là mọi người đều biết kia mấy gia con cháu, nhiều rất nhiều người sinh ra hiếu kỳ. Người tới xưng tên ra. Kia vừa chiến thắng đài chủ thấy Tống Nghị khí độ trầm tĩnh, không dám thất lễ, chắp tay nói. Tống Nghị đáp lễ, thanh âm rõ ràng bình thản, Thanh Hà luyện đan phường, đan sư Tống Nghị. Tư Đồ gia, Tư Đồ Lang. Kia đài chủ cũng tự giới thiệu, quả nhiên là ngũ đại thế gia một trong Tư Đồ gia tử đệ. Dưới đài lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Tư Đồ Lang, nghe nói hắn thân pháp cực nhanh, trường pháp xảo trá, tại Tư Đồ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như hào thủ. Kia Tống Nghị là ai? Chưa nghe nói qua a. Thanh Hà luyện đan phường đan sư. Đan sư cũng tới luận võ. Tư Đồ Lang nghe nói Tống Nghị đến từ luyện đan phường, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, nhưng trên mặt vẫn là duy trì lễ tiết, "Tống huynh, mời." "Mời." Hai người khách sáo hoàn tất, trong nháy mắt làm dáng. Tư Đồ Lang quả nhiên như kỳ danh lời nói, thân hình khẽ động, tựa như linh miêu giống như nhảy lên ra, bộ pháp lơ lửng không cố định, quay chung quanh Tống Nghị nhanh chóng đi khắp, tìm kiếm sơ hở. Đồng thời song trưởng tung bay, trưởng ảnh trùng trùng, mang theo một cô âm nhu kinh lực, tùy thời mà động. Tống Nghị lần đầu cùng cái loại này nhanh nhẹn mau lẹ đối thủ giao thủ, nhất thời có chút không thích ứng. Hắn ý đồ lấy kim cương thối cự ly xa đoạt công, nhưng Tư Đồ Lang thân pháp sát thực quỷ dị, luôn có thể cực kỳ nguy cấp tránh đi, ngược lại thừa cơ gần sát, quỷ dị trưởng pháp liên tiếp chụp về phía Tống Nghị phía sau lưng, dưới xương sườn trở xảo trá góc độ. 3. 3. 2 tiếng nhẹ vang lên, Tống Nghị phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu hai trưởng, mặc dù kịp thời vận chuyển nội tức ngăn cản, vẫn cảm thấy đau rát đau nhức, khí huyết một hồi cuộn cuộn. Dưới đài Tư Đồ ra người nhao nhao gọi tốt. Tư Đồ Lang khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, thế công gấp hơn. Tống Nghị ăn thiệt thòi nhỏ, trong lòng ngược lại tỉnh táo lại. Hắn ý thức được cùng đối phương so đấu tốc độ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lúc này hít sâu một hơi, dưới chân bất đinh bất bát đứng vững, mãnh hổ trang công trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, cả người như là bản thạch cắm rễ ở trên lôi đài, khí thế đột nhiên biến trầm ngưng như núi. Mặc cho ngươi mưa to gió lớn, ta tự sừng sững bất động. Tư Đồ Lang thấy Tống Nghị bỗng nhiên từ bỏ di động, đổi thành cố thủ, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong lòng cười thầm, coi là Tống Nghị là tốc độ không kịp chính mình, chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn cười lớn một tiếng, "Tống Minh, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên gia tốc, giống như quỷ mị vây quanh Tống Nghị phía sau, tay phải chứa đầy âm nhu nội kình, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng ấn hướng Tống Nghị hậu tâm yếu hại. Một trường này nếu là thực, đủ để cho người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Dưới đài Chu Ngũ Nguyên thấy trong lòng siết chặt. Nhưng mà, ngay tại Tư Đồ Lang trưởng lực sắp nôn thật sát na, một mực đứng yên bất động Tống Nghị, động như thỏ chạy, tính như xử nữ. Thân thể của hắn dường như biết trước giống như, lấy so Tư Đồ Lang càng mau hơn một chút tốc độ đột nhiên một bên, vừa đúng nhường kia chí mạng một trường lao góc áo mà qua. Đồng thời, hắn xúc thế đã lâu hữu quyền như là ẩn nút mãnh hổ đột nhiên giơ bước, một cô kỳ lạ lực chấn động tại quyền phong ngưng tụ. Ba độc quyền. Bành. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào bởi vì một trường đánh hụt má trung môn mở rộng Tư Đồ Lang phần bụng. Ách a. Tư Đồ Lang trên mặt đắc ý trong nháy mắt hóa thành thống khổ cùng khó có thể tin, hắn chỉ cảm thấy một cổ bá đạo lại dẫn vị dị chấn động kinh lực thấu thể mà vào, ngũ tạng lục phủ dường như đều lệch vị trí đồng dạng. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, cả người như là con tôm giống như cúi người, đang liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là liền đứng lên khí lực cũng không có. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, thế cục nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn chiếm hết thượng phong Tư Đồ Lang, lại bị một chiêu đánh bại. Sau một lát, dưới đài mới bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như âm thanh ủng hộ. Lần này, là vì Tống Nghị kia tinh chuẩn phán đoán, trầm ổn tâm tính cùng kia thạch phá thiên kinh một quyền. Tống Nghị thu quyền mà đứng, khí tức thoáng có chút gấp rút. Đánh bại Tư Đồ Lang cũng không thoải mái, đối phương thân pháp cùng trường pháp sát thực có chỗ độc đáo của nó. Đã nhường, Tống Nghị hướng phía ngồi liệt trên mặt đất Tư Đồ Lang chắp tay. Tư Đồ Lang sắc mặt hơi bại, cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn khoát tay áo, ra hiệu nhận thua. Tự có Tư Đồ ra người vội vàng lên đài đem hắn đỡ xuống dưới. Tống Nghị, công lôi thành công. Kế tiếp, lại có hai tên không phục thanh niên tài tuấn lên đài khiêu chiến. Hai người này thực lực cùng Tư Đồ Lang tại sàn sàn với nhau, nhưng có vết xe đổ, Tống Nghị ứng đối lên càng thêm phong dong. Hắn không còn cho đối phương dây dưa cơ hội, hoặc là bằng vào hùng hồn nội tức cùng kim cương thối lấy lực phá xảo, hoặc là nắm lấy thời cơ lấy ba động quyền một kích chiến thắng, đều tương đối thoải mái mà lấy được thắng lợi. Liên tục đánh bại ba người, dù là Tống Nghị nội tức viễn siêu cùng thế hệ, cũng cảm thấy có chút thở hổn hển, tiêu hao không nhỏ. Lúc này, Hạ Tư người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hiện nhiên so ba người trước càng mạnh hơn một chủ. Đoán chừng có ám kình thực lực. Tống Nghị thấy thế, mỉm cười, hướng thẳng đến người khiêu chiến kia khoát tay áo, cất cao giọng nói, tại hạ đã thủ lôi ba trận, thể lực tiêu hao quá lớn, trận chiến này nhận thua. Chúc mừng vị huynh đài này công lôi thành công. Hắn mục đích đã đạt, không cần lại phải mạnh. Huống chi, cây cao chịu gió lớn đạo lý, hắn hiểu. Người khiêu chiến kia sững sờ, lập tức cũng chắp tay hoàn lễ. Mọi người dưới đài đầu tiên là yên tĩnh, lập tức cũng bộc phát ra lý giải tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Liên chiến ba trận, đều thắng, hơn nữa đối thủ đều là thế gia hào thủ, phần này thực lực cùng tâm tính, đã đủ để được phải tôn trọng. Tống Nghị thong dong đi xuống lôi đài. Lập tức có một gã nô gia lôi đài quản sự tiến lên, cung kính đưa lên một khối điêu khắc võ chữ tấm bảng gỗ, "Tống công tử, chúc mừng thủ lôi thành công." Băng này tấm bảng gỗ, trong vòng 3 ngày có thể đến trong phủ tàng võ các hối đoái một môn bí tịch võ công. Chu Ngũ Nguyên cười đi tới, "Tống sư đệ, thân thủ tốt. Cái này tấm bảng gỗ cất kỹ, đây chính là nhiều ít người cầu còn không được cơ hội." Tống Nghị tiếp nhận tấm bảng gỗ, xúc tu ôn luận, hiển nhiên không là phàm một chế. Hắn vui sướng trong lòng, trịnh trọng cất kỹ, đà tạ Chu đại ca. Trải qua trận này, nguyên bản rất nhiều đối Tống Nghị cái này khuôn mặt xa lạ không lắm chú ý người, giờ phút này đều nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Không ít tuổi trẻ tử đệ chủ động tiến lên đáp lời, tự giới thiệu, trong ngôn ngữ có nhiều kết giao chi ý Tống huynh thân thủ tốt. Tại hạ Trương gia Trương Viễn, bội phục bội phục. Tống huynh đệ, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, võ công cao cường như vậy. Tống công tử, không biết có thể nể mặt sau đó cùng nhau uống chén nước rượu. thậm chí còn có mấy vị gan lớn thế gia tiểu thư cũng mở cớ xinh đẹp mặt tưởng hồng tới cùng Tống Nghị nói chuyện, hiếu kỳ đánh giá hắn cái này đống nhiên xuất hiện đã có bản lĩnh lại bộ dáng đoan chính tuổi trẻ đàn sư. Tống Nghị mặc dù không thích xa giao, nhưng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế, đều từng cái khách khí đáp lại, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, đã không quá phận thân thiện, cũng không thất lễ số, cũng là lại thắng được một phen khen ngợi. Chu Ngũ Nguyên ở một bên nhìn xem, trong lòng càng là vui mừng, cảm thấy mình lúc trước thật sự là tuệ nhãn biết châu. Chương 36, Xuân Khảo Thí chương 36, Xuân Khảo Thí lôi đài tỷ thí phấn khích nhạc đệm qua đi, trong hoa viên bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chu Ngũ Nguyên lại dẫn Tống Nghị ở trong vườn đi lòng vòng, đem hắn dẫn tiến cho mấy vị cùng Ngô gia giao hảo, tính cách cũng so với là cởi mở con em thế gia cùng thương nhân về sau. Đám người thấy Tống Nghị bản lĩnh bất phàm, lại là Hoàng đại sư cao độ, Chu Ngũ Nguyên xem trọng người, phần lớn đều biểu hiện được có chút khách khí, trong ngôn ngữ có nhiều kết giao chi ý trong lúc đó, Chu Ngũ Nguyên cũng mấy lần nhìn như vô ý nhắc lên Ngô gia như thế nào coi trọng nhân tài, tài nguyên như thế nào phong phú, mơ hồ để lộ ra mời chào chi ý lấy Tống Nghị trẻ tuổi như vậy niên kỷ, gồm cả đan sư thân phận cùng mình kình võ đạo thực lực, tiềm lực to lớn, bất kỳ gia tộc nào đều sẽ tâm động. Nhưng mà, Tống Nghị nghe được rõ ràng, đáp lại đến nhưng thủy chung giọt nước không lọt. Hắn ngôn ngữ khiêm tốn, cảm tạ Ngô gia coi trọng, lại chỉ đem công lao quy về sư phụ dạy bảo cùng Chu Ngũ Nguyên dẫn tiến, đối với bất kỳ tính thực chất mời chào hứa hẹn đều xảo diệu tránh đi hoặc khéo lời từ chối. Chu đại ca cùng Ngô gia ý tốt, Tống Nghị tâm lĩnh. Chỉ là vãn bối bây giờ học nghệ chưa tinh, vẫn cần tại sư phụ môn hạ dốc lòng tu tập, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Lại vãn bối buông tuồng đã quen, càng nguyện bằng tự thân bản sự từng bước một đi tới, không nghĩ tới tại theo lại gia tộc che chở. Tống Nghị nói đến thành khẩn, thái độ lại kiên quyết. Chu Ngũ Nguyên thấy tâm ý của hắn đã quyết, mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng thưởng thức phần này chí khí, không cưỡng cầu nữa, chỉ là cười nói, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Bất quá Tống sư đệ, Nô gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ngày sau nếu có điều cần, cứ mở miệng. Đa tạ Chu đại ca. Tống Nghị chắp tay nói tạ. Tại trong hoa viên nấn ná thật lâu, xem chừng thọ yến tức sẽ bắt đầu, Chu Ngũ Nguyên liền dẫn Tống Nghị về tới viên náo phi phàm yến khách phòng khách chính. Trong sảnh sớm đã bố trí được trắng lệ, tân khách tụ tập, ăn uống linh đình, cười nói ồn ào. Hoàng Chấn Lâm đang cùng mấy vị tuổi tác tương tự, khí độ bất phàm lão giả ngồi một bàn nói chuyện phiếm, thấy Tống Nghị trở về, hướng hắn khẽ bước cằm. Tống Nghị liền an tĩnh đi đến sau lưng sư phụ đứng hầu, một bộ nhu thuận đồ đệ bộ dáng. Chu Ngũ Nguyên thì tiếp tục bận rộn thu xếp các hạng công việc, bảo đảm thọ yến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại qua thời gian đốt hết một nén hương, chỉ nghe bên ngoài phòng truyền đến một hồi ồn ào cùng tiếng nhạc, có người cao giọng nói, lao ra từ tới. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả tân khách nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chủ bị phương hướng. Tống Nghị cũng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả ở nhà người chen chúc hạng, chậm rãi đi vào đại sảnh. Hắn người mặc màu đỏ sẫm thọ chữ văn cầm bảo, thân hình cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại thẳng tắp như tùng, bộ pháp bước vàng. Nhất khiến người kinh dị chính là mặt mũi của hắn, mặc dù đã là 70 tuổi, lại tóc đen đầy đầu, không thấy mảy may tơ bạc, làn da hồng nhuận quang trạch, nếp nhăn cực ít, nhìn qua dường như chỉ có 40-50 tuổi tuổi tác, hai mắt trong lúc triển khai tinh quang ẩn hiện, khí tức kéo dài thâm trầm. Đây cũng là hôm nay thọ tình, Nô gia Định Hải thần trầm, Nô lão gia tử. Tống Nghị trong lòng thất kinh, cái này Nô lão gia tử khí huyết chi tràn đầy, xa không phải lúc trước hắn thấy qua Lâm Bá Thông loại kia khí huyết bắt đầu suy bại võ giả có thể so sánh. Đây rõ ràng là tu vi cực kỳ cao thâm, đã bước vào hóa kình nhiều năm, thậm chí khả năng mò tới hóa kình phía trên cảnh giới cao hơn. Thế gia nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Nô lão gia tử trên mặt ấm áp nụ cười, hướng bốn phía tân khách chắp tay thăm hỏi, thanh âm to, đa tạ chư vị thân bằng bạn cũ đến, dự tới tham gia lão phu thọ yến, chiêu đại không chú đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Đám người nhao nhao đáp lễ chúc mừng, cung chúc lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Hàn huyên qua đi, thọ yến chính thức khai tiệc. Xinh đẹp tinh xảo thức ăn như là nước chảy trình lên, ca múa biểu diễn cũng lần lượt đăng tràng, bầu không khí nhiệt liệt mà long trọng. Hoàng Chấn Lâm mang theo Tống Nghị, từng cái hướng chủ bàn Ngô gia nhân vật trọng yếu cùng Lâm Viên huyện mấy vị khác trọng lượng cấp nhân vật mời rượu. Ngô lão gia tử đối Hoàng Chấn Lâm mười phần khách khí, gọi hắn là Hoàng đại sư, đối đi theo phía sau hắn Tống Nghị cũng chăm chú nhìn thêm, hiển nhiên nghe nói vừa rồi vườn hoa lôi đài chuyện, mỉm cười miễn cưỡng vài câu tuổi trẻ tài cao. Tống Nghị cung kính nhường đối, cử chỉ vừa vặn. Một vòng xuống tới, hắn xem như đem Lâm Viên huyện thành bên trong nhất có mặt mũi mấy phương nhân vật đều nhận quen mặt, huyện tôn đại nhân, phòng giữ tướng quân, Tư Đồ gia, Võ gia, Trương gia gia chủ hoặc đại biểu. Những nhân vật này khí thế mọi thứ mạnh, lời nói giữa cử chỉ tự có uy nghiêm. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Trong sảnh bầu không khí càng phát ra thân thiện, rất nhiều người đã mang theo mấy phần say. Hoàng Chấn Lâm trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng, đang khi nói chuyện mùi rượu có phần nồng, hiển nhiên không uống ít. Tống Nghị làm đồ đệ, tự nhiên cũng thay sư phụ cản không ít rượu, mặc dù vận công hóa giải không ít, nhưng trên mặt cũng khó tránh khỏi nổi lên hồng nhuận. Thọ yến kéo dài gần 2 canh giờ, phương mới dần dần tiến vào hồi cuối. Tân khách bắt đầu lần lượt cáo từ. Hoàng Chấn Lâm cũng đứng người lên, bước chân hơi có phù phiếm. Tống Nghị liền vội vàng tiến lên nâng lên sư phụ. "Sư phụ, ngài chậm một chút." "Nô, không có việc gì." Lão phu không có say, Hoàng Chấn Lâm khoát khoát tay, nhưng thân thể lại rất thành thật dựa vào Tống Nghị. Sư đồ hai người hướng Nô gia chủ muốn nhân vật cáo tử. Nô lão gia tử cố ý lại đối Hoàng Chấn Lâm nói, "Hoàng đại sư, hôm nay đã tạ. Trước ngươi sách sự kiện kia, lão phu nhớ kỹ, quay đầu nhường Thiên Hưu an bài chính là." Hoàng Chấn Lâm mắt say lờ đờ mông lung, nhưng nghe nói như thế, ánh mắt lại sáng lên một cái, chắp tay nói, "Đa tạ lão gia tử." Ra Ngô phủ, muộn gió thổi qua, Hoàng Chấn Lâm chênh choáng dường như tỉnh mấy phần. Hắn tựa ở Tống Nghị trên vai, thấp giọng nói, "Đồ nhi, hôm nay biểu hiện không tệ, không cho vi sư mất mặt. Sư phụ quá khen. Kia võ khảo thí danh ngạch Hoàng Trấn Lâm ở rượu, tiếp tục nói, vi sư đã thay ngươi hướng Ngô gia một tới. Ngô lão gia tử chính miệng đáp ứng, sang năm đầu xuân võ khảo thí, ngươi có thể trực tiếp tham gia xuân khảo thí, không cần lại đi trải qua kia ngàn người chen cầu độc một sơ khảo. Tống Nghị nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn hôm nay đến đây mục đích quan trọng nhất một trong. Đa tạ sư phụ. Tống Nghị cảm kích nói, nâng sư phụ tay càng một chút. Ân Hoàng Trấn Lâm hàm hồ ứng với, dường như tiểu kình lại nổi lên, nhưng vẫn là đức quãng giải thích nói, cái này võ khảo thí, hai năm thử một lần, chia làm sơ khảo cùng xuân khảo thí. Sơ khảo, hắc, mỗi lần đều có hơn ngàn hảo minh tỉnh võ giả báo danh, đã sinh đã tử, cuối cùng có thể thông qua, không hơn trăm người, rất thảm thiết. Mà cái này trăm người, lại thêm, giống như ngươi, từ trong huyện vọng tộc, nha môn hoặc có danh vọng chi sĩ đề cử, thu hoạch được xuân khảo thí danh ngạch võ giả, cùng nhau tham gia xuân khảo thí. Xuân khảo thí sẽ chia làm giáp, ớt hai bảng, mỗi bảng các lấy 16 người đứng đầu, chung 32 người đều có thể đạt được triều đình nhận chứng võ tú tại công danh. Tống Nghị tử tế nghe lấy, đây đều là kinh nghiệm quý báu. Bất quá Hoàng Trấn Lâm dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút. Giáp bảng võ tú tài cùng ất bảng võ tú tài, đãi ngộ có chỗ khác biệt. Giáp bảng hàng đầu người, năm đó mùa thu, liền có thể trực tiếp tham gia quận bên trong cử hành võ cử hương thí. Nếu có thể thi đậu, chính là võ cử nhân, một bước lên trời. Mà ất bảng võ tú tài, thì cần đợi đến năm sau mùa thu mới tham nộ khảo thí. Một năm trước a, thời gian một năm, đối với võ giả mà nói, biến số quá lớn, trên lệnh cũng có thể là như vậy kéo ra. Cho nên, xuân khảo thí bên trong, tất cả mọi người đều sẽ chèn phá đầu đi tranh kia giáp bảng danh ngạch. Cạnh tranh giống nhau tàn khốc vô cùng. Tống Nghị trong lòng nghiêm nghị, hoàn toàn minh bạch cái này võ khảo thí quá trình cùng nơi mấu chốt. Sơ khảo hải tuyển, xuân khảo thí định bảng, giáp bảng ất bảng liên quan đến kỳ ngộ sớm tối. Sư phụ vì hắn tranh thủ được cái này trực tiếp tham gia xuân khảo thí danh ngạch, đã giảm mất đi vô số phiền toái, chiếm được cực lớn tiên cơ. Đồ nhi minh bạch, định không phụ sư phụ kỳ vọng, cố gắng giáp bảng. Tống Nghị ngữ khí kiên định. Tốt, tốt, có chí khí. Chương 37, bí tịch chương 37, bí tịch sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi hi. Tống Nghị dậy thật sớm, tu luyện xong mánh hổ trang công lại cùng người nhà dùng điểm tâm, trực tiếp thẳng hướng lấy nội thành Ngô phủ đi đến. Hôm qua thọ yến ồn ào náo động còn tại bên hai, nhưng trong lòng của hắn nhớ nung, lại là kia lôi đài tam liên thắng sau lấy được ban thưởng, tiến vào Ngô gia tảng võ cắt chọn lựa một môn bí tịch võ công cơ hội. Lần nữa đi vào Ngô phủ kia khí phái trước cổng chính, cùng ngày hôm trước ngựa xe như nước khác biệt, hôm nay trước cửa phủ thanh tịnh rất nhiều. Thủ vệ hộ vệ hiển nhiên được phân phó, hoặc là nhận ra Tống Nghị, gặp hắn đến, cũng không ngăn cản, ngược lại có người chủ động đi vào thông truyền. Không bao lâu, hôm qua nên đón qua bọn hắn vị kia lưu quản sự liền nụ cười chân thành ra đón, Tống công tử, chào buổi sáng a. Có thể là vì kia tảng võ các sự tình mà đến. Lưu quản sự sớm, đúng là như thế. Làm phiên dẫn đường. Tống Nghị chắp tay nói. Tống công tử khách khí, xin mời đi theo ta. Lưu quản sự thái độ nhiệt tình, một bên dẫn đường vừa nói. Công tử hôm qua trên lôi đài phong thái, trong phủ đều truyền khắp. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, vẫn là hoàng đại sư cao đồ, tương lai bất khả hạn lượng a. Tống Nghị khiêm tốn vài câu, theo Lưu quản sự xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, đi tới Ngô phủ chỗ sâu. Chỉ thấy một tòa 5 tầng cao tháp lâu sừng sững đứng sừng sững, mái cong vệnh lên sừng, cổ pháp tăng thương, cùng chung quanh tinh xảo lâm viên cảnh trí khác biệt quá nhiều, tự có một cô trang nghiêm trầm ngưng chi khí. Tháp lâu trên đầu cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tàng võ cát. Đây cũng là Ngô gia sừng sững lâm viên huyện mấy trăm năm mà không ngã căn cơ một trong. Tháp lâu trước cửa, khắc có người chuyên trông coi, đều là khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén hạng người, hiển nhiên đều là Ngô gia bồi dưỡng hảo thủ. Lưu quản sự tiến lên cùng thủ vệ lão giả thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Lão giả kia nâng lên mở lão mắt đánh giá Tống Nghị một phen, ánh mắt tại bên hông hắn hôm qua lấy được viên kia võ chữ tấm bảng gỗ bên trên dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm. Lưu quản sự quay đầu hướng Tống Nghị cười nói, Tống công tử, ta liền đưa tới đây. Kế tiếp từ trong các chấp sự là ngài giảng giải quy củ. Làm phiền Lưu quản sự. Tống Nghị sau khi nói cảm ơn, cất bước đi hướng tháp lâu đại môn. Một gã người mặc trường sam màu xám, khuôn mặt gầy gò trung niên chấp sự tiến lên đón, hắn mắt nhìn Tống Nghị trong tay tấm bảng gỗ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngựa khí bình thản nhưng mang theo giải quyết việc trung nghiêm túc, vị công tử này, xin lấy ra tín vật. Tống Nghị đem tấm bảng gỗ đưa lên. Kia chấp sự cẩn thận kiểm tra thực hư không sai sau, đem tấm bảng gỗ trả lại cho Tống Nghị, ngựa khí hòa hoãn chút, hóa ra là hôm qua lôi đài tam liên thắng tài tuấn, thất kính. Y theo quy củ, vàng này tấm bảng gỗ, ngươi nhưng tại một tới lầu ba xem, cũng có thể từ đó chọn lựa một môn bí tịch võ công sao chép phó bản mang đi. Nhớ lấy, trong các bí tịch không được tổn hại, không được tự mình tài liệu thi, chọn lựa thời gian lấy hai canh giờ làm hạn định. Công tử mời đến. Đa tạ chấp sự nhắc nhở, tại hạ minh bạch. Tống Nghị nghiêm nghị gật đầu, hít sâu một hơi, cất bước bước vào tòa này tượng trưng cho Ngô gia võ học nội tình tảng võ cát. Vừa vào trong cát, tia sáng hơi tối, một cô hỗn hợp có cổ xưa thư quyển cùng nhàn nhạt đàn hương khí tức đập vào mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt là lầu một đại sảnh, không gian cực kỳ khoáng đạt, tứ phía vách tường đều là đỉnh thiên lập địa lớn giá sách lớn, lít nha lít nhít bày đầy các loại đóng chỉ cổ tịch, gia quyển thậm chí là thẻ tre, số lượng nhiều, làm cho người liễu lưới. Không ít sách quyển biên giới đều đã ố vàng tổn hại, để lộ ra dấu vết tháng năm. Mỗi cái giá sách bên cạnh đều có một gã thân mang Ngô gia phục sức đệ tử đứng yên trông coi, ánh mắt cảnh giác. Bọn hắn nhìn thấy Tống Nghị tiến đến, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên hông hắn tấm bảng gỗ, liền không còn quan tâm, hiển nhiên chức trách chỉ đang tại bảo vệ bí tịch, mặc kệ người đến là ai. Tống Nghị rung động trong lòng, cái này còn bèn bèn lộ một. Nô gia mấy trăm năm tích lũy, quả nhiên không thể coi thường. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu dọc theo giá sách chậm rãi dạo bước, ánh mắt đảo qua từng quyển bí tịch danh xưng. Khai Sơn trưởng Lưu Vân kiếm pháp Tơ Liễu thân pháp thiết bố sam cơ sở thổ nạp quyết. Rực rỡ muôn màu, phần lớn là chút đặt nền móng hoặc tương đối thường gặp ngoại công, thân pháp cùng thô thiện nội công, phẩm giai không cao lắm, nhưng thắng ở hệ thống hoàn chỉnh, thích hợp gia tộc tử đệ tiến hành theo chất lượng tu luyện. Tống Nghị cũng không tại lầu một qua dừng lại thêm, những này võ công tuy tốt, nhưng đối với hắn cảnh giới trước mắt mà nói, trợ giúp có hạn. Hắn trực tiếp dọc theo chất gỗ thang lầu đi lên lầu 2. Lầu 2 không gian so lầu 1 ít hơn, giá sách số lượng cũng ít một chút, nhưng chất lượng của bí tịch rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Nơi này thư tịch được bảo dưỡng càng tốt hơn một chút, tên cũng lộ ra càng thêm tinh diệu, Phá Quân Đao Pháp Kinh Hồng Bộ Miên Trưởng Quy Tức Công. Thậm chí còn có một số liên quan tới ám khí, hợp kích chi thuật ít lưu ý bí tịch. Tống Nghị thả chậm bước chân, ngẫu nhiên rút ra một hai bản đọc qua giới thiệu văn tắt. Những này võ công phần lớn cần đặc biệt nội tức vận chuyển phối hợp, hoặc là chiêu thức càng thêm phức tạp tinh diệu, uy lực xa không phải lầu một những cái kia hàng thông thường sắc có thể so sánh. Nếu là thả tại ngoại giới, bất kỳ một bản đều đủ để gây nên một chút tiểu gia tộc hoặc võ quán tranh đoạt. Nhưng hắn vẫn không có tìm tới đặc biệt phù hợp chính mình trước mắt nhu cầu. Hắn mãnh hổ trang công căn cơ hùng hậu, kim cương thối cương mãnh sắc bén, ba động quyền quỷ dị khó phòng, chém giết gần người thủ đoạn đã không tính yếu. Hắn thiếu là có thể đền bù bên trong cự ly xa công kích không đủ, hoặc là có thể xuất kỳ bất ý, quyết định chiến cuộc thủ đoạn đặc thủ. Mang chờ mong, Tống Nghị đăng lên lầu 3. Lầu 3 không gian càng tinh xảo hơn, giá sách chỉ có chút ít 7-8 cái, nhưng mỗi cái giá sách đều dùng tới tốt vật liệu gỗ chế tạo, phía trên trưng bày bí tịch số lượng càng ít, lại đều dùng hộp gấm hoặc hộp ngọc thị phóng, lộ ra phá lệ chân quý. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên những bí tịch này đều trải qua đặc thủ chống phân hủy xử lý. Thất Thương Quyền Huyền Ảnh Mê Tông Bộ Kim Trung Cháo Huyền Băng Kình. Nguyên một đám chỉ xem danh tự cũng là người ta cảm thấy bất phàm bí tịch đập vào mi mắt. Tống Nghị nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Những này, chỉ sợ mới là Ngô gia hoạch tâm tử đệ có lẽ có công người mới có thể tiếp xúc đến chân chính tinh phẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí là xem giới thiệu văn tắt, cẩn thận trải nghiệm trong đó miêu tả đường lối vận công cùng chiêu thức đặc điểm. Thất Thương Quyền uy lực to lớn, nhưng trước tổn thương mình lại đả thương địch thủ, quá bá đạo, có hại căn cơ, không thích hợp hắn. Huyền Ảnh Mê Tông Bộ tinh diệu vô cùng, nhưng hắn đã có mãnh hổ tràng công làm vững chắc bàn, đối thân pháp nhu cầu cũng không phải là thủ vị. Kim Trung Cháo là đỉnh tiêm vượt luyện công phu, nhưng quá trình tu luyện thống khổ dài dằng dặc. Ngay tại hắn từng cái loại trừ thời điểm, nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý gỗ tử đàn hộp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trên hộp gỗ không có quá nhiều trang trí, chỉ khắc lấy một cái cổ phát hình thú đồ án, dường như châu không phải châu, đầu mọc một sừng, bộ dáng kỳ dị. Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong là một bản dùng một loại nào đó ra thú chế thành sách mỏng, bìa là ba người cứng cắp chữ cổ, tù nhu chỉ. Tống Nghị trong lòng hơi động, nhẹ nhàng cầm lấy sổ đọc qua. Khúc dạo đầu giới thiệu văn tắt liền nhường hắn mừng rỡ, tù nhu chỉ, lấy thượng cổ long tử tù nhu chi hình ý tù nhu tính tốt âm luật, long thân mà độc giác, kỳ lực không hiện tại bên ngoài, mà ngưng ở âm, phát ra đầu ngón tay. Nay chỉ pháp trọng ý không nặng lực, luyện tới tiểu thành, có thể chỉ nhọn tấu kình, cách không đả thương địch thủ. Luyện đến đại thành, ngưng cương thành âm, một chỉ bắn ra, như tù nhu gầm thét, cương khí kích sạng, phá vỡ kim đoạn ngọc, càng có thể nhiễu tâm thần người, phá trong đám người hơi thở cách không đả thương địch thủ. Ngưng cương thành âm. Tống Nghị ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm võ công. Trước mắt hắn lớn nhất nhược điểm chính là khuyết thiếu hữu hiệu công kích từ xa thủ đoạn, cùng người giao thủ nhất định phải cẩn thân. Kim cương thối cùng ba động quyền mặc dù lợi hại, nhưng phạm vi công kích có hạn. Mà cái này tù như chỉ không chỉ có đền bù viễn trình nhược điểm, kia ngưng cương thành âm nhiễu tâm thần người đặc tính, càng là quỷ dị khó lường, tại thời khắc mấu chốt đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Hơn nữa, chỉ pháp võ công bình thường đối người tu luyện nội tức lực khống chế cùng ngón tay độ bền bỉ yêu cầu cực cao. Vừa lúc hắn đã thông 11 đường kinh mạch, nội tức hùng hồn khống chế tinh vi, lâu dài rèn sát, xử lý dược liệu lại khiến cho ngón tay hắn lực lượng cùng tính linh hoạt viễn siêu thường nhân, tu luyện cái này chỉ pháp có thể nói làm ít công to. Chính là nó. Tống Nghị không do dự nữa, khép lại sổ, cẩn thận thả lại hộp gỗ, sau đó đem toàn bộ hộp gỗ cầm lấy. Hắn đi xuống lầu 3, đi vào lầu 2 đầu bậc thang cái kia phụ trách đăng ký chấp sự trước mặt, đem hộp gỗ cùng trong tay tấm bảng gỗ cùng nhau đưa lên, "Chấp sự, ta tuyển môn này tù nhu chỉ." Kia chấp sự nhìn thấy Tống Nghị trong tay gỗ tử đàn hộp, trong mắt lần nữa hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Tống Nghị một cái, công tử nhất định phải tuyển này công. Nay chỉ pháp tu luyện không dễ, đối khí huyết cùng nội tức yêu cầu cực cao, lại chiêu thức nhìn như đơn giản, kỳ thực ảo diệu vô tận, không phải đại nghị lực, hiểu ra tính người khó mà luyện thành. Lầu 3 còn có cái khác mấy môn uy lực không tầm thường võ công, tỉ như Thất Thương Quyền hoặc là Huyền Ảnh Mê Tông Bộ có lẽ càng dễ vào tay. Hắn đây là ra ngoài chức trách trí tốt nhắc nhở. Dù sao Tù Nưu chỉ tại tảng võ các bên trong danh khí mặc dù lớn, nhưng bởi vì tu luyện độ khó, năm gần đây thiếu có đệ tử lựa chọn, cơ hồ thành áp đáy hòm hàn tồn. Tống Nghị mỉm cười, hắn có võ giả trước nghiệp quả, bất kỳ võ học công pháp đều có thể học tập, chỉ cần chăm chỉ đều có thể tu đến đại thành. Đa tạ chấp sự nhắc nhở, văn bối tâm ý đã quyết, liền tuyển môn này tù nhu chỉ. Thấy Tống Nghị thái độ kiên quyết, chấp sự cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận hộp gỗ cùng tấm bảng gỗ, làm tốt đăng ký, sau đó nói, mời công tử đi theo ta thiên điện sao chép phó bản. Nguyên bản cần lưu tại trong các. Lẽ ra nên như vậy. Tống Nghị đi theo chấp sự đi vào tảng võ các cái khác một gian tinh thất, bên trong có sớm đã chuẩn bị tốt giấy mực bút nghiên. Hắn tinh tâm ngưng thần, triển khai kia ra thú sổ, bằng vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bắt đầu nhất bút nhất họa chăm chú sao chép lên. Không chỉ có sao chép văn tự, ngay cả phía trên những cái kia phức tạp nội tức vận hành lộ tuyến đồ cùng chỉ pháp chiêu thức đồ giải, cũng đều cẩn thận vẽ xuống tới. Trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, Tống Nghị mới đưa làm bản tù như chỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép hoàn tất. Hắn cẩn thận so sánh một lần, xác nhận không sai sau, đem sao chép tốt phó bản cẩn thận cất kỹ, lại đem ra thú nguyên bản cùng tính trả lại cho chấp sự. Chấp sự kiểm tra thực hư không sai, nhẹ gật đầu, bộ bản công tử có thể mang đi. Nhìn công tử siêng năng tu tập, chớ phụ môn tuyệt học này. Ổn thỏa cố gắng. Tống Nghị trịnh trọng chắp tay. Chương 38, ám kình chương 38, ám kình giấu trong lòng tù như chỉ sao chép phó bản, Tống Nghị một đường cưỡng chế lấy tâm tình kích động về đến nhà. Cùng mẫu thân cùng tiểu di đơn giản bắt chuyện qua sau, hắn liền không kịp chờ đợi chui vào gian phòng của mình, đóng chặt cửa phòng, bắt đầu nghiên cứu môn này mới được võ công. Nhóm lửa ngọn đèn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra ghi chép trên tờ, mùi mực hỗn hợp có ra thú phó bản đặc hữu nhàn nhạt mùi tanh, tăng thêm mấy phần thần bí. Tống Nghị tập trung ý chí, từng chữ từng câu cẩn thận đọc. Thú Nưu chỉ pháp môn tu luyện quả nhiên huyền ảo vô cùng. Nó mặc dù tên là chỉ pháp, kỳ thực rút dây động dừng, giảng cứu chính là đem quanh thân khí huyết, khớp nối chi lực tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng ngưng ở đầu ngón tay một chút bộc phát ra. Sách bên trong không chỉ có kỹ càng văn tự giải thích rõ, càng phối hữu nhiều bức tinh tế tranh minh họa, ghi chú nội lực vận chuyển cần thiết trải qua phức tạp kinh mạch cùng bí ẩn thiếu huyệt. May mắn Tống Nghị cẩn thận đối chiếu tranh minh họa cùng tự thân tình huống, trong lòng âm thầm may mắn. Cái này Tú Nưu chỉ tu luyện cánh cửa cực cao, yêu cầu người tu luyện nhất định phải đạt thông túc thiếu dương đẳng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh mấy đường kinh mạch đặc biệt, cũng xông mở đầu ngón tay thập tiên thiếu thương thương dương mấy nhỏ bé thiếu huyệt. Mà những kinh mạch này cùng thiếu huyệt, trùng hợp tại lúc trước hắn điên cuồng phục dụng dưỡng mạch đan xung kích kinh mạch quá trình bên trong, đã toàn bộ quan thông. Cái này không nghi ngờ gì vì hắn tu luyện này chỉ pháp dọn sạch lớn nhất chướng ngại. Nhưng mà, cho dù cơ sở điều kiện có, quá trình tu luyện vẫn như cũ vô cùng gian nan. Mấu chốt ở chỗ loại kia ngưng lực tại hơi trường không cảm giác, cần đem bàng bạc khí huyết sẽ khoan hồng rộng kinh mạch bên trong rút ra, cưỡng ép áp xúc, chạy qua so sợi tóc còn mảnh đầu ngón tay thiếu huyệt, lại trong nháy mắt bộc phát. Chuyện này đối với khí huyết lực khống chế, tinh thần chuyên chú độ cùng ngón tay trình độ bền bỉ, đều là cực lớn khảo nghiệm. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị sinh hoạt tiết tấu biến càng thêm đơn giản mà khắc khổ. Vào ban ngày, hắn vẫn như cũ đi luyện đan phường hoàn thành hạng ngạch công tác, nhưng tâm tư sớm đã bay đến võ học trên việc tu luyện. Vừa về tới nhà, hắn liền lập tức vùi đầu vào tù như chỉ trong luyện tập. Đồng thời xung huyệt phương diện cũng chưa từng rơi xuống. Trong tiểu viện, thường thường có thể nhìn thấy hắn đối mặt vách tường hoặc gỗ, vừa đứng chính là mấy canh giờ. Hắn hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú cảm thụ được thể nội nội tức lưu động, thử nghiệm dựa theo bí tịch thuật, dẫn đạo khí huyết hội tụ đầu ngón tay. Mới đầu, khí huyết mỗi lần vận hành tới tay cánh tay liền đã tan rã, căn bản là không có cách tinh chuẩn đến đầu ngón tay. Cho dù ngẫu nhiên thành công, đầu ngón tay cảm nhận được cũng chỉ là yếu ớt ngưỡng ấy, không có chút nào uy lực có thể nói. Lần lượt thất bại, cũng không nhường Tống Nghị nhục chí. Hắn bằng vào nghị lực hơn người cùng chức nghiệp thụ đối với võ học lĩnh ngộ thiên nhiên tăng thêm, không ngừng tổng kết thất bại kinh nghiệm, điều chỉnh hô hấp tiết tấu cùng nội tức vận chuyển biến hóa rất nhỏ. Ngón tay của hắn bởi vì lặp đi lặp lại đếm thử mà biến sưng đỏ, thậm chí mài rách ra, nhưng hắn chỉ là đơn giản bôi lên chút kim xăng dược, liền tiếp theo luyện tập. Hơn 10 ngày khổ công, không từng có một ngày buông lỏng. Một ngày này, trời tối người yên, ánh trăng như nước. Tống Nghị vẫn tại trong tiểu viện yên lặng luyện tập. Hắn bứt bỏ tạp niệm, tâm thần hoàn toàn nặng nhập thể nội, cảm thụ được khí huyết như tia nước nhỏ, lần theo cố định lộ tuyến chậm rãi vận hành. Xuyên qua rộng lớn kinh mạch, chạy qua chợt hẹp quan hải, cuối cùng, một cỗ yếu ớt lại ngưng thực vô cùng khí lưu, thành công đột phá đầu ngón tay cuối cùng một lớp bình phong. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, dường như khí lưu bạch phá không khí âm thanh âm vang lên. Tống Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy mình ngón trỏ tay phải đầu ngón tay phía trước tấp hơn chỗ trong không khí, lại dập dờn mở một vòng cơ hồ mắt thường khó phân biệt nhỏ bé gợn sóng. Mà mấy bước bên ngoài một mảnh lá rụng, vô thanh vô tức từ đó đoạn vỡ thành hai mảnh. Cách không tấp hơn, đoạn lá. Mặc dù khoảng cách trong bí tịch miêu tả cách không đả thương địch thủ còn có chênh lệch thật lớn, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng thức đột phá. Mang ý nghĩa hắn đã sơ bộ nắm giữ ngưng khí tại chỉ pháp môn, Tú Nưu chỉ xem như chính thức nhập môn. Trong đầu, khổng lồ chức nghiệp thụ bên trên đại biểu lấy võ giả chức nghiệp quả trái cây lóe ra dạng rỡ vàng rực chức nghiệp, võ giả, minh kình, điều kiện, mãnh hổ trang công tinh thông, 250, 250, kim cương thối tinh thông, 257, 500, ba động quyền tinh thông, 252, 500, Tú Nưu chỉ, 1, 100, thành công. Tống Nghị nhìn xem chức nghiệp thụ bên trên nhắc nhở, trong lòng dâng lên to lớn vui sướng, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh quét sạch xanh xanh. Mỗi một môn võ công đều chia làm nhập môn, tinh thông, đại thành, viên mãn. Nhưng có chút võ học bị giới hạn trình độ, cũng không thể tu luyện đến viên mãn, Tống Nghị sở học những này võ học bên trong mãnh hổ trang công cũng chỉ có thể tu luyện tới tinh thông không thể tu luyện lại. Tú Nưu chỉ môn võ học này một khi tại chức nghiệp quả bên trên bị tiêu ký, liền biểu thị chỉ cần mình chăm học khổ luyện, tổng có thể nhập môn, cái này lại thế nào không cho Tống Nghị tâm tình thư sướng, đây quả thực là gian lận thần khí. Lâm Bá Thông đã từng nói qua, võ giả sợ nhất có hai cái, một cái là phá quan bình cảnh, một cái là võ học tinh tiến. Cái trước khảo nghiệm căn cốt, cái sau liên quan đến tạo nghệ. Tống Nghị một quả võ giả trước nghiệp quả, nhường cái này hai đại phiền não giải quyết dễ dàng. Luyện qua tù như chỉ sau, Tống Nghị bắt đầu đột phá cái cuối cùng thiếu huyệt. Trong cơ thể hắn kia đã sớm bị dưỡng mạch đan dược lực tẩm bổ đến sung mãn muốn tràn thứ 12 đầu chính kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, nguyên bản cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước quan hải, tại cỗ này đột nhiên tăng lên tinh khí thần trùng tích bảo, ở bang mở rộng. Ông dường như giang hà tụ hợp vào biển cả, 12 đầu đứng đắn hoàn toàn quán thông, nội tức tại thể nội tạo thành một cái hoàn mỹ đại tuần hoàn, tuôn trào không ngừng, sôi trào mãnh liệt. Một cỗ xa so trước đó đã thông bất kỳ một đường kinh mạch lúc càng thêm cường đại, càng thâm thúy hơn lực lượng cảm giác, theo thân thể chỗ sâu nhất tán phát ra. Quanh thân khí huyết như thủy ngân, xương cốt phát ra nhỏ xíu vù vù, dưới làn da sợi cơ nhục phảng phất tại gây dựng lại cường hóa, ngũ giác lục thức trong nháy mắt tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được nơi xa nhà hàng xóm như nói mê nói mớ, có thể thấy rõ trong bóng tối bơm bướm trên cánh nhỏ bé nhất đường vân. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn cảm nhận được đan điền tồn tại. Khí huyết tính chất dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó thuế biến, ẩn thân tại kinh mạch khiếu trong huyệt, điều động càng thêm linh mạch mau lẹ. Biến càng thêm cô đọng, càng thêm giàu có tính bền dẻo, tâm niệm vừa động ở giữa, một cố ẩn mà không phát, kín áo không lộ ra kinh lực liền có thể thấu thể mà ra, bám vào tại quyển cước thậm chí vừa mới luyện thành đầu ngón tay. Ám kình. Đây cũng là ám kình. Võ giả tầm thường theo minh kình đột phá tới ám kình, cần kinh nghiệm một cái cực kỳ gian nan bình cảnh, cần đối tự thân khí huyết, nội tức có siêu phàm cảm ngộ cùng khống chế, vô số người kẹt tại một bước này cả đời không được tiến thêm. Nhưng mà, Tố Nghị bằng vào chức nghiệp thụ võ giả chức nghiệp quảng lịch thiên gia trì, bất kỳ võ học bình cảnh đối với hắn mà nói đều thùng rông kêu to, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông giống như đột phá. Cái này lần thứ hai đại cảnh giới bình cảnh, giống nhau chưa thể ngăn cản hắn mảy may. Thực lực đã xảy ra bay vọt về chất. Tố Nghị chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Lần này, hắn thậm chí không có tận lực vận chuyển tù như chỉ pháp môn, chỉ là tâm niệm vừa động, một cố vô hình không chất lại sắc bén dị thường ám kình liền thấu chỉ mà ra. Phúc. Hơn một trượng ngoại viện góc tường rơi một khối gạch xanh, ứng thanh xuất hiện một cái nhàn nhạt lông ngón tay, biên giới bóng loáng, dường như bị lưỡi dao chui đấu. Đây cũng là ám kình uy lực. Im hơi lặng tiếng, lại có thể phá vỡ kim loại ngọc. Tống Nghị thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài xa xăm, tại thanh lãnh trong bầu trời đêm ngưng tụ thành một đạo luyện không, thật lâu không tiêu tan. Chương 39, gặp nhau chương 39, gặp nhau trong chớp mắt, thu đi đông lại. Hàn Phong lôi cuốn lấy nhỏ vụn hạt tuyết, cho Lâm Viên huyện phủ thêm một tầng ngân trang. Cửa hải cuối năm gần, trong huyện thành lại so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, mặt đường bên trên nhiều hơn rất nhiều phong trần mệt mỏi, khí tức điêu luyện võ giả. Hai năm một lần võ khảo thí sơ khảo sắp đến, tất cả hộ tịch tại Lâm Viên huyện võ giả, bất luận bên ngoài mưu sinh hay là du lịch, đều cần trở về nguyên quán tham gia cái này thứ một cửa ải. Trong tiểu viện, Tống Nghị thở ra khí hơi thở trên không trung ngưng tụ thành sương trắng. Hắn cũng không bởi vì trời đông giá rét mà buông lỏng, ngược lại luyện được càng thêm khắc khổ. Võ học, Tú Nưu chỉ nhập môn, 117-250. Tú Nưu chỉ tu luyện đã nhập môn. Đầu ngón tay ngưng tụ ám kình càng thêm cô đọng, mặc dù còn không đạt được ngưng cương thành âm cảnh giới, nhưng cách không đánh nát mảnh ngói, ở trên tảng đá lưu lại cạn ngấn đã không đáng kể. Hắn tâm vô bằng bụ, mục tiêu rõ ràng, qua sang năm xuân khảo thí trước đó, đem Tú Nưu chỉ ít ra tăng lên tới tinh thông cấp độ, như thế mới có thể có năm chắc hơn xung kích giáp bảng. Ngay hôm đó, hắn vừa kết thúc một vòng tu luyện, rửa mặt hoàn tất, liền đúng hẹn tiến về chợ phía Tây đồng nhân phát quán. Hôm nay là cùng Vương Quyền, Chu Mũ Nguyên, Lý Phúc, Dương Vệ Linh mấy vị hảo hữu tiểu tụ thời gian. Đồng nhân phản quán lầu 2 nhà gian, lửa than đang cháy mạnh, xua tán đi mùa đông hàn ý mấy người quanh bàn mà ngồi, trên bàn bày biện nóng hổi nồi lẩu cùng các loại thức nhắm, bầu không khí hòa hợp. Tới tới tới, trước uống một chén đủ ấm thân thể. Chu Mũ Nguyên xem như chủ nhà một trong, nhiệt tình kêu gọi. Hắn bởi vì là Ngô gia người ở rể, lại vì gia tộc lập xuống công lao, sớm đã thu hoạch được trực tiếp tham gia xuân khảo thí danh lệch, giờ phút này thần thái thoải mái nhất. Lý Phúc nhấp miệng rượu, chép miệng một cái nói, năm nay cái này sơ khảo, chiến trận thật là không nhỏ. Ta tại nha môn hỗ trợ chỉnh lý tên đi, khá lắm, chỉ là báo danh gia minh kình võ giả, liền có hơn 800 người. So với lần trước nhiều gần hai thành. Dương Tuệ Linh tiếp lời nói, không phải sao, chúng ta bang hội gần tới tiếp đãi các nơi võ giả cũng không ít. Nghe nói ngoại trừ bản huyện, còn có chút là xung quanh thôn trấn, thậm chí huyện lân cận cảm thấy bản địa cạnh tranh quá kịch liệt, cố ý đem hộ tịch rời tới tìm vận may. Vương Quyền thở dài, mang trên mặt một tia ngưng trọng, hơn 800 người, chỉ lấy 100. Hơn nữa, Lý đại ca, ngươi lần trước nói, ám kình cao thủ cũng có báo danh. Lý Phúc gật gật đầu, thấp giọng, "Ân, trên danh sách đánh dấu đi ra, rõ ràng có ám kình tu vi, liền có 13 vị." Những người này, hơn phân nửa là hơi lớn tuổi, chi mấy lần trước võ khảo thí bởi vì bỏ lỡ hoặc thất bại, bây giờ tu vi đột phá, ngóc đầu trở lại. Có bọn họ, sơ khảo 100 người đứng đầu ghế, sợ là có gần một nửa sớm đã bị dự định. Nghe nói như thế, Vương Quyền cùng Dương Tuệ Linh sắc mặt đều càng thêm nghiêm túc mấy phần. Hai người bọn họ mặc dù cũng là minh kình hảo thủ, nhưng ở hơn 800 người bên trong chỗ hết tài năng đã thuộc không dễ, bây giờ còn có hơn 10 vị ám kình cao thủ bắt ngang phía trước, áp lực chi lớn, có thể nghĩ. Bọn hắn cũng đều không phải lần đầu tiên tham gia võ khảo thí, chi mấy lần trước đều là gãy kích, theo tuổi tác tăng lớn, trong lòng áp lực cũng là tăng gọn. Dương Tuệ Linh cười khổ nói, nguyên vốn còn muốn đụng một cái, tranh thủ nhìn có thể chen vào trước 100, cầm tới xuân khảo thí tư cách, hiện nay vẫn là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Tống Nghị An tính nghe, trong lòng cũng là cảm khái. Võ khảo thí chi nạn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Sơ khảo đối tuyệt đại đa số bình thường xuất thân võ giả mà nói, liền đã là cuối cùng chiến trường, hơn 9 thành người cũng sẽ ở này gãy kích trầm xa. Hắn không khỏi lần nữa may mắn chính mình gặp sư phụ Hoàng Trấn Lâm, đạt được Ngô gia thưởng thức, miễn đi cái này thảm thiết nhất một quan. Phần cơ duyên này nhất định phải một mực nắm chắc. Chu Mũ Nguyên thấy bầu không khí có chút một ngạt, cười nâng chén nói, tốt tốt, đừng dài người khác chi khí, diệt uy phong mình. Vương Quyền huynh đệ cùng Tuệ Linh muội tử căn cơ vững chắc, chưa hẳn không có cơ hội. Coi như sơ khảo gian nan, cũng là khó được lịch luyện. Đến, uống rượu. Cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Đám người nâng chén cộng ẩm, bầu không khí một lần nữa sinh động, lại bắt đầu đàm luận lên gần đây trong huyện thành xuất hiện các lộ cao thủ, phân tích võ công của bọn hắn con đường cùng khả năng biểu hiện. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tụ hội chuẩn bị kết thúc. Mấy người khích lệ cho nhau một phen, liền chuẩn bị ai đi đường đấy, là vài ngày sau sơ khảo làm cuối cùng chuẩn bị. Vương Quyền rơi vào cuối cùng, nhẹ nhàng kéo một chút Tống Nghị ống tay áo, thấp giọng nói, "Tống sư đệ, có chuyện nói cho ngươi một chút." Tống Nghị dừng bước lại, "Vương sư minh tỉnh giảng." Vương Quyền nói, "Sư phụ Lâm Ba Thông, ngày mai muốn trong nhà thiết thu đồ yến." Dự định đem Từ Xương Cắt Thu làm quan môn đệ tử. Tống Nghị gật gật đầu, Lâm Bá Thông mặc dù dạy qua hắn, nhưng đó là ngân hàng hai bên thỏa thuận xong giao dịch, cũng không chân chính sư đồ tình cảm. Vương Quyền tiếp tục nói, lần này đến hội, trên danh nghĩa là thu đồ yến, kỳ thực là vì Từ Xương Cắt. Vương Quyền trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Hắn tại Lâm Bá Thông thủ hạ kiêm chức nhiều năm cũng coi như chịu mệt nhọc, ngày bình thường cũng không thấy vị này sư phụ nhiều chỉ điểm mình một hai, liền người tiểu sư đệ kia thiên phú dị bẩm sư phụ lại che chở như cái bảo, tại Lâm Bá Thông cẩn thận bồi dưỡng cùng dốc vốn đan dược duy trì dưới, mới nhanh như vậy đột phá đến ám kình. Từ Xương Cắt tại trước đó vài ngày thành công đột phá tới ám kình. Dương sư phụ vui mừng quá đỗi, quyết định chính thức thu hắn làm quan môn đệ tử. Lần này xếp đặt tiến hội, một là ăn mừng, hai cũng là mượn cơ hội này, tại sơ khảo trước thay hắn dương danh tạo thế, nhường hắn tại võ thi đấu có thể thuận lợi hơn một chút. Tống Nghị nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, quan môn đệ tử, ý nghĩa không phải bình thường, mang ý nghĩa Lâm Bá Thông sẽ đem tự thân y bắt dốc túi tương thụ. Cái này Từ Xương Cắt vốn là thiên phú không tồi, bây giờ đột phá ám kình, lại phải Lâm Bá Thông toàn lực ủng hộ, sợ rằng sẽ trở thành năm nay võ thi đấu một cái đối thủ mạnh mẽ. Dương sư phụ cũng làm cho ngươi đưa thì mời, để cho ta thay chuyển đạt. Ngươi nhìn Vương Quyền nhìn xem Tống Nghị, do hỏi. Hắn biết Tống Nghị thân phận hôm nay không giống ngày xưa, không chỉ có là đàn sư, càng cùng Ngô gia quan hệ mật thiết, chưa chắc sẽ coi trọng Lâm Bá Thông cấp độ này mở tiệc chiêu đãi. Tống hơi chút trầm ngâm. Hắn cùng Lâm Bá Thông tuy không thâm giao, nhưng dù sao từng có một đoạn truyền nghề duyên phận, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hơn nữa, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem vị kia tân tấn ám kình đối thủ, Từ Xương Cát, bây giờ là như thế nào khí tượng. Đã Dương sư phụ mời, ta tự nhiên muốn đi. Tống Nghị bình tĩnh nói, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ trận. Vương Quyền cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy ta ngày mai luyện võ tiểu viện chờ ngươi. Tống Nghị gật đầu bằng lòng, hai người liền lẫn nhau chào từ biệt, hướng các tử trong nhà đi. Tống Nghị còn nhẹ lòng một ít, Vương Quyền gần đây áp lực không nhỏ, năm nay đã là hắn lần thứ 3 tham gia võ thi. Nếu là tại không chúng, lòng tin gặp khó, sợ là sẽ không ở tham gia võ thi, dù sao hàng năm luyện võ cần nuốt đại lượng ăn thịt cùng đan dược hoặc là thảo dược uống, đây không phải tầm thường nhân gia có thể chịu được. Tống Nghị vì biểu đạt đối vị sư huynh này lòng cảm kích, lợi dụng thấp hơn giá thị trường giá tiền bán cho Vương Quyền mấy bình dưỡng mạch đan, hy vọng hắn có thể có đột phá. Chương 40, lôi kéo ngày thứ hai, Tống Nghị đúng hẹn đi tới Lâm Bá Thông chỗ kia luyện võ tiểu viện. So với Ngô gia thọ yến xa hoa hùng vĩ, Lâm Bá Thông trận này thu đồ yến lộ ra giản dị rất nhiều, nhưng cũng coi như tỉ mỉ chuẩn bị. Trong viện răng đèn kết hoa, bày xuống mười mấy bàn thực rượu, tới tân khách nhiều là võ quán tương quan đồng hành, Lâm Bá Thông một chút bạn cũ, cùng bên trong võ quán hiện hữu cùng đã từng một chút đệ tử, cũng là lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lâm Bá Thông hôm nay mặc một thân mới tinh màu nâu cầm bảo, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, qua lại các bàn tân khách ở giữa, nhận lấy đám người chúc mừng, tiếng cười phá lệ cởi mở. Phía sau hắn nhắm mắt theo đôi đi theo, chính là hôm nay nhân vật chính, Từ Xương Cát. Từ Xương Cát giống nhau một thân bộ đồ mới, ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế đắc ý cùng hưng phấn. Hắn vốn là tướng mạo không tầm thường, bây giờ đột phá ám kình, khí huyết tràn đầy, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng, dẫn tới không ít tân khách ghé mắt tán thưởng, nghiễm nhiên là hôm nay mình tinh nổi bật nhất. Tống Nghị an tĩnh ngồi dựa vào nơi hẻo lánh một bàn, cùng Vương Quyền cùng mấy vị coi như quen biết sư huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Hắn nhìn xem giữa sân hăng hái sư đồ hai người, thần sắc bình thản. Trải qua Ngô gia thọ yến loại kia cảnh tượng hoành tráng, trước mắt cảnh tượng này, thực sự khó mà trong lòng hắn kích thích quá nhiều gợn sóng. Trong bữa tiệc, nâng ly cạn chén, huyên náo dị thường. Lâm Bá Thông mang theo Từ Xương Cắt chịu bàn mời rượu, mỗi tới một bàn, nhất định có thể dẫn tới một hồi định nọt cùng mông ngựa. Từ Xương Cắt càng là đắc chí vừa lòng, trong lúc nói chuyện không khỏi mang hơn mấy phần tuổi nhỏ đắc chí khinh cuồng, đối mấy vị tu vi kẹt tại mình kình đệ tử cũ, trong lời nói thậm chí ẩn hàm chỉ điểm chi ý. Nhường Vương Quyền bọn người nghe được âm thầm nhíu mày. Tống Nghị chỉ là yên lặng ăn đồ ăn, ngẫu nhiên cùng bên cạnh Vương Quyền thấp giọng trò chuyện vài câu. Hắn nhìn xem trong viện những cái kia mới tới, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ước mơ tuổi trẻ gương mặt, trong thoáng chốc dường như thấy được lúc trước vừa tới võ quán lúc chính mình. Thời gian thấm thoát, bất quá hơn nửa năm quan cảnh, chính mình cũng đã đi lên con đường hoàn toàn khác, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tiến hội một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, tân khách mới lần lượt tan đi. Tống Nghị cũng đứng dậy, cùng Vương Quyền mấy vị sư huynh chào từ biệt, chuẩn bị trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa sân, sau lưng lại chuyển tới một mang theo vài phần chênh choáng thanh âm, Tống sư minh. Dừng bước. Tống Nghị quay đầu, chỉ thấy Từ Xương Cắt bước nhanh đuổi theo, mang trên mặt say rượu đỏ ửng, ánh mắt lại có chút sáng tỏ, hiển nhiên nội tức thâm hậu, cũng không thật say. Từ sư đệ, có việc. Tống Nghị dừng bước lại, ngữ khí bình thản. Hai người ngày thường cũng không gặp nhau, như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Từ Xương Cắt đi tới gần, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, chắp tay nói, Tống sư minh, hôm nay đa tạ đến dự. Vừa rồi trong bữa tiệc nhiều người, chưa thể cùng sư minh nhiều phiếm vài câu, thực sự tiếc nuối. Từ sư đệ khách khí, chúc mừng. Tống Nghị chắp tay đáp lễ, lời ít mà ý nhiều. Từ Xương Cắt dường như không có phát giác được Tống Nghị xa cách, phối hợp nói rằng, nghe nói Tống sư huynh bây giờ tại Thanh Hà luyện đan phường thăng chức, thật là khiến người hâm mộ a không biết. sư minh năm nay có thể từng báo danh tham gia võ khảo thí sơ khảo? Tống Nghị lắc đầu, chưa từng báo danh. Hắn nói cũng là lời nói thật, hắn có trực tiếp tham gia xuân khảo thí danh lệch, tự nhiên không cần lại đi sơ khảo tham gia náo nhiệt. Từ Xương Các nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quả là thế vẻ mặt, trên mặt lộ ra một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, ngữ khí mang theo vài phần nhìn như an ủi tiêu căng. Ai, Tống sư minh không cần nản chí. Cái này võ khảo thí gian nan, nhất là đối với chúng ta những này không có gia tộc cậy vào người mà nói, sơ khảo càng là khổ sở lên trời. Lại nhiều chờ 2 năm rèn luyện khí huyết, võ khảo thí tỷ lệ thông qua cũng biết đề cao 1-2, cũng là cử chỉ sáng suốt. Hắn lời này nghe giống như là an ủi, kỳ thực tràn đầy cảm giác ưu việt. Tống Nghị lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, cũng chưa giải thích. Từ Xương Cắt thấy Tống Nghị không nói, coi là nói chúng tâm sự của hắn, trong lòng đắc ý càng lớn, lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến có chút ở trên cao nhìn xuống. Tống sư minh, người ta xuất thân giống nhau, hôm nay kể một ít móc trong trái tim lời nói, chúng ta không có thế gia che chở, cuối cùng còn cần người dựa vào, nếu là sư minh không chê, đợi ta lần này võ thi trung học về sau, có lẽ có thể chiếu cố sư minh 1-2. Nếu là có thể là ta cái này đúng là trần trụi chiêu mộ. Nghiễm nhiên đã xem chính mình bày tại thượng vị người vị trí. Tống Nghị nghe vậy sững sờ, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Từ Xương Cắt không khỏi cũng quá tự cho là đúng, bất quá là vừa đột phá ám kình, võ khảo thí còn chưa bắt đầu, liền dám đến mời chào chính mình. Hắn cười nhạt một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, từ sư đệ ý tốt tâm lĩnh. Bất quá ta nhàn tản đã quen, tạm thời chưa có ý này. Ngươi vẫn là tìm người khác ra. Dứt lời, Tống Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Từ Xương Cắt không nghĩ tới Tống Nghị cự tuyệt đến như thế dứt khoát, trên mặt điểm này nụ cười dối trá trong nháy mắt cứng đờ. Hắn hôm nay bị chúng tinh phụ nguyện, sớm đã lâng lâng, cảm thấy tất cả mọi người nên định bợ định nọ chính mình, Tống Nghị như vậy thái độ, hắn thấy quả thực là cho thể diện mà không cần. Một cốt hẹn quá thành giận hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu, tăng thêm chiến choáng dâng lên, hắn lại mất phân tức, lệ quát một tiếng, "Tống Nghị, ngươi đứng lại đó cho ta." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên vọt về phía trước, tay phải năm ngón tay thành chảo, mang theo một cỗ sắc bén kinh phong, trực tiếp chụp vào Tống Nghị bả vai. Một chảo này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa ám kình, hiển nhiên là muốn cho Tống Nghị một hạ mã uy, cưỡng ép đem hắn lưu lại. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kinh phong, Tống Nghị ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Từ Xương Cắt như thế cuồng vọng ương ngạnh, dám trực tiếp động thủ. Trong điện quang hòa thạch, Tống Nghị bước chân bất động, nửa người trên lại như là không có xương cốt giống như nhẹ nhàng một bên, vừa đúng nhường kia sắc bén một chảo lau quần áo lướt qua. Đồng thời, hắn ngón trỏ tay phải dường như vô ý giống như hướng về sau một chút, động tác hời hợt, nhanh như quỷ mị. Chính là tù nhu chỉ. Một cỗ cô động đến cực điểm, vô thanh vô tức ám kình, như là rắn độc xuất động, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Từ Xương Cắt bởi vì một chảo thất bại mà bộc lộ ra phần bụng huyệt khí hải phụ cận. Từ Xương Cắt chỉ cảm thấy nơi bụng như là bị một cây đung đỏ cái quan sát mạnh mẽ đâm trúng, một cô bén nhọn kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, ngưng tụ nội tức đống nhiên tán loạn, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Hắn kêu lên một tiếng đau lớn, trên mặt đắc ý biểu lộ bị thống khổ cùng khó có thể tin thay thế, cả người mất đi cân bằng, thất tha thất thểu nào về phía trước. Phù phù. Ở chung quanh mấy cái còn chưa hoàn toàn rời đi tân khách trong ánh mắt kinh ngạc, vừa mới còn hăng hái Từ Xương Cắt, rắn rắn chắc chắc ngã ngã gục, chật vật không chịu nổi nằm trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới đột phá ám kình, bị Lâm Bá Thông ký thác kỳ vọng Từ Xương Cắt, vậy mà bị cái kia một mực điệu thấp không nói Tống Nghị, tiện tay một chút liền đánh ngã. Tống Nghị chậm rãi thu tay lại chỉ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất dây rủa lấy mong muốn bỏ dậy Từ Xương Cắt, chỉ là từ tốn nói, "Từ sư đệ ngươi uống nhiều quá." Chương 41, bắt đầu chương 41, bắt đầu Tống Nghị câu kia "Từ sư đệ ngươi uống nhiều quá." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Lập tức hắn không còn lưu lại, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Từ Xương Cắt dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, quần áo dính đầy bụi đất, trên mặt nóng bỏng, không biết là quặn đau vẫn là ngượng. Hắn nhìn qua Tống Nghị biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cũng khó có thể tin. Hắn nhưng là đường đường ám kình võ giả, lại bị một cái ngày xưa không đáng chú ý sư mình, như thế hời hợt một chỉ đánh ngã, vô cùng nhục nhã. Hắn tuyệt đối là ám kình, khẳng định là. Từ Xương Cắt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại không hoài nghi, chỉ có cùng giai thậm chí tầng thứ cao hơn võ giả khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ hắn hộ thân kinh lực, tinh chuẩn đánh trúng yếu hại. Lúc này, nghe được động tĩnh Lâm Bá Thông cũng trầm mặt nhanh bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Từ Xương Cắt bộ dáng chật vật, cùng chung quanh tân khách chưa tán đi kinh ngạc ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Xương Cắt, chuyện gì xảy ra?" Lâm Bá Thông hạ thấp giọng hỏi. Từ Xương Cắt kiềm nén lửa giận, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Sư phụ, là Tống Nghị. Ta ý tốt muốn cùng hắn kết giao, hắn lại kiêu căng vô lễ, ngôn ngữ va chạm, đệ tử nhất thời giận, muốn cùng hắn lý luận." Ai ngờ hắn lại đống nhiên tập kích, bất ngờ hắn đem chính mình chủ động xuất thủ bộ phận hoàn toàn biến mất, ngược lại đem Tống Nghị miêu tả thành vô lý khiêu khích, âm thầm đả thương người tiểu nhân. Lâm Bá Thông nghe vậy, cau mày. Tống Nghị có thể một kích đánh ngã Từ Xương Cắt, thực lực này lại không giả được. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, Tống Nghị kẻ này, không ngờ đột phá ám kình. Lúc này mới bao lâu? Chẳng lẽ lúc trước cái kia lời đồn đại là thật? Hắn chợt nhớ tới trước đó vài ngày, một vị tại Ngô gia có chút phương pháp lao hữu từng mịt mờ để qua, hắn tại tham gia Ngô gia thọ yến thời điểm, nói bọn họ hạ từng có học võ đệ tử. Bị Thanh Hà luyện đan phường Hoàng đại sư nhìn chúng, thu làm thân truyền, bây giờ đã là đan sư. Người đệ tử kia dường như họ Tống. Lúc ấy Lâm Bá Thông chỉ coi là cho đùa, hắn môn hạ đệ tử căn cốt như thế nào hắn tự nhận rõ ràng, vì sao lại có thể bị đan sư nhìn chúng ngọc thô. Như người kia thật sự là Tống Nghị. Lâm Bá Thông trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống phân loạn suy nghĩ, vô vô từ xương cắt bà bay, trầm giọng nói, xương cắt, chuyện hôm nay tạm thời buông xuống. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Trước mắt quan trọng nhất là võ khảo thí. Chỉ cần ngươi thuận lợi thi đậu võ tu tài, thậm chí võ cử nhân, thân phận địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Nhớ lấy, võ khảo thí trước đó không thể lại phức tạp. Từ xương cắt nhìn xem sư phụ vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết võ khảo thí liên quan đến chính mình tiền đồ, đành phải cưỡng ép đè xuống hận ý, trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Định không phụ sư phụ kỳ vọng. Nhưng mà, Tống Nghị cái tên này, tính cả đêm nay sỉ nhục, đã như là gai độc giống như thật sâu vào trong lòng của hắn. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền đến võ khảo thí sơ khảo ngày. Lâm Viên huyện thành trung tâm thổ địa công miếu trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, huyên náo trùng thiên. Hơn 800 tên minh kình võ giả hội tụ ở này, tranh đoạt kia 100 tấn cấp xuân khảo thí danh ngạch, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Tống Nghị cũng không tiến đến quan sát. Đối với hắn mà nói, sơ khảo đã là quá khứ thức. Gần nhất Ngô gia mấy loại đan dược lượng tiêu thụ tăng nhiều, Thanh Hà luyện đan phường nhiệm vụ nặng nề, hắn xem như độc lập đan sư, cũng cần hoàn thành phân ngạch của mình, mỗi ngày tại trong đan phòng bận rộn không thôi. Sơ khảo duy trì liên tục 3 ngày, chia làm lực kỹ 2 thử. Lực thử khảo hạch cơ sở lực lượng, khí huyết. Kỹ thử thì là rút thăm từng đôi luận võ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, đơn giản mà tăng tốc. Sau 3 ngày, đồng nhân phản quán nha gian, 5 người lần nữa gặp nhau. Bầu không khí cùng lần trước tiểu tụ lúc hoàn toàn khác biệt. Lý Phúc vẻ mặt cô đơn, bưng chén rượu, cười khổ nói, nhường các vị chê cười, Lý Mỗ, tài nghệ không bằng người, chưa thể thông qua sơ khảo. Hắn tuổi tác hơi dài, lần này đã là lần thứ 5 tham gia, lại lần nữa gây kích, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Vương Quyền cùng Dương Tuệ Linh mặc dù mang trên mặt mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có không đè nén được hưng phấn. Vương Quyền nói, Lý đại ca không cần nản chí, sang năm lại đến. Ta cùng Tuệ Linh muội tử lần này vận khí không tệ, đều miễn cưỡng chen vào trước 100. Hắn tuy nói khiêm tốn, nhưng có thể theo kia hơn 800 người bên trong giết ra, bản thân đã là thực lực chứng minh. Tống Nghị cùng Chu Ngũ Nguyên tất nhiên là mở lời an ủi Lý Phúc, đồng thời chúc mừng Vương Quyền hai người. Trong bữa tiệc, chủ đề tự nhiên vây quanh vừa mới kết thúc sơ khảo. Vương Quyền cảm khái nói, lần này sơ khảo thật sự là tàng long ngọa hổ. Ngoại trừ đã biết kia hơn 10 vị ám kình cao thủ, còn toát ra mấy cái thực lực mạnh mẽ khuôn mặt xa lạ. Dương Tuệ Linh gật đầu phụ họa, đúng vậy à, nhất là cái kia theo tỉnh thành thanh diên võ quán trở về nữ võ giả, làm thật lợi hại. Nữ võ giả? Tống Nghị trong lòng hơi động. Lý Phúc thở dài, tiếp lời nói, không sai, ta chính là tại kỹ tử vòng thứ 2 gặp nàng. Ai, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thân pháp của nàng quỷ dị khó lường, trường pháp càng là sắc bén, nhiều nhất 10 chiêu, ta liền thua trận. Nàng tuyệt đối là ám kình tu vi, hơn nữa không phải mới vào cái chủng loại kia. Lý Phúc nói bổ sung, nàng này tên là Tống Y Địa Điệp. Tuổi tác dường như không lớn, nhưng một tay thanh diên trưởng đã đến tinh túy, nghe nói tại thanh diên võ quán cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nhắc tới cũng xảo, nàng hộ tịch vậy mà cùng Tống sư đệ như thế giống nhau đến từ Tống gia thôn. Không biết rõ Tống sư đệ là phủ nhận biết. Tống Y Địa Điệp. Nghe được cái tên này, Tống Nghị bưng chén rượu tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác rồi mang. Tống gia thôn, họ Tống, nữ võ giả, ám kình tu vi, tại tỉnh thành võ quán học nghệ. Cơ hồ tất cả manh mối đều chỉ hướng một người, cái kia bị hắn đánh giết lao thử bàng tiểu đầu bụng Tống Tiểu Bình nữ nhi. Tống Nghị trong lòng trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "A, Tống gia thôn lại ra bực này nhân vật, cũng là chưa chừng nghe nói." Lý Phúc nói, "Nghe nói nàng trước tiên liền bị đi ngang qua tỉnh thành võ quán giáo tập nhìn chúng mang đi, rất ít về thôn, Tống lao đệ ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Nàng này thiên phú cực cao, lần này về tới tham gia võ khảo thí, mục tiêu chỉ sợ trực chỉ giáp bảng." Vương Quyền cũng nói, xác thực, nàng thực lực rất mạnh, là năm nay xuân khảo thí hữu lực người cạnh tranh. Tống sư đệ, ngươi xuân khảo thí lúc như gặp phải nàng, cũng phải cẩn thận đương đối. Tống Nghị nhẹ gật đầu, đem Tống Y Địa Điệp cái tên này nhớ kỹ trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là một cái biến số, một cái tiềm ẩn phiền toái. Hắn nhất định phải càng thêm cảnh giác. Tụ hội tán đi sau, Tống Nghị về đến trong nhà, tâm tình không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tống Y Địa Điệp xuất hiện, giống như là một khối đá đầu nhập mặt hồ, phá vỡ vốn có tiết tấu. Hắn đứng ở trong viện, nhìn qua ánh trăng lạnh lẽo, ngón tay vô ý thức trên không trung hư điểm. Tú Nhu chỉ ám tình tại đầu ngón tay lưu truyền. Tống Y Địa Điệp. Tống Tiểu Bình hắn thấp giọng tự nói. Tống Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay một sợi cô động chỉ phong y mắng bắn ra, đem góc tường một cục đá đánh trúng nát ấy. Nếu là nửa năm trước chính mình có lẽ còn sẽ biết sợ, chỉ là mình bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị tu luyện được càng thêm khắc khổ. Tống Y Địa Điệp xuất hiện, mang đến cho hắn áp lực, cũng chuyển hóa làm mạnh hơn động lực. Tú Nhu chỉ độ thuần thục tại vững bước tăng lên, kim cương tối cùng ba động quyền cũng hướng về đại thành cấp độ rào bước tiến lên. Trong cơ thể hắn ám kình càng thêm hùng hồn cô động, đối lực lượng trưởng khống cũng càng phát ra tinh diệu. Trời đông ra rét dần dần sâu, cửa ải cuối năm bước chân càng ngày càng gần. Lâm Viên huyện thành niên kỷ vị dần dần nồng đậm. Chương 42, lực thử chương 42, lực thử mùng 3 tháng 3, thổ địa công miếu quảng trường lần nữa trở thành toàn thành chú mục tiêu điểm. Cùng sơ khảo lúc người đông nghìn nghịt ồn ào náo động khác biệt, hôm nay quảng trường lộ ra ngay ngắn trật tự, lại tràn ngập một cỗ càng thêm ngưng trọng bầu không khí. Có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là trải qua sơ khảo tàn khốc sàng chọn trong trăm có một người, hoặc là phía sau có thế gia đại tộc trèo chống tinh anh. Tống Nghị đi theo sư phụ Hoàng Trấn Lâm cùng Ngô gia đội ngũ, sớm đi tới quảng trường. Bằng vào Ngô gia xuân khảo thí danh ngạch, hắn tự nhiên bị đã đưa vào Ngô gia trận doanh. Nô gia xem như ngũ đại thế gia một trong, chiếm cứ một khối vị trí cực giai, tầm mắt khoáng đạt khu vực, sớm đã dựng lên tròi hóng mát, bày xong chỗ ngồi, khí phái phi phàm. Cái khác bốn nhà, Tư Đồ, Võ, Trương, Triệu, cũng giống nhau đều chiếm một phương, đám tử đệ từng cái quần áo ngăn nắp, khí tức trầm ổn, lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao hội, tràn đầy cạnh tranh mùi thuốc súng. Mà những cái kia không có gia tộc dựa vào, bằng vào thực lực bản thân theo sơ khảo giết ra khỏi chủng vây võ giả, thì top 5 top 3 đứng tại khu vực biên giới, mặc dù nhân số không ít, nhưng khí thế bên trên rõ ràng yếu đi mấy phần, nhìn về phía mấy đại thế gia trận doanh trong ánh mắt, mang theo hâm mộ, tính sợ, cũng có một tia khinh phục. Hoàng Chấn Lâm hôm nay cố ý mặc vào thân tương đối chính thức bảo phục, hắn vô Tống Nghị bà bay, ngựa khí bình thản lại mang lực lượng, Đồ Nhi, không cần khẩn trương. Bình thường phát huy liền có thể, thực lực của ngươi, vi sư tin tưởng. Tống Nghị gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn xác thực cũng không khẩn trương, càng nhiều hơn chính là đối tức sắp đến đấu một loại chờ mong. Hắn tìm hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tự thân trạng thái. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được một đạo như có như không, mang theo rõ ràng không thiện ý vị ánh mắt, thỉnh thoảng rơi trên người mình. Tống Nghị lông mày cau lại, mở mắt ra lần theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy tại Ngô gia trận doanh gần phía trước vị trí, một người mặc gấm vóc võ phục, khuôn mặt mang theo vài phần tiêu căng chi khí trẻ tuổi công tử ca, đang không e dè liếc xéo lấy chính mình, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng địch ý. Tống Nghị trong lòng nghi hoặc, chính mình cũng không nhận ra người này. Đúng lúc này, Chu Ngũ Nguyên lặng yên không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Tống sư đệ, chú ý tới người kia." Tống Nghị khẽ bước cảm. Chu Ngũ Nguyên thở dài, thanh âm ép tới thấp hơn, "Đó là chúng ta Ngô gia tam phòng thứ tử, tên là Ngô Diệu Hoa. Lúc đầu, năm nay Ngô gia tám xuân khảo thí miễn thử danh ngạch bên trong, có một cái là dự định cho hắn." Tống Nghị trong nháy mắt minh bạch kia địch ý nơi phát ra. Chu Ngũ Nguyên tiếp tục nói, "Hoàng đại sư bị người hướng lao gia tử mở một lần miệng. Lao gia tử năm đó thiếu hoàng đại sư một ơn huệ lớn bằng trời, không thể không trả. Bên trong gia tộc danh ngạch phân phối vốn là khẩn trương, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tam phòng cái này cái danh ngạch nhường lại. Cho nên, cái này Ngô Diệu Hoa đã mất đi miễn thử tư cách, chỉ có thể đi tham gia sơ khảo, đáng tiếc, hắn không có thông qua." Tống Nghị giật mình, nguyên lai mình cái này cái danh ngạch là như thế tới. Trong lúc vô hình, hắn xác thực nắm giữ người khác cơ hội, cũng khó trách đối phương sẽ đi hận. Cái này Ngô Diệu Hoa bản thân thực lực đồng dạng, không đáng để lo. Chu Ngũ Nguyên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc chút, nhưng hắn có cái đồng bào ca ca, tên là Ngô Diệu Văn, lại là chúng ta Ngô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính người nổi bật, tuổi còn trẻ đã là ám kình tu vi, tại sơ khảo bên trong nhẹ nhõm tấn cấp, là lần này xuân khảo thí giác bảng hấp dẫn nhân tuyển. Ngươi nếu là gặp gỡ hắn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Huynh đệ bọn họ tình cảm vô cùng tốt, Ngô Diệu Văn khó tránh khỏi sẽ thay đệ đệ ra mặt. Tống Nghị đem Ngô Diệu Văn cái tên này đi lại, bình tĩnh nói, đa tạ Chu đại ca nhắc nhở, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, quảng trường phía trước trên đài cao, một hồi uy nghiêm cái chiêng tiếng vang lên. Chỉ thấy Lâm Viên huyện huyện tôn đại nhân, tại một đám quan viên cùng thế gia gia chủ chen chúc hạ, leo lên đài cao. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Huyện tôn đại nhân ánh mắt đảo qua dưới đài kia từng trương tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt, háng giọng một cái, thanh âm to, chư vị thanh niên tài tuấn. Hôm nay chính là ta Lâm Viên huyện 2 năm một lần võ khảo thí kỳ thi mùa xuân kỳ hạn. Có thể đứng ở đây người, đều là ta huyện võ đạo chi hy vọng. Lần này kỳ thi mùa xuân, tổng cộng 164 người tham gia. Dưới đài vang lên một hồi nhỏ xíu bạo động. Kỳ thi mùa xuân quy tắc, cùng sơ khảo cùng loại, chia làm lực kỹ hai thử. Không sai tiêu chuẩn cao hơn, cạnh tranh càng dữ dội hơn. Huyện tôn đại nhân tiếp tục nói, thứ nhất thử là lực thử. Khảo hạch các ngươi căn cơ khí huyết. Một gã thân mang quan phục khảo thí lại tiến lên, lớn tiếng tuyên đọc quy tắc, lực thử hạng mục, nâng tạ đá. Tạ đá điểm bắt đẳng, phân biệt là 300 cân, 400 cân, 500 cân, 600 cân, 700 cân, 800 cân, 900 cân, 1000 cân. Dơ lên 300 cân tạ đá, nhưng phải cơ sở một phần, mỗi tăng 100 cân, nhiều hơn một phần. Dơ lên 500 cân trở lên người, mới có tư cách tính gộp lại điểm cao. Cuối cùng, lấy lực thử điểm tích lũy sắp xếp, lấy 64 người đứng đầu, tấn cấp trận thứ 2 kỹ thử. Như điểm tích lũy giống nhau, thì lại lấy dơ lên càng nặng tạ đá người ưu tiên. Quy tắc tuyên bố xong chắc chắn, lập tức có sai dịch đem 5 cái lớn nhỏ không đều đen nhánh tạ đá mang lên trong sân rộng trên đất trống, kia lớn nhất ngàn cân tạ đá lúc rơi xuống đất, thậm chí phát ra trầm muộn tiếng vang, hiện lộ rõ ràng kinh người phân lượng. Lực thử, hiện tại bắt đầu. Nghiệm tới danh tự người, tiến lên thử lực. Khảo hạch chính thức bắt đầu, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Từng người võ giả bị gọi vào danh tự, tiến lên lựa chọn tạ đá. Đại đa số sơ khảo tấn cấp võ giả, 300 cân tới 600 cân người thành công chiếm đa số, nhưng dơ lên 700 cân liền ít đi rất nhiều, từng cái mặt đỏ tới mang hai, nổi gân xanh. Có thể dơ lên 700 cân, càng là phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là khí tức kéo dài, căn cơ hùng hậu hàng người, dẫn tới trận trận kinh hô. Con em thế gia biểu hiện phổ biến càng mạnh một chút, nhất là mấy nhà trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhẹ nhóm dơ lên 700 cân, thậm chí 800 cân, dẫn tới nhà mình trận doanh lớn tiếng khen hay liên tục. Tống Nghị thấy được Vương Quyền cùng Dương Tuệ Linh, Vương Quyền thành công dơ lên 600 cân tạ đá, 700 cân cũng không thành công dơ lên. Xem ra 700 cân chính là có thể hay không tiến vào vòng thứ 2 kỹ thử đường danh giới. Dương Tuệ Linh thì thành công dơ lên 700 cân tạ đá, chiếu tình huống trước mắt nhìn hẳn là có thể qua quan. Hắn cũng nhìn thấy cái kia gây nên hắn chú ý Tống Y Diệp. Nàng mặc một thân lưu loát trang phục màu xanh, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, tại một đám võ giả bên trong có chút dễ thấy. 700 cân trước đó tạ đá tại trong tay nàng đều cực kỳ tùy tiện bị dơ lên, thẳng đến 800 cân tạ đá, kia nhìn như mảnh khảnh cánh tay một lần phát lực, lại có chút thoải mái mà đem tạ đá nâng quá mức đỉnh, khí tức bình ổn, hiển nhiên còn có dư lực. Nhưng nàng cũng không thử nghiệm càng nặng, bảo đảm tấn cấp liền lạnh nhạt lui ra, dẫn tới không ít người ghé mắt. Rất nhanh, đến phiên Ngô gia trận doanh. Ngô gia, Ngô Diệu Văn. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cùng Ngô Diệu Hoa giống nhau đến mấy phần, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén trầm ổn thanh niên vượt qua đám người ra. Hắn giống nhau nhẹ nhõm giơ lên 300 tới 700 cân trọng lượng, cuối cùng lại đem 800 cân giơ lên, cũng không tại nếm thử. Ngô Diệu Văn mặt không thay đổi lui về trận doanh, trải qua Tống Nghị bên người lúc, ánh mắt dường như lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái, mang theo một tia xem kỹ cùng lãnh ý Chu Ngũ Nguyên tại Tống Nghị bên thai thấp giọng nói, thấy được chưa, đây chính là Ngô Diệu Văn, ám kình tu vi, căn cơ vững chắc. Tống Nghị khẽ gật đầu, trong lòng cũng không gợn sóng rốt cục, khảo thí lại niệm tới tên của hắn. Ngô gia, Tống Nghị. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt đều tụ tập tới cái này đối lập khuôn mặt xa lạ bên trên. Nhất là Ngô gia trận doanh nội bộ, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, cái này chen rơi mất Ngô Diệu Hoa danh ngạch kẻ ngoại lai đến tột cùng có bản lĩnh gì. Tống Nghị bình tĩnh trong đám người đi ra, hắn giống những người khác như thế theo thấp trọng lượng bắt đầu đếm thử. 300, 400, 500 thẳng đến 700 cân đối Tống Nghị mà nói vẫn như cũ nhẹ nhõm dơ lên, Tống Nghị nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đi đến 800 cân tạ đá trước mặt, lý do an toàn, đem 800 cân nâng qua đỉnh đầu. Dẫn mọi người dưới đài âm thanh ủng hộ một mạnh. Lực thử khảo hạch người đến qua nữa, có thể dơ lên 800 cân tạ đá không siêu 10 người. Nô ra trong trận doanh, Hoàng Trấn Lâm nuốt dâu mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chu Ngũ Nguyên cũng là vừa mừng vừa sợ. Mà Ngô Diệu Hoa thì sắc mặt tái xanh, khó có thể tin mà nhìn xem Tống Nghị, bên cạnh hắn Ngô Diệu Văn, ánh mắt cũng hoàn toàn ngưng trọng lên, lại không trước đó khinh thị. Tống Nghị không nhìn các loại ánh mắt, bình tĩnh đi trở về vị trí của mình. Lực thử đối với hắn mà nói, chỉ là làm nóng người. Chân chính đọ sức, còn ở phía sau ký thử, chương 43, đối thủ chương 43, đối thủ rất nhanh, 164 tên thí sinh toàn bộ hoàn thành lực thử khảo hạch. Kết quả cùng Tống Nghị dự đoán không sai biệt nhiều, 700 cân tạ đá xác thực thành một đạo rõ ràng đường ranh giới. Cuối cùng, tổng cộng có 62 người thành công dơ lên 700 cân hoặc càng nặng tạ đá, trực tiếp tấn cấp buổi chiều ký thử. Có khác hơn 10 người dơ lên 600 cân tạ đá võ giả, thì cần muốn tiến hành một trận kèm theo thi vòng 2, tranh đoạt cuối cùng hai cái tấn cấp danh lệch. Vương Quyền Thình lình tại cái này thi vòng 2 trong danh sách. Trên lôi đài, hắn cùng một tên khác giống nhau đem hết toàn lực võ giả chiến đến khó hòa giải, hai người đều là lấy cương mãnh quyền pháp tăng trưởng, quyền quyền đến thịt, phanh phanh rung động, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Vương Quyền chán nổi gân xanh lên, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, cuối cùng bằng vào một tia càng cứng cỏi ý chí cùng hơi thâm hậu căn cơ, một cái hiểm trùng cầu thắng trọng quyền đánh trúng đối thủ Khương Môn, đem nó đẩy lui xuống đài, chính mình cũng là lảo đảo muốn ngã, miễn cưỡng đứng vững. Hắn thành công đậu vào tấn cấp chuyến xét cuối, nhường dưới đài quan chiến Tống Nghị cùng Chu Ngũ Nguyên đều vì hắn lau vệt mồ hôi, cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dương Tuệ Linh cùng Chu Ngũ Nguyên thì bằng vào ổn chát ổn đả thực lực, dơ lên 700 cân tạ đá vững vàng tấn cấp. Đến tận đây, tham gia kỹ thử 64 người toàn bộ xác định, không có chỗ nào mà không phải là Lâm Viên huyện thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong người nổi bật. Lúc nghỉ trưa điểm, trên quảng trường bầu không khí vi diệu. Tấn cấp người phần lớn nắm chặt thời gian điều tức, hoặc là cùng đồng tộc, hảo hữu thấp giọng thương thảo đối sách. Con em thế gia chỗ khu vực đối lập thông dòng, tôi tớ đưa lên nước trà điểm tâm, mà tán nhân võ giả thì lộ ra càng thêm nghiêm trọng, biết rõ tiếp xuống mỗi một trận đều liên quan đến tiền đồ vận mệnh. Giờ mùi đang, dương quang hơi nghiêng, kỹ thử chính thức kéo ra màn che. Trong sân động, bốn tòa lấy cứng rắn đá xanh lũy thế, cao hơn mặt đất vài thước lôi đài sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chung quanh xác định rõ ràng giới hạn. Huyện tôn đại nhân lần nữa lên đài, đảo mắt dưới đài 64 tấm tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, thanh âm trang nghiêm, kỹ thử chính là thực chiến so đấu. Quyền cước không có mắt, không sai cần điểm đến là dừng, không thể cố ý tổn thương tính mạng người, người vi phạm trọng xử. 64 tên tấn cấp người, thông qua rút thăm quyết định đối thủ, 22 từng đôi luận võ. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Thủ vòng tỉ thí, 64 tiến 32. Huyện tôn đại nhân dừng một chút, thanh âm đề cao. Này 32 người, bất luận đến tiếp sau thắng bại, đều có thể từ bản huyện báo cáo, lấy được triều đình chứng nhận chi võ tú tài công danh. Võ tú tài ba chữ như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại dưới đài kích thích lớn sóng gió lớn. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng vô cùng. Ý vị này chính thức bước vào công danh hệ thống, gặp quan công ủy, miễn lao dịch, thưởng đồng lộc, địa vị xã hội hoàn toàn khác biệt, là vô số hàn môn võ giả cải biến vận mệnh mấu chốt một bước. Ngay cả rất nhiều con em thế gia cũng mặt lộ vẻ trịnh trọng, võ tú tài công danh đối bọn hắn mà nói đồng dạng là trọng yếu tư lịch cùng điểm xuất phát. Top 32 sinh ra sau, đem tiếp tục rút thăm quyết đấu, 32 tiến 16. Huyện tôn tiếp tục tuyên bố, thành công tấn cấp 16 người, nhập giáp bảng, từ bản huyện cùng quận thủ phủ liên danh đề cử, có thể tham gia năm nay quận thành võ cử lương thí, tranh đấu võ cử nhân công danh. Quy tắc đơn giản mà tàn khốc, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ trống, mọi thứ đều dựa vào ngạnh thực lực nói chuyện. Rút thăm nghi thức bắt đầu, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Từng người thí sinh theo thứ tự tiến lên, theo khảo thí lại bưng lấy bịt kín ống thẻ bên trong rút ra quyết định vận mệnh thăm chúc. Có người rút thăm sau mặt lộ vẻ vui mừng, có người thì cau mày, âm thầm cầu nguyện không cần sớm gặp phải mấy cái kia công nhận cường giả. Tống Nghị sắc mặt bình tĩnh, đi lên trước, đưa tay nhận ống, lấy ra một chi lạnh buốt thăm chúc, xoay chuyển xem xét, phía trên dùng chu sa viết giáp nhất. Ý vị này hắn sẽ tại giáp tự hào lôi đài, trận đầu ra sân. Hắn đem thăm chúc giao cho khảo thí lại đăng ký, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ống thẻ cùng khảo thí lại mặt mũi bình tĩnh, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Đối với hắn mà nói, đối thủ là ai, sớm tối gặp nhau, cũng không khác nhau quá nhiều. Rất nhanh, tất cả ký vị phân phối hoàn tất. Khảo thí lại cầm trong tay giao đấu tiên y, bắt đầu cao giọng tuyên đọc vòng thứ nhất 64 cuộc tỷ thí cụ thể an bài. Mỗi niệm tới một cái tên, đều dẫn động tới vô số người tiếng lòng. Làm niệm tới giáp tự hào lôi đài trận đầu lúc, khảo thí lại kia rõ ràng mà không tình cảm chút nào thanh âm, dường như sấm sét truyền khắp toàn trường. Giáp tự lôi đài, trận đầu. Nô gia, Tống Nghị, giao đấu. Nô gia, Nô Diệu Văn. Cái gì? Vòng thứ nhất ở giữa đấu. Vậy mà là hai người bọn hắn đối mặt. Cái này Tống Nghị rút thăm cũng quá kém a. Nô Diệu Văn thật là ám kình cao thủ, giáp bảng hấp dẫn a. Cái này Tống Nghị sợ là muốn dừng bước thủ luân toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhất là Ngô gia trận doanh nội bộ, càng là sôi trào. Trong gia tộc hao tổn là không muốn nhất nhìn thấy tình huống, nhất là tại võ khảo thí loại này trọng yếu trường hợp. Ha ha ha. Tốt. Quá tốt rồi. Ngô Diệu Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức cơ hồ muốn vỗ tay cười to, cưỡng ép đè nén mới không có thất thố, hắn tiến đến huynh trưởng Ngô Diệu Văn bên người, khắp khuôn mặt là không đè nén được hưng phấn cùng ảo động. Ca. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vòng thứ nhất liền đụng tới. Mạnh mẽ giáo hơn hắn. Nhưng hắn mất hết thể diện, liền võ tú tài đều lấy không được. Nhìn hắn còn dám hay không cướp đồ vật của ta. Nô Diệu Văn cầm trong tay tiêu lấy giáp nhất một cái khác chi thăm chúc, mặt không biểu tình, nhưng này song sắc bén đôi mắt bên trong, lại đột nhiên bắn ra như là như thực chất chiến ý cùng ánh sáng lạnh. Hắn nguyên bản còn nghĩ ngợi như thế nào tại đến tiếp sau theo trình tự bên trong trùng hợp gặp phải Tống Nghị, thay đệ đệ chút cơn giận, đồng thời cũng làm cho gia tộc nhìn xem, ai mới là càng đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Không nghĩ tới, vận khí vậy mà như thế chiếu cố vòng thứ nhất liền đem cơ hội này đưa đến trước mặt. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, tinh chuẩn khóa chặt ở đằng kia nói thanh sam thân ảnh bên trên, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mà tự tin độ cong. Chu Ngũ Nguyên biến sắc, bước nhanh đi đến Tống Nghị bên người, lo lắng nói: "Tống sư đệ, cái này làm sao lại trùng hợp như vậy? Cái này Ngô Diệu Văn thực lực mạnh mẽ, ngươi hẳn muốn nói ngươi ngàn vạn cẩn thận, nhưng cảm giác được lời này vào lúc này lộ ra như thế tái nhợt." Tống Nghị bình tĩnh như trước, thậm chí ở đằng kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, một sợi nóng dục chiến ý bị lặng yên nhóm lửa. Hắn đã sớm dự cảm đến họ cùng vị này Ngô gia thiên tài có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới trận này va chạm đến mức như thế chi sớm, như thế trực tiếp. Cũng tốt, sớm tới chậm đến, cuối cùng muốn tới, đã như vậy, vậy liền tại cái này vạn chúng chú mục trên lôi đài, hoàn toàn kết lần này nhân quả. Không sao, Chu đại ca. Tống Nghị thanh âm bình ổn, nghe không ra khẩn trương chút nào. Vừa vặn mượn cơ hội này, lãnh giáo một chút Ngô gia dòng chính tinh anh chân chính cao chiêu. Lúc này, Hoàng Chấn Lâm cũng dạo bước tới, trên mặt hắn nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thấp giọng dặn dò, "Đồ nhi, Ngô Diệu Văn bước vào ám kình đã có thời gian, căn cơ cực kỳ vững chắc, sở tu gia truyền điệp lãng trưởng càng là đã đến trong đó ba vị. Nay trưởng pháp giảng cứu xúc thế trong kình, một trưởng mạnh hơn một trưởng, như là sóng biển trào lên, liên miên bất tuyệt. Nhớ lấy, không thể một mặt đối cứng kỳ phong, cần lấy nhu thắng cương, hoặc lấy càng nhanh, càng chuẩn chiêu thức cắt ngang tiết đấu. Bình tĩnh đứng đối, phát huy ngươi tự thân sở trường. Đệ tử minh bạch, ta sư phụ chỉ điểm." Tống Nghị trịnh trọng gật đầu, đem sư phụ nhắc nhở nhớ kỹ trong lòng. Điệp lãng trưởng đặc tính, cùng lúc trước hắn gặp phải võ công con đường sát thực có khác biệt, cần cẩn thận. Chương 44, chiến thắng chương 44, chiến thắng giáp tự lôi đài, trận đầu. Tống Nghị đối Ngô Diệu Văn. Song phương lên đài. Trọng tài cao giọng tuyên bố, trong nháy mắt đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới giáp tự trên lôi đài. Tống Nghị cùng Ngô Diệu Văn gần như đồng thời động. Hai người thân hình mở ra, như là hai cái mạnh mẽ báo săn, nhẹ nhàng linh hoạt lướt lên cao đến vài thước lôi đài, đứng đối mặt nhau. Ngô Diệu Văn một thân cắt xén hợp thể ám văn cầm bảo, nổi bật lên hắn dáng người càng thêm cao lớn thẳng tắp, hắn đứng chắc tay, cái cằm khẽ nâng, kia cố con em thế gia khí ngạo nghễ đập vào mặt, ánh mắt sắc bén như ứng, chăm chú khóa chặt Tống Nghị, mang theo không che giấu chút nào xem đi cùng cảm giác các bách. Tống Nghị thì là một thân đơn giản màu xanh áo vải, cùng chung quanh ngăn nắp con em thế gia so sánh lộ ra một mạc, nhưng hắn dáng người như tùng, khí tức trầm tĩnh nội liễm, sắc mặt bình tĩnh không lay động, dường như trước mắt cũng không phải là quyết định vận mệnh cương định, mà chỉ là một lần bình thường luật bản. Phần chấn định này, nhường dưới đài không ít lão luyện thành thục người âm thầm gật đầu. Bốn phía lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi trận này có thụ chú mục Ngô gia nội đấu kéo ra chiến màn. "Mời." Tống Nghị y theo quy củ, chắp tay thi lễ. Ngô Diệu Văn lại là lạnh hừ một tiếng, ngựa khí mang theo không chút khách khí khinh miệt, "Hừ, nghi thức xã giao liền miễn đi. Nhưng ta tự mình cân nhắc một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì?" Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, đánh đòn phủ đầu. Thân hình đột nhiên một cái trước gọn, tốc độ nhanh đến mang theo một đạo tàn ảnh, tay phải tùy thân hình tật tiến bỗng nhiên đánh ra. Lòng bàn tay mơ hồ hiện động khí lưu, một cỗ sôi trào mãnh liệt kình lực như là mới sinh hải khiếu, nhấc lên đạo thứ nhất sóng lớn, mang theo lấy thanh âm xé gió, cương mãnh cực kỳ đập thẳng Tống Nghị ngực. Chính là lúc trước hoàng sư lời nhắn nhủ hắn thành danh đã lâu võ học điệp lãng trưởng trưởng phong sắc bén, trong nháy mắt bao phủ Tống Nghị quanh thân yếu hại. Ngô Diệu Văn cái này dẫn đầu làm khó dễ một trường, khí thế hùng hổ, kình phong đập vào mặt, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Tống Nghị đè sợ, trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến trưởng lực, Tống Nghị không lùi mà tiến tới. Dưới chân mãnh hổ trang công căng cơ trong nháy mắt thôi phát, thân hình vững như bàn thạch, đồng thời đùi phải như là roi thép giống như đột nhiên rút ra, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đá Ngô Diệu Văn cổ tay. Chính là kim cương tối bên trong một chiêu dây sắt hoành giang dùng công thái thủ, sắc bén cương mãnh. Bành! Chân chỉ tay dao, phát ra một tiếng trầm muộn khí bạo âm thanh. Ngô Diệu Văn chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ cự lực, mơ hồ run lên, vọt tới trước tình thế lại bị mạnh mẽ ngăn trở. Trong lòng của hắn vi kinh, chính mình khổ luyện nhiều năm đem điệp lãng trưởng luyện đến đại thành. Cái này Tống Nghị kim cương tối lực chân lại mạnh mẽ như thế, có thể cùng chính mình chọi cứng, chẳng lẽ lại hắn cũng luyện đến đại thành? Nô Diệu Văn nói thế nào cũng coi như thế gia đệ tử bên trong người nổi bật, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại biến chiêu cực nhanh, thứ nhất trưởng lực nói chưa hết, bàn tay trái đã lặng yên không một tiếng động tự dưới xương sườn xuyên ra, trong lòng bàn tay hãm, mang theo một cô âm nhu hấp xả chi lực, chụp về phía Tống Nghị eo trống rỗng. Một trường này góc độ xảo trá, kinh lực quỷ dị, như bị đập thực, nội tức tất nhiên chịu trệ. Tống Nghị dường như sớm đã ngờ tới, kim cương thối thu về trong nháy mắt, thân hình mượn lực có hơi hơi xoáy, quyền trái giống như quỷ mị tự không tưởng tượng được góc độ chui ra, quyền phong phía trên mơ hồ có khí lưu chấn động, công bằng, đón lấy Ngô Diệu Văn bàn tay trái. Ba độc quyền. Ba. Một tiếng rất nhỏ, dường như bong bóng vỡ tan dị hưởng chuyển đến. Ngô Diệu Văn chỉ cảm thấy mình âm nhu trưởng lực như là đụng phải lấp kín vô hình bức tường, không chỉ có chưa thể xâm nhập đối phương thể nội, ngược lại bị một cỗ kỳ lạ lực chấn động phản xung trở về, toàn bộ cánh tay trái đều là tê dại một hồi. Sắc mặt hắn rốt cục thay đổi, cái này Tống Nghị tốc độ phản ứng cùng đối nắm chắc thời cơ, viễn siêu hắn dự đoán. Quyền pháp này cũng là đại thành. Làm sao có thể? Ngô Diệu Văn nhìn về phía không có chút rung động nào Tống Nghị, sắc mặt biến đến xanh xám, ánh mắt biến càng thêm nghiêm trọng. Cái này trong điện quang hỏa thạch giao phong, nhìn như cân sức ngang tài, lại làm cho dưới đài người biết hàng hít sâu một hơi. T, cái này Tống Nghị là người nơi nào, tuổi còn trẻ làm sao lại có hai môn đại thành võ học? Chắc không được có thể dơ lên 800 cân tạ đá, thì ra thâm tàng bất lộ. Đan sư thân phận, ám kình tu vi. Kẻ này tưởng thật đến. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản rất nhiều cho rằng Tống Nghị sẽ nhanh chóng lạc bại người, giờ phút này đều thu hồi lòng kinh thị. Trên đài cao, Huyền Tôn cùng mấy vị thế gia gia chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Ngô gia lão gia tử, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua dưới đài vớt râu mỉm cười Hoàng Chấn Lâm, thầm nghĩ trong lòng cái này Hoàng lão quỷ thật sự là nhặt được bảo. Trong đám người Lâm Bá Thông, nguyên bản đang chú ý ái đồ từ xương cắt tình huống bên này, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tống Nghị thể hiện ra ám kình tu vi cũng cùng Ngô Diệu Văn đánh cho có đến có bề, sắc mặt lập tức biến vô cùng phức tạp, có chấn kinh, lại khó có thể tin. Nhưng hắn cũng không nhìn nhiều, bởi vì một bên khác ớt chữ lôi đài trọng tài đã cao giọng tuyên bố, ớt chữ lôi đài, trận thứ hai. Từ xương cắt đối Tống Y địa điểm. Lâm Bá Thông lập tức đưa mắt nhìn sang ớt chữ lôi đài, trong lòng vì mình quan môn đệ tử cổ động. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Từ xương cắt đối thủ là cái kia khí chất lạnh lẽo nữ tử áo xanh lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tống Y địa điểm tại sơ khảo cùng lực thử bên trong biểu hiện, hắn cũng có nghe thấy, nàng này tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Giáp tự trên lôi đài, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nô Diệu Văn thu hồi tất cả khinh thị, đem Tống Nghị coi là bình sinh đại địch. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ám kình trào lên, toàn lực hành động. Chỉ thấy hắn song trưởng tung bay, trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, một trưởng tiếp lấy một trưởng, trưởng lực như là chân chính như sóng biển, một sóng gió dập dồn, hậu kình kéo dài, không ngừng hướng Tống Nghị ép tới. Sóng lên vân dũng, sóng lớn bô bờ, sóng to núi non trùng điệp. Trường pháp chiêu thức nối liền một cách trôi chảy, khí thế càng ngày càng thịnh. Đối mặt cái này như là mưa to gió lớn giống như thế công, Tống Nghị bình tĩnh đương đối. Mấy tháng này đến nay, chính mình không còn chấp nhất tại cảnh giới tăng lên, mà là bình tĩnh lại, đem mấy môn võ học muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hắn giờ phút này mạnh đáng sợ, hắn đem mãnh hổ trang công trầm ổn, kim cương tối cứng mãnh, ba động quyền quỷ dị xảo diệu kết hợp, khi thì lấy thối pháp đối cứng, khi thì lấy quyền pháp chấn động phá kình, thân hình tại suy tính ở giữa trần trọc xê dịch, mặc dù nhìn như bị trưởng ảnh bao phủ, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi yếu hại, hoặc lấy xảo kình hóa giải đối phương mạnh nhất lực đạo. Mấy chục chiêu đảo mắt liền qua, hai người đánh cho khó hòa giải, kình khí bốn phía, lôi đài nền đá mặt đều bị dẫm ra nhàn nhạt dấu chân. Dưới đài người xem thấy nhìn không chuyển mắt, âm thanh ủng hộ, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Ngô Diệu Văn trưởng pháp tất nhiên tinh diệu bá đạo, khí thế bằng bạc, nhưng Tống Nghị cho thấy tính bền dẻo, năng lực ứng biến cùng vững chắc vô cùng căn cơ, càng làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn tựa như một khối bị sóng biển không ngừng đánh ra đá ngầm, nhìn như mạo hiểm, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Thời gian dần qua, Tống Nghị đã hoàn toàn thăm dò Ngô Diệu Văn phát lực tiết tấu cùng kình lực biến hóa đặc điểm. Cái này trưởng pháp mạnh đang xúc thế cùng liên miên bất tuyệt, nhưng mỗi một lần trưởng lực chuyển đổi trong nháy mắt, sẽ có một cái cực kỳ nhỏ khoảng cách. Ngay tại lúc này, ngay tại Ngô Diệu Văn một chiêu sóng to núi non trùng điệp lực đạo sắp hết chưa hết, lực mới chưa sinh lúc, Tống Nghị trong mắt tình quang lóe lên. Hắn không còn bị động phòng ngự, thân hình như là xúc thế đã lâu báo săn đột nhiên vọt tới trước, xào diệu cắt vào Ngô Diệu Văn trưởng thế khe hở, tránh đi mạnh nhất chính diện xung kích, đồng thời ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, thể nội hùng hồn ám kình tốc độ trước đó chưa từng có cùng nồng độ hướng về đầu ngón tay điên cuồng ngưng tụ. Thú nhu chỉ, đầu ngón tay phía trước không khí tựa hồ cũng có chút vặn mèo, phát ra một loại tần suất thấp, mới không thể nghe thấy bù bù. Ngô Diệu Văn đang chờ thôi động đợt tiếp theo trường lực, chợt thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm sắc bén khí tức khóa chặt chính mình chấp trưởng tay phải. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, mong muốn biến chiêu đã là không kịp. Hiu, một đạo cô động đến gần như thực chất vô hình chỉ phong, như là phá giáp truy giống như, lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Ngô Diệu Văn lòng bàn tay phải Việt Lao cung bên trên. Phúc, một tiếng rất nhỏ, như là bại cách vỡ tan âm thanh âm vang lên. A, Ngô Diệu Văn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn vô cùng, mang theo quỷ dị lực chấn động ám kình trong nháy mắt thấu trưởng mà bảo, dọc theo cánh tay kinh mạch lịch tập mà lên. Hắn toàn bộ cánh tay phải kinh mạch dường như bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, ngưng tụ trưởng lực trong nháy mắt tán loạn, tay phải càng là chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã mất đi tất cả trí giác. Hắn lảo đảo hướng về sau ngược lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phải tay vô lực rủ xuống đến, run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã không còn cách nào chiến. Mà Tống Nghị thì đã thu chỉ mà đứng, khí tức hơi gấp rút, nhưng ánh mắt trong trẻo, hiển nhiên vẫn có dư lực. Toàn bộ giáp tự trung quanh lôi đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nô gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ám kình cao thủ Ngô Diệu Văn, vậy mà bại bởi cái này không có danh tiếng gì Tống Nghị. Tú Nhu Chỉ, kia là Ngô gia tảng võ các Tú Nhu Chỉ, có kiến thức bên bác người là Thất Thanh, hắn thế mà đã luyện thành, còn đạt đến cảnh giới như thế. Thắng, Tống Nghị thắng. Vương Quyền dẫn đầu kịp phản ứng, kích động gầm nhẹ một tiếng. Hoàng Chấn Lâm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, khẽ bước cằm. Nô gia trận doanh thì là một mảnh xôn xao, Nô Diệu Hoa càng là trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trọng tài sững sờ chỉ chốc lát, mới bước nhanh lên đài, kiểm tra một chút Ngô Diệu Văn tương thế, xác nhận hắn đã mất sức tái chiến, lập tức cao giọng tuyên bố, giáp tự lôi đài, trận đầu. Bên thắng, Tống Nghị. Thanh âm rơi xuống, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, lập tức dẫn tới các loại ánh mắt phức tạp cùng tiếng nghị luận. Tống Nghị không để ý đến dưới đài ồn ào náo động, đối với sắc mặt xám xịt, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng khiếp sợ Ngô Diệu Văn chắc tay, đã nhường. Nói xong, hắn liền quay người, ung dung đi xuống lôi đài. Cửa thứ nhất, thuận lợi thông qua. Võ tú tài công danh, đã tới tay. Mà cùng lúc đó, ất chữ lôi đài bên kia cũng chuyển tới trọng tài tuyên bố âm thanh, ất chữ lôi đài, trận thứ hai. Bên thắng, Tống Y Địa Điệp. Tống Nghị ánh mắt quét tới, chỉ thấy Từ Xương cắt sắc mặt trắng bệnh đổ vào dưới đài, mà vị tiên nữ tử áo xanh Tống Y Địa Điệp thì mặt không thay đổi thu về bàn tay, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 45, giáp bảng chương 45, giáp bảng hai người ánh mắt giao hội vẹn vẹn một cái trước mắt, Tống Y Địa Điệp liền hờ hững quay người, thân ảnh màu xanh như là tan vào trong nước bút tích, lặng yên không một tiếng động biến mất tại đám người bên dưới, dường như chàng thắng lợi này cùng nàng không có chút nào liên quan. Vừa rồi cái nhìn kia Tống Nghị trong lòng khẽ nhúc đích, nàng này thực lực sâu không lường được, Từ Xương cắt làm người mặc dù cao ngạo, nhưng một thân thực lực không thể khinh thường, tuyệt không phải kẻ yếu, lại dưới tay nàng bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt, hắn thực lực chỉ sợ còn tại Ngô Diệu Văn phía trên. Tống sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Vương Quyền cái thứ nhất lao đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vỗ Tống Nghị bà bay. Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh cũng theo sát phía sau, trên mặt tràn đầy chân thành vui sướng, mặc dù bọn hắn cuộc tỉ thí của mình còn chưa bắt đầu. Lúc này, Hoàng Chấn Lâm cũng dạo bước mà đến, mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng nụ cười. Vớt dấu nói, tốt, bình tĩnh tỉnh táo, ứng đối thỏa đáng, cuối cùng kia một chỉ, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Nghị Nhi, ngươi quả nhiên không có nhường vi sư thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Diệu Văn bị Ngô gia người nâng đỡ đi phương hướng, thấp giọng nói, Ngô gia bên kia ngươi không cần lo lắng, đã lên lôi đài, thắng bại đều bằng bản sự, ai cũng tìm không ra lý đến. Tống Nghị đối hoàng sư càng là cung kính nói, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Thu hoạch được võ tú tài công danh, mang ý nghĩa hắn chân chính tại đầu này võ đạo chi lộ bên trên bước ra kiên cố bước đầu tiên, nắm giữ cơ bản nhất tư cách cùng nhất định địa vị xã hội, có thể miễn đi bộ phận lao dịch, gặp quan quốc ủy, càng đem đến thi đấu võ cử nhân tiền đề. Tiếp xuống giáp bảng chi tranh mới là mấu chốt. Rất nhanh, lôi đài thi đấu tiếp tục. Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên, Dương Tuệ Linh ba người cũng thay nhau ra trận. Vương Quyền vận khí tiếp tục tại kéo dài. Hắn rút đến đối thủ, cũng không phải là con em thế gia bên trong những cái kia thanh danh truyền ra ám kình cao thủ, mà là một gã cùng hắn đồng dạng xuất thân bình thường, dựa vào tự thân cố gắng tu luyện tới minh kình đỉnh phong võ giả. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Trên lôi đài, quyền qua cước lại, tiếng hò hét không ngừng. Vương Quyền đem ra truyền quyền pháp thi triển đến hổ hổ sinh phong, thế đại lực trầm. Đối thủ của hắn thì thân pháp nhanh nhẹn, một bộ trưởng pháp cũng là sâm gọn đòn đả, cực kỳ khó chơi. Hai người thực lực tại sàn sàn đối nhau, liều không chỉ có là võ kỹ, càng là nghị lực, sức chịu đựng cùng ý chí. Trọn vẹn cháo chiến gần 300 hiệp, song phương đều đã là mồ hôi thấu áo cõng, thở hổn hển, trên thân cũng nhiều hơn không ít tím xanh vết thương. Cuối cùng, Vương Quyền nương tựa theo một cố không chịu thua chơi liều, bắt lấy đối phương một cái nhỏ bé sơ hở, lấy một cái hiểm trùng cầu thắng tiếp sân kháo, miễn cưỡng đem đối thủ đụng xuống lôi đài, chính mình cũng cơ hồ thoát lực, ngồi liệt trên đài. Ất chữ lôi đài, trận thứ 5. Bên thắng, Vương Quyền. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Vương Quyền tại Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh nâng đỡ đi xuống lôi đài, mặc dù chật vật, trên mặt lại tràn đầy kích động cùng vui mừng như điên. Hắn thành công. Hắn dạng này một cái chút nào không bối cảnh bần hàn tử đệ, vậy mà thật đỏ sức tới một cái võ tú tài công danh. Cái này đủ để cải biến hắn thậm chí gia đình hắn vận mệnh. Chúc mừng Vương sư huynh. Tống Nghị tiến lên, đưa qua một quả khôi phục thể lực bình thường dược hoàn. Vương Quyền tiếp nhận, cảm kích nhìn Tống Nghị một cái, tất cả đều không nói bên trong. Nếu không phải Tống Nghị bán cho mình nhiều như vậy thấp hơn nhiều giá thị trường đan dược, nhường thực lực mình nhanh chóng tăng trưởng, như thế nào lại có một ngày này? Nhưng mà, Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh vận khí liền không có tốt như vậy. Chu Ngũ Nguyên tao ngộ triệu ra một vị chi thứ tử đệ, đối phương là thực sự ám kình tu vi, một tay triệu ra liệt thạch quyền cương mãnh dị thường. Chu Ngũ Nguyên đem hết toàn lực, chống đỡ hơn 30 chiêu, cuối cùng bởi vì kình lực phẩm chất cùng tu vi chênh lệch, bị một quyền chấn xuống lôi đài, thụ chút vết thương nhẹ. Dương Tuệ Linh đối thủ thì là một vị sử dụng nhuyễn tiên thế gia nữ tử, tuy chỉ là mới vào ám kình, nhưng trường tiên giống như rắn độc linh xảo khó dò, kình lực thấu roi mà tới, vị dị khó phòng. Dương Tuệ Linh thân pháp nhẹ nhàng, thực lực chỉ có minh kình nhưng đến gần vô hạn ám kình, đau khổ chống đỡ hơn 20 chiêu sau, trường kiếm trong tay bị trường tiên quân lấy tuột tay, đành phải nhận thua. Hai người thua trận, vẻ mặt khó tránh khỏi ảm đạm. Võ tú tài công danh gần trong gang tấc, lại bỏ lỡ cơ hội, loại này cảm giác mất mát có thể nghĩ. Tống Nghị cùng Vương Quyền liền vội vàng tiến lên an ủi. Chu sư minh, Dương sư minh, không cần nhục chí. Năm nay không được, còn có sang năm. Lấy hai vị căn cơ cùng cố gắng, lần sau nhất định có thể thành công. Tống Nghị quên lơn. Chu Ngũ Nguyên hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười, ta minh bạch, chỉ là có chút không cam lòng. Dương Tuệ Linh cũng yên lặng gật đầu, chỉ là vành mắt hơi có chút đỏ lên. Tống Nghị nhìn về phía Lâm Bá Thông phương hướng. Từ Xương Cắt bị hai tên đồng môn đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo vết máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lâm Bá Thông sắc mặt tái xanh, một bên kiểm tra đệ tử thương thế, một bên ánh mắt âm trầm đảo qua Tống Ý Lìa Điệp biến mất phương hướng. Bọn họ hạ năm nay chỉ có Từ Xương Cắt một người tham khảo, vốn là ký thác kỳ vọng, trông cậy vào ít ra cầm xuống võ tu tài, nếu có thể tranh đến giáp bảng tốt hơn, ai ngờ vòng thứ nhất liền tao ngộ thảm bại, hơn nữa còn là thua ở một cái không có danh tiếng gì nữ tử thủ hạ. Chuyện này đối với Lâm Bá Thông không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Hắn dường như phát giác được Tống Nghị ánh mắt, lạnh lùng về nhìn một cái, ánh mắt phức tạp, lập tức lại chuyên chú vào đệ tử thương thế, không tiếp tục để ý bên ngoài. Rất nhanh, vòng thứ nhất tất cả tỉ thí toàn bộ kết thúc. 32 tên tân khoa võ tú tài sinh ra. Bốn phía lôi đài bầu không khí biến trở nên tế nhị, nhảy cơn hoan hô cùng ủ rũ tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này 32 người bên trong, ước chừng 20 mấy người xuất thân các huyện thế gia đại tộc, chung quanh bọn họ vây quanh trúc tộc nhân bằng hữu, hàng hái. Mặt khác khoảng 10 người thì giống Tống Nghị, Vương Quyền như vậy, hoặc là lạnh môn tử đệ, hoặc là nhà nghèo xuất thân, có thể trổ hết tài năng, càng lộ vẻ không dễ, bọn hắn tập hợp một chỗ, mặc dù cũng cao hứng, nhưng càng nhiều là một loại trải qua gian khổ sau thoải mái cùng kiên định. Vương Quyền có thể đưa thân trong đó, đúng là may mắn. Huyện Tôn đại nhân đứng dậy, nói một phen động viên lời nói, chúc mừng tân khoa võ tú tài, cũng tuyên bố hơi chút nghỉ ngơi sau, lập tức tiến hành vòng thứ 2 rút thăm, lấy quyết ra lần này thi huyện cuối cùng xếp hạng, giáp bảng cùng đất bảng. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám người riêng phần mình đều tức khôi phục. Tống Nghị nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu chiếu lại lấy cùng Ngô Diệu Văn giao thủ chi tiết, nhất là đối ám kình vận dụng cùng võ học phối hợp cảm ngộ. Đồng thời, hắn cũng lưu ý lấy những cái kia tiềm ẩn giáp bảng người cạnh tranh, thế ra thiên tài tự không cần phải nói, bọn hắn đều nhẹ nhõm tấn cấp. Ngoài ra, còn có mấy cái tại vòng thứ nhất bên trong biểu hiện xuất sắc, giống nhau đạt tới ám kình tu vi khuôn mặt xa lạ. Vòng thứ hai, giáp bảng chi tranh bắt đầu rút thăm. Theo trọng tài hô to, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. 32 tên võ tú tài theo thứ tự tiến lên rút ra ký bài. Tống Nghị cầm tới chính mình ký bài, thấy rõ phía trên dãy số cùng đối ứng danh tự sau, không khỏi nao nao, lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Đối thủ của hắn, rõ ràng là Vương Quyền. Vương Quyền cũng nhìn thấy chính mình ký bài, đầu tiên là sửng sở, lập tức mở cái miệng rộng, không để ý cười ha ha một tiếng, đi đến Tống Nghị bên người, dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ha ha, Tống sư đệ, xem ra ta cái này võ tú tài vận khí dừng ở đây rồi. Cũng tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài, thua ngươi, ta tâm phục khẩu phục, dù sao cũng so bị những cái kia con cháu thế gia đánh một trận mạnh. Hắn cũng là rộng rãi thật sự, có thể cầm tới võ tú tài công danh, đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn biết do thực lực của mình cùng Tống Nghị chênh lệch rất xa, giáp bảng căn bản không dám hy vọng xa đời. Cùng nó liều cái tình trạng kiệt sức còn có thể thụ thương, không bằng dứt khoát nhận thua, nhường Tống Nghị bảo tồn thực lực đi tranh đoạt tốt hơn thứ tự. Tống Nghị nhìn xem Vương Quyền cởi mở nụ cười, trong lòng cảm động, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trịnh trọng ôm quyền nói, Vương sư minh, đa tạ. Rất nhanh, đến phiên Tống Nghị cùng Vương Quyền lên đài. Trọng tài theo thường lệ tuyên bố, giáp tự lôi đài, trận thứ 3. Tống Nghị đối Vương Quyền. Hai người đi lên lôi đài. Dưới đài người xem thấy là hai người này, cũng vang lên một hồi xì xào bàn tán. Không ít người đều biết Vương Quyền, biết hắn cùng Tống Nghị giao hảo, cũng nhìn ra Vương Quyền vòng thứ nhất thắng may mắn, trận này thắng bại cơ hồ không chút huyền niệm. Vương Quyền đối với trọng tài chắp tay, cất cao giọng nói, "Trọng tài đại nhân, trận này ta nhận thua." Thanh âm to, truyền khắp toàn trường. Dưới đài đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra các loại thanh âm, có lý giải cười khẽ, có tiếc hận thở dài, cũng có số ít khinh thường suy âm thanh, cho rằng Vương Quyền khuyết thiếu võ giả nhuệ khí. Nhưng lại đa số người đều hiểu, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Trọng tài hiển nhiên cũng thường thấy loại tình huống này, xác nhận nói, "Vương Quyền, ngươi xác định nhận thua?" "Xác định." Vương Quyền trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Tốt." Giáp tự lôi đài, trận thứ 3. Bên thắng, Tống Nghị. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Tống Nghị không chiến mà thắng, nhẹ nhõm tấn cấp giáp bảng. Chương 46, bước bách chương 46, bước bách trước chừng một canh giờ sau, tất cả vòng thứ 2 tỉ thí kết thúc. 16 tên giáp bảng võ tu tài, rốt cục toàn bộ trổ hết tài năng. Cái này 16 người, có nam có nữ, lứa tuổi nhiều tại 16 đến 20 tuổi ở giữa, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, tinh khí thần viễn siêu thường nhân. Bọn hắn đứng ở trước lôi đài phương, nhận lấy toàn trường vô số đạo hoặc hâm mộ, hoặc kính sợ, hoặc ánh mắt ghen tị tẩy lễ. Bọn hắn đại biểu Lâm Viên huyện thế hệ tuổi trẻ võ giả nhất cao cấp, là chân chính nhân trung lâm vượng, tương lai võ đạo chi lộ đã so với thường nhân rộng lớn vô số lần. Trên đài cao, huyện tôn đại nhân lần nữa đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt đảo qua cái này 16 tấm tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cất cao giọng nói, "Tốt, rất tốt. Chúc mừng các ngươi, danh liệt giáp bảng, đây là các ngươi chăm học khổ luyện, thiên phú chắc tuyệt chứng nhận mình, cũng là ta Lâm Viên huyện chi vinh quang. Nhìn các ngươi không tiêu không nạo, tiếp tục rèn luyện tiến lên, ngày khác thi phủ, thi châu, thậm chí hoàng thành thi đấu, là ta Lâm Viên huyện lại thêm hào quang. Về phần võ tú tài công danh văn thư, tương ứng phúc lợi cùng giáp bảng ngoài định mức khen thưởng, tự có huyện nha chuyên gia đến tiếp sau làm, sau đó sẽ thông báo cho các vị. Đến tận đây, năm nay Lâm Viên huyện xuân khảo thí kết thúc mỹ mãn." Theo huyện tôn vừa dứt tiếng, tiêu chí lấy trận này võ đạo thịnh sự chính thức hạ màn. Trên quảng trường đám người bắt đầu chậm rãi tán đi, tiếng nghị luận, đàm tiếu âm thanh, tiếng thở dài đan vào một chỗ, rót thành một mảnh huyên náo hải dương. Rất nhiều thế gia gia chủ, Phú Thương Thân Hào đã bắt đầu hành động, mục tiêu minh xác đi hướng những cái kia biểu hiện xuất sắc tân khoa giáp bảng võ tu tài, nhất là giống Tống Nghị dạng này xuất thân bình thường lại một tiếng hót lên làm kinh người hắc mã, càng là trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Tống Nghị không để ý đến những cái kia ném bắn tới sốt ruột ánh mắt, trực tiếp đi trở về hoàng sư bên người. Sư phụ, Tống Nghị cung kính hành lễ. Hoàng Chấn Lâm nhìn xem đệ tử của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn vô Tống Nghị bà bay, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, làm rất khá. Danh liệt giáp bảng, vừa xa khỏi vi sư mong muốn. Đúng lúc này, đã có vài nhóm người tiến tới góp mặt, cười dạng dỡ ý đồ cùng Tống Nghị đáp lời, đưa lên danh thiếp, trong ngôn ngữ đều là mời chào cùng kết giao chi ý. Tống Nghị đều không tiêu ngạo không tự ti trao đổi. Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh cũng vây quanh. Vương Quyền mặc dù dừng bước vòng thứ hai, nhưng võ tú tài công danh tới tay, đã là vừa lòng thỏa ý, hi hi ha ha chúc mừng Tống Nghị. Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh cũng điều chỉnh tốt tâm tính, chân thành là Tống Nghị cảm thấy cao hứng. Tống sư đệ, giáp bảng cao thủ, về sau nhưng phải nhiều chiếu ứng sư huynh ta ạ. Vương Quyền cười giỡn nói. Vương sư huynh nói đùa, người ta huynh đệ, vì sao phân lẫn nhau? Tống Nghị cười nói, lập tức nghiêm mặt đối Chu Ngũ Nguyên cùng Dương Tuệ Linh nói. Chu sư huynh, Dương sư tỷ, sau khi trở về, chúng ta cùng nhau luận bản nghiên cứu thảo luận, tranh thủ sang năm hai vị một lần hành động thành công. Lời nói phân hai đầu. Ngay tại viện khảo thí quảng trường tiếng người huyên náo, Tống Nghị danh dương toàn trường lúc, Tống gia tòa kia yên tĩnh bên ngoài sân nhỏ, lại bị một hồi không đúng lúc tiếng ồn ào đánh vỡ. Đại cô, ngươi cũng đừng cố chấp. Tiểu cô trung quy là chúng ta Liễu gia người, lão ở tại các ngươi Tống gia tính chuyện gì xảy ra? Hôm nay nhất định phải cùng chúng ta trở về. Nói chuyện chính là một người mặc tơ lụa trường sam, sắc mặt có chút phù phiếm thanh niên, chính là Liễu Như Yên chất tử, Tống Nghị biểu ca Liễu Phi Hồng. Hắn ngữ khí cường ngạnh, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy một đôi vợ chồng trung niên, nam khuôn mặt cùng Tống Mâu giống nhau đến mấy phần, nhưng giữa lông mày lộ ra con buôn cùng khéo, chính là Tống Mâu nhị đệ Liễu Học Văn. Nữ thì là nhị cứu mẹ, giờ phút này cũng chống nạnh, nói giúp vào, đúng thế, Phi Hồng nói đúng. Như khói một cái chưa xuất các cô nương ra, tổng ở tại tỷ phu nhà, chuyến đi thanh danh cũng không tốt nghe à. Chúng ta tiếp nàng trở về, cũng là vì nàng tốt, đã cho nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân, thành Tây Trần Viên ngoại nhà đang cần một phòng tiếp thất, Trần gia phú quý, như khói quá khứ là hư phúc. Bên trong cửa viện, Tống Mâu cản ở trước cửa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Phía sau nàng, đứng đây sắc mặt giống nhau trắng bệnh, cắn môi Liễu Như Yên, cùng gấp siết chặt mẫu thân góc áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ Tống Linh Nhi. Nhị đệ, Phi Hồng, các ngươi nói gì vậy? Tống Mâu cưỡng chế lấy nộ khí. Như khói là ta thân muộn muội, ở tại tỷ tỷ mình nhà, có gì không thể? Kia Trần Viên Ngoại cũng gần 50 tuổi, trong nhà thê thiếp thành đàn, các ngươi muốn đem Như khói hướng trong hố lửa đấy, ta tuyệt không đáp ứng. Liêu Phi Hồng suy cười một tiếng, hố lửa. Đại cô, ngươi lời nói này coi như khó nghe. Trần gia là có tiền, tiểu cô gả đi ăn ngon uống đã, làm sao lại là hố lửa? Dù sao cũng so tại các ngươi cái này kham khổ sống qua ngày mạnh a. Lại nói, nếu không phải là các ngươi nhà Tống Nghị xen vào việc của người khác, đắc tội phú quý đổ phường, nhà ta có thể rơi xuống đến nông nỗi này. Cửa hàng đều đuổi đi ra ngoài, chúng ta bây giờ cũng là không có cách nào. Thì ra, từ lần trước Tống Nghị đem đao ba lưu đuổi đi, cũng nhường phía sau Đông gia ướp thuốc thủ hạ sau, Liễu Phi Hồng nhà mặc dù tạm thời miễn đi nỗi khổ gia thịt, nhưng này bút tiền nợ đánh bạc cũng không thủ tiêu. Liễu gia ban sạch trong nhà đa số tích xúc, liền dựa vào sinh tồn cửa hàng nhỏ cũng chống đỡ ra ngoài, mới miễn cưỡng lấp bên trên lỗ thủng, bây giờ đã là miệng ăn núi lở, sinh kế gian nan. Cùng đường mặt lộ phía dưới, bọn hắn liền lại đem chủ ý đánh tới dung mạo tú lệ Liễu Như Yên trên thân, muốn đem nàng gả cho thành Tây cái kia tuổi gần 50, vui thích nữ sắc Trần Biên ngoại làm tiếp, đổi lấy một khoản phong phú lễ hỏi, để giải khẩn cấp. Ngươi, các ngươi vô sỉ. Tống Mâu tức giận đến toàn thân phát run. Nhà mình dẫn xuất tai họa, lại muốn bán muội muội ta đến bổ khuyết. Ta Liễu gia không có quy củ như vậy. Liễu Học Văn sầm mặt lại, đại tỷ, lời này của ngươi liền quá mức. Ta là Như khói nhị ca, hôn sự của nàng ta làm chủ. Hôm nay ngươi nhường cũng phải để, không cho cũng phải để. Nói, lại muốn lên trước cưỡng ép kéo người. Đúng lúc này, một cái non nớt lại tràn ngập dũng khí âm thanh âm vang lên, các ngươi đều là người xấu. Không cho phép ước hiếp mẹ ta cùng tiểu di. Chờ ca ca ta tham gia xong võ khảo thí, thành võ tú tài trở về, nhìn các ngươi còn có dám khi phụ chúng ta hay không? Chính là năm gần 5-6 tuổi Tống Linh Nhi, nàng mặc dù sợ hãi đến nhỏ thân thể có chút phát run, lại dứt khoát giang hai cánh tay, giống con hộ thể nhỏ gà mái giống như ngăn khuất mâu thân cùng tiểu di trước người, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, căm tức nhìn Liêu Phi Hồng bọn người. Liêu Phi Hồng bọn người nghe vậy, động tác không khỏi cứng đờ. Võ tú tài. Liêu Phi Hồng đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo nói, tiểu nha đầu phiến tử nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đã sớm nghe ngóng, năm nay xuân khảo thí sơ khảo thông qua trong danh sách, căn bản không có Tống Nghị danh tự. Hắn liền tham gia hôm nay đang khảo thí tư cách đều không có, làm sao có thể trở thành võ tú tài? Nam mơ a. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì hắn xác thực hao tâm tổn trí nghe qua, sơ khảo trên bảng danh sách xác thực không có Tống Nghị hai chữ. Hắn nhưng lại không biết, Tống Nghị chính là bằng vào Hoàng Chấn Lâm quan hệ, thu được miễn thử sơ khảo đặc quyền, trực tiếp tham gia xuân khảo thí. Tống Mẫu cùng Liễu Như Yên nghe được Liễu Phi Hồng lời nói, trong lòng cũng là trầm xuống. Các nàng mặc dù tin tưởng Tống Nghị, nhưng đối võ khảo thí cụ thể quy tắc cũng không mười phần hiểu rõ, nghe Liễu Phi Hồng nói đến chắc chắn như thế, không khỏi cũng sinh ra một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Tống Nghị thật có thể thành công sao? Liễu Học Văn cùng Liễu Phi Hồng thấy Tống Mâu chờ người thần sắc, càng là đắc ý, nhị cứu mẹ giọng the thế nói, nghe được không? Phi Hồng đều tra rõ ràng. các ngươi liền đừng hy vọng cái kia Tống Nghị. Mau để cho mở, đừng chậm trễ như khói tốt tiền đồ. Ngay tại Liễu Phi Hồng mặt lộ vẻ đắc ý, Liễu Học Văn vợ chồng từng bước ép sát, Tống Mẫu cùng Liễu Như Yên cảm thấy tuyệt vọng bất lực lúc, đột nhiên, hẻm nhỏ ngoại truyện đến một hồi từ xa mà đến gần tiếng huyên náo. Tiếng chiến trống, tiếng pháo nổ, đám người reo hò tiếng nghị luận hỗn tạp cùng một chỗ, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Chuyện gì xảy ra? Nhà ai có gì vui sự tình? Liễu Phi Hồng bọn người cùng Tống Mẫu các nàng cũng không khỏi đến sửng sợ, vô ý thức hướng cửa ngõ nhìn lại. Chỉ thấy một chi mặc huyện nha áo có số, thua chiêng gõ chống đội ngũ, đang vô cùng náo nhiệt hướng lấy Tống gia tiểu viện phương hướng mà đến. Cầm đầu một gã lại viên trong tay, còn cao cao giơ một trương bao trùm lấy lụa đỏ bảng danh sách, đi theo phía sau không ít xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng. Đội ngũ kia trực tiếp đi vào Tống gia trước cửa tiểu viện dừng lại. Cầm đầu lại viên hồng quang đầy mặt, nhìn lướt qua cửa sân trước đám người, xác nhận không sai sau, hít sâu một hơi, vận đủ trung khí, dùng một loại cực kỳ to, đủ để cho nửa cái đường phố đều nghe rõ thanh âm hô lớn nói: "Tin chiến thắng, Lâm Viên huyện Tống phủ Tống Nghị công tử, cao trung giáp thìn năm Lâm Viên huyện Xuân khảo thí võ tú tài, danh liệt giáp bảng. Tôn đại nhân thân bút xếp bảng, chúc mừng Tống phủ, chúc mừng Tống phủ. Tin chiến thắng, Tống Nghị công tử, cao trung võ tú tài, giáp bảng." Âm thanh vang dội như là kinh lôi, tại trước cửa tiểu viện nổ vang. Trong chốc lát, yên lặng như tờ. Liêu Phi Hồng trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào, tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Liêu Học Văn vợ chồng càng là như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, trên mặt con buôn cùng phách lối trong nháy mắt bị sợ hãi cùng bối rối thay thế, tay chân đều không tự giác bắt đầu phát run. Võ tú tài, giáp bảng, Tống Nghị, hắn thật thi đậu, hơn nữa còn là hàm kim lượng cực cao giáp bảng. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang giễu cợt Tống Nghị liền sơ khảo đều không có qua, trong nháy mắt, huyện nha báo tin vui đội ngũ liền khua chiêng gõ trống đi tới trước cửa. Cái này tương phản to lớn, như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào trên mặt bọn họ, đau rát. Tống Mẫu cùng Liễu Như Yên đầu tiên là sức sở, lập tức to lớn vui sướng giống như nước thủy triều sông lên đầu, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tống Linh Nhi mặc dù không biết rõ giáp bảng cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn thấy mẫu thân cùng tiểu di dáng vẻ cao hứng, lại nghe được võ tú tài lập tức minh bạch ca ca thành công, nàng lập tức nhô lên nhỏ lồng ngực, tiêu ngạo mà chỉ vào Liêu Phi Hồng bọn người: "Đã nghe chưa? Ca ca ta là võ tú tài, nhìn các ngươi còn có dám khi phụ chúng ta hay không?" Kia báo tin vui lại viên như thế nào ánh mắt, xem xét trước cửa địa bộ này, kết hợp với vừa rồi mơ hồ nghe được cái lột, lập tức minh bạch mấy phần. Hắn nghiêm sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Liêu Phi Hồng ba người, trầm giọng nói: "Các ngươi là người phương nào? Vì sao tại võ tú tài trước phủ ồn ào? Không phải là muốn đối võ sư gia quyến bất kính?" Võ tú tài hai chữ, như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở Liêu Phi Hồng ba trong lòng người. Thu hoạch được công danh võ tú tài, địa vị tôn sùng, chịu luật pháp bảo hộ. Đối võ tú tài cùng với gia quyến bất kính, nhưng là muốn bị kiện. Liêu Học Văn dọa đến chân mềm nhũn, kém chút quỳ đi xuống, vội vàng khoát tay, nói năng lộn xộn địa đạo: "Không có, không có. Quan gia hiểu lầm. Chúng ta là thân thích, là đến thăm người thân." Nhị cứu mẹ cũng tranh thủ thời gian gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Đúng đúng đúng, thăm người thân, chúc mừng, chúng ta là tới chúc mừng." Liêu Phi Hồng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phía sau lưng quần áo trong nháy mắt ướt đẫm, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi phách lối khí diễm, luôn miệng nói: "Chúc mừng biểu đệ, chúc mừng đại cô. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Nói xong, cơ hồ là liền lăn bò, lôi kéo giống nhau mất hồn mất vía phụ mẫu, chật vật không chịu nổi gạt mở đám người, cũng không quay đầu lại trốn, dường như sau lưng có manh thú đuổi theo đồng dạng. Nhìn lấy bọn hắn hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Tống Mâu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, một mực căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại, nước mắt nhịn không được trượt xuống, nhưng đây là nước mắt vui sướng. Liễu Như Yên cũng bôi khỏe mắt, nhìn xem tỷ tỷ và cháu gái, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chương 47, tạm 1, Tống Linh Nhi cũng ôm Mâu thân trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo cùng an tâm. Cả ca lợi hại nhất. Nàng ngại thanh mại khi nói, dường như nắm giữ toàn thế giới kiên cố nhất dựa vào. Đúng lúc này, một người trầm ổn thân ảnh xuất hiện ở cửa ngõ, chính là trở về nhà Tống Nghị. Hắn hiển nhiên xa xa thấy được báo tin vui đội ngũ cùng trước cửa phát sinh một màn, bộ pháp không nhanh không chậm, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. "Nương, Tiểu Di, Linh Nhi, ta trở về." "Nghị Nhi." Tống Mô buông ra muội muội, bước nhanh về phía trước, nắm chắc tay của con trai, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt lệ quang lấp lóe, thiên luôn bạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Trở về liền tốt, bình an liền tốt." Liễu Như Yên cũng lau khô nước mắt, nhìn xem cái này bây giờ đã có thể chống lên một mảnh bầu trời cháu trai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích: "Tiểu Nghị, chúc mừng ngươi." "Ca ca." Tống Linh Nhi như cái tiểu pháo đạn như thế xông vào Tống Nghị trong ngực. Tống Nghị ôm lấy muội muội, cảm thụ được người nhà chân thành tha thiết tình cảm, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Ánh mắt của hắn đảo qua trước cửa chưa tán đi báo tin vui đội ngũ cùng càng ngày càng nhiều vây xem hàng xóm, đối kia cầm đầu lại viên chắp tay nói: "Làm phiền chư vị chênh lệch đại ca." Kia lại viên thấy chính chủ trở về, hơn nữa trẻ tuổi như vậy trầm ổn, càng là không dám thất lễ, liền vội vàng cười đáp lễ: "Tống tú tài khách khí, chúc mừng cao trung giáp bảng, đây chính là thiên đại hỷ sự. Đây là tin mừng cùng tương quan văn thư bằng chứng, xin ngài cất kỹ. Huyện tôn đại nhân sau 10 ngày sẽ tại nội thành huyện phủ thiết tiến mở tiệc chiêu đãi lần này lên bảng võ tú tài, Tống tú tài nhớ kỹ tiến về." Nói, đem bao trùm lụa đỏ tin mừng cùng một phần văn kiện cung kính đưa lên. Tống Nghị tiếp nhận, cầm trong tay nặng trịch. Hắn thuận tay từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong mấy khối bạc vụn, nhét vào lại viên trong tay, một chút nước trà tiền, mời chư vị trên lệnh đại ca uống rượu, dính dính hỉ khí. Lại viên méo méo trong tay phân lượng không nhẹ tiền bạc, nụ cười trên mặt càng tăng lên, luôn miệng nói, Tống Tú Tài quá khách khí. Đa tạ Tống Tú Tài tiền đồ như gấm, sớm ngày cao trung vũ cử. Phía sau hắn thua chiêng gõ chống bọn nha dịch cũng rối rít nói tạ, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tống Mâu thấy thế, cũng liền bận bịu theo trong nhà lấy ra một chút đồng tiền cùng bùi bánh, phân phát cho chúng quanh xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng bọn nhỏ, chia sẻ phần này vui sướng. Tống gia chị dâu, chúc mừng a. Tống Tú Tài thật sự là tiền đồ. Ta liền nói Tống Tú Tài liền không tầm thường, tương lai khẳng định có tiền đồ. Giáp bảng võ Tú Tài a. Chúng ta ngõ hẻm này thật là đầu một phần. Quang Tông Diệu Tổ. Các bạn hàng xóm mồm năm miệng 10 chúc mừng, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên nụ cười. Ngày bình thường có lẽ có ít ma sát nhỏ, nhưng tại lúc này, tất cả mọi người từ đáy lòng đất là Tống gia cảm thấy cao hứng. Ở cái thế giới này, một cái võ Tú Tài xuất hiện, mang ý nghĩa cả con đường phường đều có thể được lợi, ít ra những cái kia du côn lưu manh không còn dám đến tùy tiện quấy rối. Không biết là ai hô một câu, đây là chúng ta cả con đường chuyện vui. Đến bảy tiệc cơ động ăn mừng một trận. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được đám người hưởng ứng. Rất nhanh, nhiệt tâm đám láng giềng liền tự động hành động, chuyển cái bàn, mượn ghế, am hiểu chủ nghệ chúng phụ nhân bắt đầu thương lượng menu, các nam nhân thì phụ trách chọn mua rượu thịt. Tống Mẫu bản muốn ngăn cản, cảm giác quá mức tốn kém, nhưng Tống Nghị lại ngăn cản nàng. Nương, đây là đại gia tâm ý, cũng là chuyện vui, nên náo nhiệt một phen. Tiền bạc phương diện ngài không cần lo lắng. Tống Nghị nhẹ nói. Hắn bây giờ thân gia tương đối khá, chỉ là bán đan dược và lần này giáp bảng ban thưởng cũng không phải là số lượng nhỏ, bày một lần tiệc cơ động dư xài. Hắn biết rõ, thích hợp biểu hiện ra thực lực và cùng người chia sẻ vui sướng, có thể tốt hơn dung nhập hoàn cảnh, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tống Mâu thấy nhi tử kiên trì, lại nhìn thấy các bạn hàng xóm nhiệt tình như vậy, liền cũng không phản đối nữa, chỉ là trong mắt ngậm lấy nước mắt, trong lòng tràn đầy tự hào. Rất nhanh, Tống gia trước tiểu viện ngõ nhỏ liền bị tạm thời trưng dụng, thật dài cái bàn xếp thành một hàng, phía trên bày đầy các nhà góp tới thức ăn cùng vừa mới hái mua về gà vị thịt cá, rượu ngon rượu ngon. Hương khí bốn phía, tiếng người huyên náo, một trận vô cùng náo nhiệt tiệc cơ động liền triển khai như vậy. Trong bữa tiệc, không chỉ là hàng xóm láng giềng, trong thành rất nhiều nhân vật có mặt mũi cũng nghe tin lập tức hành động, hoặc là tự mình đến đây, hoặc là phái quản gia nô bộc đưa tới phong phú hạ lễ. Trương Nhớ Lụa Trang Trương lão gia đưa lên gấm vóc 10 thớt, chúc Tống lão gia cao trung. Bách Vị Lâu Đông gia đưa lên bàn tiệc 2 bàn, bạch ngân 50 lượng, chúc mừng Tống lão gia. Triều Phượng Tiêu cục tổng tiêu đầu đưa lên thép tinh trường kiếm một thanh, chúc Tống lão gia võ vận hưng thịnh. Hát lễ âm thanh liên tục không ngừng. Từng kiện có giá trị không nhỏ hạ lễ bị đưa vào Tống gia kia hơi có vẻ nhỏ hẹp việt lạc, dẫn tới người vây quanh trận trận sợ hãi thán phục. Những người này rất tinh minh, Tống Nghị trẻ tuổi như vậy liền đã là giáp bảng võ tú tài, mang ý nghĩa hắn năm nay liền có tư cách tham gia quận phủ cử hành thi hương, tranh đoạt võ cử nhân công danh. Một khi cao trung võ cử nhân, đó chính là cá vượt long môn, có vào triều làm quan tư cách, thân phận địa vị đem xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này đầu tư định bợ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chi phí thấp nhất, ích lợi khả năng lớn nhất. Tống Nghị thông dong ngừng đối, đã không lộ vẻ quá thân thiện, cũng không có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, nhường những cái kia đến đây chúc mừng người càng là coi trọng mấy phần, cảm thấy kẻ này trầm ổn đại khí, không phải là vật trong ao. Thiệt cơ động mở 3 ngày 3 đêm. Bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, mấy vị phong trần mệt mỏi, mặc vài thô áo gai, nhưng sắc mặt mang theo vài phần câu nệ cùng chờ đợi hán tử đi tới từ trước. Bọn hắn nhìn không giống như là người trong thành, giống như là đường xa mà đến thôn dân. Xin hỏi, nơi này là Tống Nghị Tống lao ra nhà sao? Cầm đầu một vị hơi lớn tuổi, khuôn mặt đen nhánh lao nông cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Tống Nghị nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy mấy người có chút quen mặt, phát hiện rõ ràng đều là Tống gia thôn thôn dân. Khách khí tiến lên đón, có căn thúc các ngươi đây là. Người lao nông kia cùng sau lưng mấy người nghe xong, quay người nhìn thấy Tống Nghị liền phải hành lễ. Tống Nghị liền vội vươn tay đỡ lấy, có căn thúc, không cần đa lễ, mau mời lên. Tống Hưu căn bị đỡ dậy, lao trong mắt chứa nước mắt, chỉ vào sau lưng mấy người. Đây đều là trong thôn hậu sinh. Tống Nghị, ngài cao trung giác bảng võ tu tài, là chúng ta toàn bộ Tống gia thôn thiên đại vinh quang a. Chúng ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ. Nói, mấy người đúng là cùng nhau không người, mang trên mặt khẩn cầu thậm chí là một chút tuyệt vọng bên trong chờ đợi. Chương 47, tạng 2, chương 47, tạng 2, Tống Nghị trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, đem mấy người dẫn tới một bên đối lập yên tĩnh chỗ, các vị hương thân, có gì khó xử, cứ nói đừng ngại. Tống Hưu căn lau mặt, nước nở nói, Tống Nghị, ngươi cũng biết, chúng ta Tống gia thôn mỏng người nghèo, mỗi năm vất vả canh tác, giao triều đình thuế phú, còn muốn bị những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà giàu cùng bang phái bóc lột, còn lại lương thực liền sống tạm cũng khó khăn a. Năm nay mùa màng lại không tốt, trong thôn rất nhiều người ta đều nhanh đói. Phía sau hắn một cái hán tử tiếp lời nói, chúng ta nghe nói ngài thi đậu võ tu tài, danh nghĩa có thể nắm giữ miễn thuế thổ địa. Chúng ta liền nghĩ, có thể hay không đem trong thôn kia mấy trăm mẫu đất cằn đều hiến cho ngài. Một người khác cũng đội vàng nói, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn bán đất cho ngài, chúng ta là tự nguyện đem khế đất sang tên tới ngài danh nghĩa. Vẫn là chúng ta loại thu thành giao triều đình cố định thuế ruộng sau, còn lại chúng ta bằng lòng giao 6 thành, không 7 thành cho ngài làm địa tô. Chỉ cầu có thể treo ở ngài danh nghĩa, miễn đi những cái kia đếm không hết siêu cao thuế nặng cùng bang phái bắt chẹn, nhường trong thôn lão tiểu có con đường sống a. Mấy người nói, lại phải lệ hạ, thanh âm bi thiết, làm cho người động dung. Tống Nghị trầm mặc. Hắn biết rõ tầng dưới chốt nông dân gian khổ. Nắm giữ đất đai của mình, nhìn như là trung nông, nhưng ở tầng tầng bóc lột hạ, thường thường còn không bằng cho có công danh trên người, có thể miễn thuế miễn dịch địa chủ làm tá điển trôi qua an ổn. Đem thổ địa ném hiến cho có công danh thân sĩ, để đổi lấy che chở, là thế gian này thường gặp sinh tồn chi đạo. Trầm ngâm một lát, Tống Nghị mở miệng nói, các vị hương thân xin đứng lên. Cùng là Tống thị tộc nhân, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là. Khế đất ta có thể nhận lấy, nhưng địa tô không cần bảy thành, liền theo chia đôi a mặt khác, ta sẽ cùng với trong thành quen biết bang phái Hắc Miêu bang chào hỏi, để bọn hắn chiếu cố Tống gia thôn, bảo đảm không người dám lại đi quấy rối. Chia đôi. Tống Hữu căn bọn người quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này so với bọn hắn dự đoán tốt quá nhiều. Bình thường tá điền giao cho địa chủ, ít ra cũng là 64 thậm chí 73 mở, Tống Nghị chỉ cần năm thành, quả thực là Bồ Tát tâm địa. Tống Nghị, ngài thật là chúng ta Tống gia thôn đại ân nhân a. Mấy người kích động đến rơi nước mắt, cuống quýt giật đầu. Tống Nghị lần nữa đem bọn hắn đỡ dậy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, hắn lại lắc mình biến hóa, không cần tốn nhiều sức liền thành một cái có được Tống gia thôn mấy trăm mẫu đất địa chủ. Đây chính là công danh mang tới thật sự chỗ tốt. Xử lý xong Tống gia thôn chuyện, thì cơ động cũng chuẩn bị kết thúc. Ngay tại Tống Nghị coi là hôm nay ồn ào náo động tức sẽ kết thúc lúc, lại có một nhóm quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm người đi tới Tống gia trước tiểu viện. Người cầm đầu, rõ ràng là Ngô gia một vị quản sự, Tống Nghị từng tại Ngô gia gặp qua. Tống công tử, chúc mừng cao trung. Ngô quản sự vẻ mặt tươi cười, chắp tay hành lễ, dáng vẻ thả rất thấp. Ngô quản sự khách khí. Tống Nghị đáp lễ, trong lòng có chút kinh ngạc, Ngô gia vừa bị chính mình đánh bại Ngô Diệu Văn, giờ phút này phái người đến đây là ý gì? Ngô quản sự dường như nhìn ra Tống Nghị nghi hoặc, cười giải thích nói, bên trong gia tộc luật bản, thắng bại chính là chuyện thường. Diệu Văn thiếu gia sau khi trở về cũng đã nhận thức đến tự thân không đủ, đang lúc bế quan khổ tu. Gia chủ đối Tống công tử thưởng thức có thừa, đặt mệnh tại hạ đến đây chúc mừng, cũng chuẩn bị bên trên một phần lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng Tống công tử chớ muốn từ chối. Nói, phía sau hắn một gã tùy tùng nâng cái trước hộp gấm, mở ra xem, bên trong cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà là một trường khế nhà cùng hai thanh hoàng chìa khóa đồng. Nô quản sự cười nói, đây là nội thành Đông Du Lâm hạng một tòa hai tiến trạch viện, hoàn cảnh thanh lưu, các loại trang bị đầy đủ, đã quét sạch sẽ. Tống công tử thân phận hôm nay khác biệt, lại ở tại nơi này ngoại thành hẻm nhỏ, không khỏi mất thể diện, cũng không tiện tiếp đãi qua lại tân khách. Nay trạch viện chính là ta Ngô gia một chút tâm ý, vạn xin vui lòng nhận. Nội thành hai tiến trạch viện, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Lâm Viên huyện thành, nội thành ở lại đều là quan to hiển quý, thế gia đại tộc, giá đất tấp đất tấp vàng. Một tòa hai tiến trạch viện, giá trị viễn siêu trước đó tất cả hạ lễ tổng cộng. Ngô gia cử động lần này đã là lấy lòng, cũng là biểu hiện ra thực lực, càng là một loại đầu tư cùng lôi kéo. Tống Nghị lông mày cau lại, muốn từ chối. Ngô quản sự, này lễ quá mức quý giá, Tống Mỗ nhận lấy thì ngại. Ngô quản sự lại nghiêm mặt nói, Tống công tử lời ấy sai rồi. Lấy ngài giáp bảng chi tài, tương lai bất khả hạn lượng, chỉ là một tòa trạch viện, không cần phải nói. Gia chủ nói, đây chỉ là bằng hữu tình nghĩa, tuyệt không hắn ý như Tống công tử không muốn tiếp nhận, ngược lại là xem thường ta Ngô gia. Lời nói đã đến nước này, như từ chối nữa, chính là Phật Ngô gia mặt mũi, không duyên cớ gây thù hận. Tống Nghị tâm niệm thay đổi thật nhanh, mình quả thật cần một chỗ càng rộng rãi hơn, an toàn hơn trụ sở an trí người nhà, cái này trạch viện tới đúng lúc. Hơn nữa, tiếp nhận Ngô gia lễ vật cũng mang ý nghĩa một loại hòa hoãn, ít ra trong ngắn hạn, Ngô gia không lại bởi vì Ngô Diệu Văn sự tình cùng mình có xử. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tống Nghị liền không tiểu cách nữa, chắp tay nói, đã như vậy, kia Tống Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Mời Ngô quản sự thay ta đa tạ Ngô gia chủ ý đẹp, ngày khác sẽ làm đến nhà bái tạ. Thấy Tống Nghị nhận lấy, Ngô quản sự nụ cười trên mặt càng tăng lên, dễ nói. Trạch viện tùy thời có thể vào ở, đây là khế nhà cùng chìa khóa, xin ngài cất kỹ. Tại hạ liền không nhiều quấy rầy, cáo từ. Đưa tiễn Ngô quản sự, Tống Nghị cầm tấm kia chiếu nặng khế nhà, nhìn trước mắt hơi có vẻ chen chúc cũ nát tiểu viện, lại nghĩ tới hôm nay phát sinh đủ loại, láng giềng ăn mừng, các phe hạ lễ, Tống gia thôn ném hiến, Nô gia tặng trạch. Lần thứ nhất hắn như thế rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được, công danh hai chữ mang đến, không chỉ là vinh dự cùng địa vị, càng là thật sự tài phú, nhân mạch cùng quyền nói chuyện. Màn đêm buông xuống, ồn ào náo động tan hết. Tống gia trong tiểu viện, ngọn đèn chập chờn. Tống Mẫu, Liễu Như Yên cùng Tống Linh Nhi ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn tấm kia khế nhà, thật dày danh mục quà tặng cùng Tống Nghị mang về giáp bảng tin mừng, vẫn như cũ có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nghị Nhi, cái này đều là thật sao? Tống Mâu đuốt ve lạnh buốt khế nhà, thanh âm có chút run rẩy. Nương, đều là thật. Tống Nghị khẳng định gật đầu. Từ nay về sau, không người còn dám ức hiếp chúng ta. Vết thương của ngài cũng biết tốt, chúng ta sẽ chuyển vào tòa nhà lớn, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Tống Linh Nhi nháy mắt to, tò mò hỏi, ca, chúng ta thật muốn ở căn phòng lớn sao? Đúng vậy a, Linh Nhi thích không? Ưa thích. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ. Liễu Như Yên nhìn xem một màn này, trong mắt cũng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Chương 48, mạch nước ngầm trời tối người yên, Tống gia tiểu viện ồn ào náo động hoàn toàn lắng đọng xuống, chỉ còn lại đầy viện chưa tan hết rượu thịt hương khí cùng chồng chất như núi bát đua cái bàn, im lặng nói ban ngày náo nhiệt. Ngọn đèn như đầu, mờ nhạt vầng sáng bao phủ trước bàn một nhà bốn miệng, đem bóng của bọn hắn kéo dài, quăng tại pha tạp trên tường đất. Tống Mâu ngón tay từng lần một mơn trớn tấm kia tinh chất cứng cỏi khế nhà, phảng phất muốn xác nhận trên đó Du Lâm hạng giáp tự số 7 chữ viết cũng không phải là hư ảo. Nàng hốc mắt vẫn như cũ ửng đỏ, thanh âm mang theo một tia như ở trong mộng mới tỉnh phiêu hốt, Nghị Nhi, chúng ta thật liền phải chuyển vào nội thành tòa nhà lớn. Nương cái này trong lòng, luôn cảm thấy không nỡ, giống đạp lên bông mềm dường như. Liễu Như Yên cẩn thận sửa sang lấy trên bàn kia phần giáp bảng tin mừng cùng thật dày danh mục quà tặng, nói khẽ, "Tỷ tỷ, cái này đều là thật. Tiểu Nghị bằng bản lãnh của mình tranh tới, chúng ta nhận được lên." Nàng nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, cái này đã từng cần nàng che chở thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là gia đình trụ cột, thậm chí có thể che chở một phương hàng xóm láng giềng. "Kaka, căn phòng lớn có sân nhỏ sao? Linh Nhi có thể loại hoa hoa sao?" Tống Linh Nhi xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ghé vào Kaka đầu gối, mại thanh mại khí hỏi. Tống Nghị yêu thương sờ lên muội muội mềm mại tóc, ngữ khí khẳng định, "Có, đương nhiên là có. Linh Nhi muốn loại cái gì liền loại cái gì." "Nương, Tiểu Di, các ngươi yên tâm." Tống Nghị ngữ khí trầm ổn, mang theo làm người an tâm lực lượng. "Cái này trạch viện, là Ngô gia lấy lòng, về sau chúng ta sẽ trôi qua tốt hơn. Linh Nhi cũng nên mời tiên sinh vỡ lòng đi học." Hắn như gió xuân giống như phất qua nhà người tâm ruộng, xua tán đi Tống Mẫu trong lòng sau cùng bất an. "Tốt, tốt, đều nghe Nghị Nhi." Tống Mẫu xóa đi khỏe mắt nước mắt, trên mặt rốt cục lộ ra an tâm mà nụ cười vui mừng. Tiếp xuống hai ngày, Tống gia lâm vào bận rộn di chuyển chuẩn bị bên trong. Kỳ thật trong nhà đáng tiền đồ vật cũng không nhiều, phần lớn là chút thô kệch đồ dùng trong nhà cùng cũ quần áo, chân chính cần phải cẩn thận đóng gói, là Tống Nghị chế biến một chút dược liệu, cùng các phương đưa tới hạ lễ bên trong tương đối quý giá bộ phận. Các hàng xóm láng giềng nghe nói Tống gia muốn chuyển đi vào thành, nhao nhao trước đến giúp đỡ, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ cùng chúc phúc. Tống Mậu y theo Tống Nghị dặn dò, đem một chút mang không đi đồ dùng trong nhà sự vật điểm tặng cho quen biết quê nhà, lại bao không ít đồng tiền tán cho bọn nhỏ. Sáng sớm ngày thứ ba, một chiếc thuê tới xe ngựa chống dừng ở cửa ngõ. Tống Nghị huyện cự Hắc Miêu bang phái người hộ Tống ý tốt. Làm xe ngựa chạy qua nội ngoại thành giao tiếp nặng nề cửa thành lúc, dường như xuyên biệt một đạo vô hình giới hạn. Ngoại thành ồn ào náo động, lộn xộn cùng khói lửa bị cấp tốc ném tại sau lưng, thay vào đó là nội thành rộng lớn bằng phẳng đá xanh đường đi, hai bên cao ngất bức tường màu trắng lông mày mói, cùng trước cửa đứng trang nghiêm sư tử đá. Người đi đường quần áo ngăn nắp, đi lại thong dong, trong không khí tràn ngập một loại cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt tĩnh mịch cùng trật tự cảm giác. Dù Lâm Hạng ở vào nội thành phía đông, cũng không phải là đỉnh tiêm quyền quý khu tụ tập, nhưng hoàn cảnh thanh lưu, ở lại phần lớn là chút phú thương, thất bại văn nhân hoặc là giống Tống Nghị dạng này tân tấn thân sĩ. Giáp tự số 7 là một tòa điện hình giang nam phong cách hai tiến trạch viện, nước sơn đen cửa gỗ, đồng thau đầu thú bằng cửa, trên đầu cửa treo bỏ trống tấm biển, chậm đợi tân chủ nhân vì đó để tự. Nô gia làm việc xác thực chú đáo, chìa khóa giao tiếp lúc liền nói rõ trạch viện đã hoàn toàn quét sạch quản lý qua. Mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là tường xây làm bình phong ở cổng trước tiểu xảo đình viện, phủ lên bàn đá xanh, nơi hẻo lánh có một gốc cầu nhánh giàng lao mai cây. Xuyên qua cửa thủy hoa tiến nhập nội viện, chính diện là rộng rãi nhà chính, tả hữu là sư phòng, khuên tay hành lang kết nối các nơi. Hậu viện còn có một miệng nho nhỏ giếng nước cùng một mảnh có thể khai khẩn thành vườn hoa hoặc dược viên đất trống. Mặc dù không xa hoa, nhưng bố cục tinh xảo, tất cả sinh hoạt công trình đều đủ, so với ngoại thành tiểu viện đã là cách biệt một trời. Cái này, tòa nhà này cũng quá lớn, quá đẹp. Tống Mâu đứng tại đường trong phòng, chân tay luống cuống, cơ hồ không dám đặt chân, sợ dẫm ô uế chân bóng sàn nhà. Liễu Như Yên cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá sáng sủa sạch sẽ gian phòng cùng lịch sự tao nhã bày biện. Liễu gia gia đạo xa xút, nàng sớm thành thói quen nghèo khó, bây giờ lần nữa đưa thân vào như vậy hoàn cảnh bên trong, dường như đã có mấy lời, càng nhiều hơn là đối ngoại sinh năng lực sợ hãi thán phục. Tống Linh Nhi thì giống con khoái hoặc tiểu hồ điệp, trong sân chạy tới chạy lui, cười khanh khách, "Ca ca, nơi này thật lớn." Linh Nhi ưa thích nơi này. Tống Nghị nhìn xem người nhà mừng rỡ bộ dáng, trong lòng hài lòng. Hắn chỉ huy hạ nhân đem hành lý an trí thỏa đáng, lại cho phong phú tiền thưởng. Lớn như vậy trong sân tự nhiên cần mấy người hạ nhân trợ thủ, nô gia đều an bài thỏa đáng. Hạ nhân luôn miệng nói tạ, thái độ cung kính. Thu xếp tốt người nhà, Tống Nghị một thân một mình đứng ở phía sau viện, cảm thụ được nơi đây khí tức. Nội thành không khí tựa hồ cũng so ngoại thành muốn thơm ngọt một tia. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, đối võ đạo tu luyện cũng có một chút ích lợi. Hắn tính toán, cần mau chóng trong nhà bố trí đơn giản một chút dự cảnh cùng phòng hộ biện pháp, cứ việc nội thành an toàn, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Đồng thời, tu luyện cũng không thể có mảy may buông lỏng, võ tú tài bèn bèn mới bắt đầu, thi hương tranh đoạt võ cử nhân mới là tiếp xuống trọng đầu ý. Ngay tại Tống Nghị một nhà thích ứng nhà mới sinh hoạt lúc, hắn cao trung giáp bảng võ tú tài cùng chuyển đi vào thành tin tức, cũng tại Lâm Viên thành đặc biệt vòng tròn bên trong lặng yên truyền ra, khơi dậy khác biệt phản ứng. Huyện nha hậu đường, huyện lệnh Chu Văn Nguyên đang nghe sư gia báo cáo. Đông ông, kia Tống Nghị đã chuyển nhập Ngô gia đưa tặng Du Lâm Hạng trạch viện. Sau 3 ngày chính là mở tiệc chiêu đái tân khoa võ tú tài kỳ hạn. Ngài nhìn Chu Văn Nguyên khẽ bước sợi dâu, trầm ngâm nói, kẻ này năm chưa nhập quán, liền có thể đứng hàng giáp bảng, tâm tính trầm ổn, không kiêu ngạo không tự thi, là một nhân tài. Ngô gia đoạt trước một bước lấy lòng, cũng là khôn khéo. Trên bữa tiệc, bản quan ngược phải thật tốt quan sát một phen, nếu thật là khả tạo chi tài, không ngại kết một thiện duyên. Trong thành một chỗ khác nhà cao cửa rộng, trong thư phòng đàn hương lượn lờ. Một vị khuôn mặt nho nhã, thân mang y phục hàng ngày nam tử trung niên ngay tại huy hào bắt mặc, hắn chính là Lâm Viên thành ngũ đại thế gia một trong, Trần gia gia chủ Trần Cảnh Lượng. Một gã áo xanh quản sự khoanh tay lập ở phía dưới, thấp giọng nói, "Gia chủ, đã điều tra rõ, kia Tống Nghị xuất thân bần hàn, cùng ngoại thành Tống gia thôn có chút liên quan. Mẫu Tống thị có một muội Liễu Như Yên, cha năm ngoái bị trình là dân binh. Tống Nghị bản nhân dường như cùng Hắc Miêu bang có chút qua lại, nhưng quan hệ không sâu. Lần này Ngô gia tặng trạch, ý tại lôi kéo." Trần Cảnh Lượng đầu bút lông không ngừng, thản nhiên nói, "Cái này Tống Nghị, nền tảng thanh bạch, rất có tiềm lực. Ngô gia muốn mượn này hòa hoãn quan hệ với hắn. Ha ha, chưa hẳn toàn nguyện. Lưu ý lấy, không cần tận lực tiếp xúc, nhưng nếu có cơ hội, có thể thích hợp phóng thích tiện ý. Mà cùng lúc đó, Ngô gia trong phủ đệ, một gian bố trí xa hoa trong phòng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, Ngô Diệu Văn đột nhiên đem trong tay chén thuốc quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, màu nâu dược chấp dơ bẩn quý báo thảm. Dựa vào cái gì? Hắn tống nghị một cái lớp người quê mùa, dựa vào cái gì và ở ta Ngô gia tòa nhà? Cha có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Hắn gầm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Bên cạnh một gã tâm phúc hạ nhân tiểu tâm rực rực nói, thiếu gia bất giận, gia chủ đây cũng là vì gia tộc suy tính. Kia tống nghị ngậm miệng. Ngô Diệu Văn mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Giáp bảng lại như thế nào? Bất quá là tú tài. Thi hương phía trên, cao thủ nhiều như mây, hắn có thể hay không còn sống đi đến quận phủ cũng chưa biết chừng. Nhục này, ta Ngô Diệu Văn tất báo. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, ngày ấy bị tống nghị một quyền đánh bại cảnh tượng như là ác mộng, thời điểm gặm nuốt lấy tự tôn của hắn. Gia tộc thỏa hiệp cùng tặng trạch hành vi, trong mắt hắn càng là vô cùng nhục nhã. Ngoại thành, Hắc Miêu bang tổng đà. Bang chủ Lưu Hắc Miêu nghe lấy thủ hạ liên quan tới tống nghị chuyển đi vào thành báo cáo, khi mắt, cột cột hút tẩu thuốc. Tống công tử đây là cá chép vượt long môn. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, phân phó, về sau tống gia thôn bên kia nhiều chiếu ứng điểm, nhưng phân tức muốn bắt bóc tốt, không cần quá mức định bợ, cũng không thể lãnh đạm. Tống công tử là nhớ tình cũ người, phần này hương hòa tình, đối chúng ta có chỗ tốt. Thành tây, một tòa đề phòng sông nghiêm, cổng treo gió mạnh võ quán bảng hiệu trong kiến trúc. Quán chủ, một vị dáng người khôi ngô, huyệt thái dương cao cao nâng lên trung niên hán tử, nhìn xem danh sách trong tay, ánh mắt tại tống nghị cái tên này bên trên dừng lại chốc lát. 16 tuổi giáp bảng võ tú tài, có chút ý tứ. Đi dò tra, hắn sư thừa người nào? Luyện đường gì số? Quán chủ, nghe nói hắn cũng không minh xác sư thừa, có thể là được cái gì giã lộ truyền thừa. Giã lộ? Quán chủ lông mày nhíu lại, giã lộ có thể ở cái tuổi này luyện được như thế vững chắc căn cơ. Tiếp tục tra. Thi hương sắp đến, người này hoặc sẽ trở thành ta mấy cái kia đồ đệ kình địch. Thế lực khắp nơi chú ý, phỏng đoán, hoặc sáng hoặc tối cử động, tống nghị giờ phút này cũng không hoàn toàn biết được, nhưng hắn sớm có đoán trước. Bước vào cái vòng này, liền không thể tránh né muốn quấn vào những này khó phân quan hệ phức tạp mạng lưới bên trong. Chuyển nhập nhà mới ngày thứ hai, hắn liền tiến về huyện phủ khố phòng, nhận lấy giáp bảng võ tu tài chính thức ban thưởng, 100 lượng bạc ròng, cùng một bình 10 hạt trang khí huyết đan. Khí huyết đan là võ đạo tu hành cơ sở đan dược, có thể gia tốc khí huyết vận chuyển, tầm bổ nhục thân, đối với võ giả hiệu quả rõ rệt, chính là tống nghị trước mắt cần thiết. Sau đó, hắn đi một chuyến tống gia thôn thôn dân ở tạm khách sạn, cùng tống hữu căn bọn người chính thức làm thổ địa ném hiến khế ước thủ tục. Nhìn xem các thôn dân tiên ân và tặng, như chút được gánh nặng rời đi, tống nghị trong tay nhiều một chồng chữ nặng khế đất. Hắn cũng không đem những này thổ địa coi là thuần túy vơ vét của cải công cụ, mà là nhắc nhở Trương Mánh hỗ trợ tìm kiếm một cái trung thực đáng tin quản sự, phụ trách cùng tống gia thôn kết nối, quản lý ruộng thuê khoản, bảo đảm công bằng, không đến bóc lột quá mức. Xử lý xong những này việc vặt, tống nghị về tới Du Lâm Hạng nhà mới, bắt đầu đóng cửa không ra, dốc lòng tu luyện. Rộng rãi hậu viện thành hắn chuyên môn luyện võ tràng. Hắn ăn vào một hạt khí huyết đan, đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước gấm tản vào toàn thân. Hắn lập tức triển khai võ học tư thế, một chiêu một thức, chậm chạp mà ngưng trọng diễn luyện. Đương theo lấy quyền thế, thể nội khí huyết như là nhận dẫn dắt giang hà, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy xiết, cọ rửa gân xương da rẻ, phát ra nhỏ xíu ông minh chi thanh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại đan dược chi lực cùng tự thân khổ tu song trọng tác dụng dưới, ám kình tu vi ngay tại vững bước tăng lên, hướng phía đại thành chi cảnh không ngừng rào bước tiến lên. Xương cốt càng thêm cứng cỏi, mật độ gia tăng, khí huyết cũng càng phát ra hùng hồn. Thời gian tại khổ tu bên trong bay nhanh trôi qua, đảo mắt liền đến huyện Tôn Thiết Tiến thời gian. Một ngày này chạm vào tối, Tống Nghị thay đổi một thân sạch sẽ trưởng sang màu xanh, tuy không phải gấm vóc, nhưng giặt hồ đến thẳng, nổi bật lên hàn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt mặc dù vẫn mang thiếu niên ngây thơ, ánh mắt lại trầm tĩnh như vực sâu. Hắn đem đại biểu võ tú tài thân phận văn thư bằng chứng cất vào trong ngực, cũng không mang theo binh khí, bình tĩnh hướng về nội thành huyện phủ đi đến. Huyện trước cửa phủ răng đèn kết hoa, bầu không khí nhiệt liệt. Từng người tân khoa võ tú tài tại nghiệm minh chính bản thân sau, bị cung kính dẫn vào trong phủ. Những này võ tú tài tuổi tác cao thấp không đều, tuổi trẻ như Tống Nghị, lớn tuổi đã có 3-40 tuổi, phần lớn khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén. Làm Tống Nghị đưa lên văn thư lúc, phụ trách kiểm tra thực hư lại viên hiển nhiên nhận ra hắn, thái độ phá lệ cung kính, "Tống tú tài, ngài mời vào bên trong, giáp bảng ghế phía trước nhóm." Tống Nghị gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cất bước mà vào. Hắn biết, trận này đến hội, đã là vinh quang, cũng là một khởi đầu mới. Tiến không tốt tiến, cái này ăn uống linh đình ở giữa, không biết ẩn giấu đi nhiều ít thăm dò cùng lời nói sắc bén. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đèn đuốc sáng trưng yến phòng khách, trong lòng một mảnh trong suốt. Bất luận con đường phía trước như thế nào, ta tự một quyền phá đi.